Chương 1, Nê Thai cùng Long Hổ âm lịch tháng giêng 26. Nước mưa. Mùa xuân bên trong cái thứ hai tiết khí. Đều nói mưa để ban ngày biến ngắn, để đêm tối dài ra. Nếu là suốt ngày đều ở loại này để nén ngày mưa, sẽ cho người tâm tình rất u ám. Nhưng nước mưa tiết khí bên trong mưa, lại tràn đầy một cố nhân tình vị cùng dấu hiệu sắp mưa mịt mở tình thơ ý họa. Ào ào. Ào ào táp. Một thanh vung vẩy trong không khí kiếm đầu, tại ạ mạ tỷ gì mông lung trong sân lúc chọn, lúc phát, hoặc sắn, hoặc ước, phát ra dày đặc như liên tiếp tiếng xé gió. Đây là tại Côn Khâu Nam Giao Hương Hạ một tòa nông trại trong sân nhỏ, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi ngay tại trong viện diễn luyện kiếm pháp. Người thiếu niên bộ pháp trong sân xen vào nhau tinh tế, tựa hồ dựa theo chính là một loại đặc biệt quy luật. Xuân sao dày vải giẫm đạp ở giữa, tại ống quần bốn phía vẩy ra lên mảng lớn hùng điểm. Trong viện đem kiếm pháp diễn luyện đã có 9 thành hỏa hầu người gọi là mạnh niên. Hắn chỗ diễn luyện chiêu kiếm pháp này, tên là dẫn địch kiếm, thường thường một kiếm đưa ra, tùy tiện địch nhân tùy ý biến chiêu, đều có một cái bẫy đang chờ địch nhân, có loại dẫn địch nhân đi vào cạm bẫy ý tứ, vì vậy gọi tên. Mạnh niên năm nay mới 16 tuổi, bây giờ đã mỗi một kiếm đưa ra đều giấu giếm bẫy dập, có thể nói đã đem môn này biến hóa đa đoan kiếm pháp luyện được tới gần đại thành. Hoắc hoắc hoắc, kiếm vô đầu quật không khí, nghiêng bổ mà qua. Mạnh niên cổ tay liên động, một đôi mắt bên trong hắc bạch phân mình, không mang theo tạp chất, nhìn mười phần thâm thúy, lực chú ý theo sát lấy thân kiếm mà đi. Có chút kiếm pháp biến hóa độ khó, đối thân thể yêu cầu cực cao, người bình thường tuyệt đối làm không được. Ta một thế này sinh ra tới trước hết trời không đủ, thân thể tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, dùng 15 năm mới chậm rãi bù lại, đem thân thể trở nên giống như người bình thường, mới có thể bắt đầu luyện kiếm pháp. Mạnh niên một bên diễn luyện kiếm pháp, một bên trong lòng thì thào. Tại một năm trước kia, thân thể của hắn tuyệt đối làm không được những này độ khó cao độc tác, mà như nội tâm của hắn hoạt động. Hiển nhiên, thiếu niên có một cái thế giới khác ký ức. Hô trong viện, mạnh niên thu kiếm dừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng. Tại Minh Đình viện ốc xá bên trong truyền đến tiếng nói. Nó xuất hiện. Ừm, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Trong phòng có hai người, một người là hắn tứ thúc. Tứ thúc là một thế này mạnh niên thân nhân duy nhất, cũng là đem hắn thu dưỡng trưởng thành người. Một cái khác là một cái khí chất kẻ nguy hiểm, khóe mắt có một đạo sẹo. Hắn là vừa rồi tới, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện nhìn thấy mạnh niên luyện kiếm. Mạnh niên còn tới giao thủ rồi, chỉ bất quá giao thủ một cái, hắn liền bị người kia hoàn toàn ngược đánh. Người kia chỉ dùng một kiếm liền chọn bại mạnh niên, có thể xưng trong nháy mắt biểu sát. Hắn là tìm đến mạnh niên tứ thúc đàm luận, hẳn là cùng thứ gì xuất hiện có quan hệ. Sau đó hai người liền vào phòng. Luyện qua một lần cuối cùng kiếm pháp về sau, mạnh niên không có ý định đi nghe lén, liền dứt khoát đi ra biệt tử. Tại cửa sân dưới cây liếu suy tư vừa rồi một kiếm kia, Mai Thiên Lý một kiếm kia đâm tới, cơ hồ làm ta hô hấp nhịp tim đều đình chỉ. Trên đời này lại có lợi hại như vậy kiếm pháp? Hắn nói chính là vừa rồi cái kia kẻ nguy hiểm, đến từ Côn Khâu thành Mai gia. Nhất Hoa khai lưỡng đoá tuyệt kỹ. Lúc ấy kia Mai Thiên Lý một kiếm đâm tới, tựa như mùa đông khắc nghiệt bên trong cây mai bên trên, đột nhiên mở ra hai đóa hoa, tử vong diễm lệ. Mạnh niên hồi tưởng lại có chút hâm mộ Mai Thiên Lý kiếm pháp, sau đó nghĩ kỹ nghĩ. Tứ thúc nói Mai Thiên Lý tại Nê Thai cảnh hiếm thấy địch thủ, xem ra là thật. Nê Thai cảnh là quân nhân tu luyện cảnh giới thứ nhất, hắn cùng tứ thúc, cùng cái này Mai Thiên Lý đều có thể được cho Nê Thai cảnh. Chỉ bất quá kiếm pháp có cao thấp, để Mai Thiên Lý thực lực càng hơn hắn thúc cháu hai người. Nê Thai cảnh về sau, cảnh giới tiếp theo là Long Hổ cảnh, có thể phát ra kinh lực, so Nê Thai cảnh chiêu thức thì phải mạnh hơn nhiều. Mặc dù mạnh niên đối với cái này Mai gia trong lòng người có rất mãnh liệt không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận người này là mình đã từng thấy, bao quát tứ thúc ở bên trong một cái lợi hại nhất người. Liền xem như trong thôn thợ săn bên trong thôn trưởng nhi tử, có thể một thân một mình săn giết lang vương tốt thợ săn, sợ rằng cũng phải tại người này kiếm kia hạ ngoan ngoan chờ chết. Hắn có thể một nháy mắt đâm ra hai kiếm, liền giống với quyết đấu lúc đột nhiên nhiều hơn người thứ hai. Loại kỹ xảo này, nói là cùng cảnh vô địch thủ, cũng không khoác lác. Lúc này hơi nước mông lung, bao lại thôn trang, rất nhiều nhà bếp bên trên ống khói miệng đều dâng lên khói bếp. Khói cùng sương mù không phân rõ đan vào một chỗ, bao phủ cái này thôn trang nhỏ. Mạnh niên mới tại cửa ra vào chờ đợi không bao lâu, không nghĩ tới tứ thúc cùng kia Mai ra người đi vào phòng về sau, một hồi liền ra. Tứ thúc trong tay còn mang theo một cái thật dài vải xanh bao khỏa. Đây không phải tứ thúc Liệp Lang đao sao? Mạnh niên trong lòng ngạc nhiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mạnh An cùng Mai Thiên Lý đi ra ngoài cửa. Trung niên hán tử một mặt ngưng trọng dặn dò, ngày Tết ông táo, đầu kia ngân bối lang báo xuất hiện ở tiểu trang thôn, tứ thúc muốn cùng bằng hữu đi một chuyến. Hắn chậm rãi đi vào mạnh niên bên người, sờ lên thiếu niên đầu, ngữ khí hiền hòa nhỏ giọng nói, nếu có thể hợp lực chu sát đầu kia xuất sinh, có lang báo toàn thân huyết đục xương cốt cho ngươi bổ sung dinh dưỡng, ngươi liền có thể luyện quyền giá tử. Tứ thúc lần này ra ngoài, khả năng đến 3 năm ngày, mấy ngày nay trong nhà, chính ngươi nấu cơm ăn đi. Trước khi đi, hán tử tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, quay đầu ngưng trọng dặn dò, nhớ kỹ ban đêm cửa nhất định phải đóng chặt thực, trên cửa kia hai tấm huyết phù nếu là dính không tốn sức, nhất định phải dùng bột nhão lại soát một lần, nó có thể dự cảnh tà ma. Mạnh niên trong lòng nhảy một cái, lập tức gật đầu ghi ở trong lòng. Bởi vì trên đời có quỷ. Hán tử nói xong, kia Mai Tiên Ly đã không kiên nhẫn đang thúc giục, còn cần che lớp ánh mắt nhìn lướt qua mạnh niên. San giết lang báo, tứ thúc, ngươi đi, phải cẩn thận một điểm a. Mạnh niên cuối cùng lo lắng nói. Hán tử lên tiếng, rút miệng tùy thân mang thuốc lá sợi, vỗ vỗ mạnh niên bả vai, quay người cùng Mai Thiên Lý lên tiếng chào hỏi, liền đi hướng cửa thôn. Sau đó, thiếu niên trong mắt liền chỉ còn lại có thông hướng thôn trang bên ngoài trên đường nhỏ hai cái bóng lưng. Mắt thấy tứ thúc rời đi về sau, mạnh niên trở lại phòng, trong lòng minh bạch. Vì cho ta bổ sung dinh dưỡng luyện võ à? Mạnh Nghiên cảm động. Hắn thế này sinh ra tới, liền bị tứ thúc cáo chi cha mẹ của mình chết rồi, là tứ thúc một người đem mình nuôi lớn, cùng phụ thân không có khác nhau. Buổi chiều, Mạnh Nghiên tiếp tục ở trong viện luyện kiếm. Mặc dù mình kiếm pháp bị cường đại Mai Thiên Lý một kiếm miểu sát, nhưng cái này cùng ăn cơm, cũng nên từng miếng một mà ăn. Đem cuộn qua lạn thủ kiếm pháp luyện nữa ba lần sau, hắn đi đến phòng bếp, thế là thôn trang nhỏ nhà bếp ống khói khói bếp, lại nhiều một nhà. Hô ăn cơm xong, Mạnh Nghiên trộn lẫn một chút bột nhão, đem cửa chính cùng cửa phòng vài lá bùa lộ ra ngoài khe hở, một lần nữa dùng bột nhão lại xoát căng đầy một chút, quá trình bên trong rất là chăm chú, không có chút nào lãnh đạm. Bởi vì, tà ma là thật tồn tại. Hắn khi còn bé thậm chí gặp qua. Mặc dù phù chú chỉ có thể giữ cảnh, không thể khắc chế, nhưng có chuẩn bị về sau, trong lòng liền đã có lực lượng, đối phó quỷ vật, chỉ cần trong lòng biết nền tảng, trên tinh thần không sợ, quỷ coi như vào cửa cũng không làm gì được hắn. Cho nên, lá bùa giữ cảnh, nhắc nhở có quỷ tín hiệu vẫn là rất trọng yếu. Làm xong đây hết thể về sau, Mạnh Nghiên liền tiếp theo trong sân luyện tập kiếm pháp. Mặc dù ta đã biết kiếm pháp là nghèo kỹ năng, không so được chân chính võ đạo quyền giá, thậm chí môn này kiếm pháp so hôm nay mai ra người kia môn kia tuyệt kỹ, uy lực cũng kém không phải một chút điểm, nhưng cũng không thể liền không luyện. Cứ như vậy, vội vàng ở giữa hai ngày thời gian đã qua. Trong thời gian này, thôn trưởng tới một chuyến, nói là tiểu trang thôn truyền đến tin tức, chạy tới bọn hắn nơi đó năm cao thủ đã tất cả đều lên núi, cùng ngày nghe nói liền cùng ngân bối lang báo chạm mặt, đáng tiếc bị chạy. Tối nay không có nước mưa, không gió, không mây, ánh trăng rất trong sáng, chiếu xạ tiến vào Côn Khâu Thiên Gia Vạn Hộ bệ cửa sổ, vẩy xuống đại địa một mảnh ngân huy. Toà nào đó trên ngọn núi có sói chu khiếu nguyện. Mạnh Nghiên nhà tiểu viện từ bên ngoài đột nhiên thổi lên một cô âm phòng, mang theo có thể làm bệ cửa sổ kết băng hàn khí, ở ngoài cửa xoay quanh, nương theo lấy ố ố thanh âm, làm cho người dùng mình. Lạch cạch ngoài phòng cũ kỹ cửa gỗ đang phe phẩy, từ đầu đến cuối không thể mở ra. Cứng rắn trên giường, Mạnh Nghiên đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy cổng lấp loé hồng quang. Trong lòng hắn nhảy một cái, kia là phù chú cảnh báo. Hắn từ trên giường bỏ lên, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà. Soạt, trên xà nhà khuôn mặt gục đầu xuống phát, chính đối hắn. Ngày Tết ông táo, lạnh lẽo quỷ âm yếu ớt truyền đến, khiến xà nhà kết xuất băng sương, chẳng biết tại sao, quỷ âm ngự khí lại mang theo vô hạn xấu não. Mạnh Nghiên nghe tiếng sau toàn thân run lên, cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm gương mặt này, trong lòng điên cuồng loạn động, xui xẻo như vậy, coi là thật bị tà ma vào cửa. Hắn mạnh hít một hơi, không dám nói lời nào ứng thanh, trong lòng lớn tiếng động viên. Tứ thúc nói qua, nếu thật là bị tà ma vào cửa, nhất định đừng sợ, một sợ khí thế liền yếu đi, ngược lại sẽ bị quỷ hấp thụ dương khí, quỷ này bây giờ tại dùng ảo giác ảnh hưởng ta, biến thành ta tứ thúc mặt, chính là nghĩ dọa ta. Ta không sợ, nó liền lấy ta không có cách, một hồi liền đi. Trên xà nhà mặt lại tiếp tục nói, ngày Tết ông táo, ta là tứ thúc. Một ngày trước ban đêm, ta cùng Mai Thiên Lý liên thủ đem ngân bối lang báo đánh xuống vách núi, nhưng hắn vì độc chiếm ngân bối lang báo, từ phía sau lưng đánh lên ta, đem ta hạ chết. Sau khi ta chết bị tối nay trăng tròn âm khí kích thích không có tại chỗ tiêu tán, hồn nhi căn cứ cuối cùng một ngụm lòng dạ về tới nhà nhắc nhở ngươi. Hắn cùng ta lẫn nhau hiểu rõ, đã có là gan giết ta, đối nhà ta tài vật tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lương trước hắn tiếp qua 3 ngày liền sẽ trở về nói cho ngươi ta tin chết, hắn khẳng định sẽ nói ta là mình không cẩn thận ngã xuống sườn núi mà chết, ngươi không thể chờ hắn đến, hắn có thể xuống tay với ta, đối ngươi khẳng định cũng sẽ không nương tay. Tứ thúc bị âm khí kích thích ngắn ngủi bị quỷ, trường kỳ buôn tập phía dưới, hồn nhẹ nhàng yếu, nói xong lời nói này liền muốn tiêu tán, sau cùng lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngày mai trời vừa sáng, ngươi liền mang theo tứ thúc giấu ở bếp lò phía dưới chân tường chỗ bạc cùng cha ngươi di vật ra thôn, đi Côn Khâu thành bên trong, đem trong dương thân phận lệnh bài trả lại gia tộc, nể tình phụ thân ngươi phân thượng, trong nhà tất nhiên đối ngươi không tệ, tứ thúc đã chết, không thể lại bảo hộ ngươi, chỉ có thể đi hạ sách này. Nếu có hạnh, chờ ngươi tại bản gia tu luyện có thành tựu, lại vì tứ thúc báo thù a. U linh phức tạp thanh âm đến cuối cùng đã càng đổi càng nhỏ, cuối cùng liền tựa như trong gió một điểm ánh nến, hoàn toàn biến mất dập tắt. Trong phòng ánh trăng lạnh hơn. A. Mạnh Nghiên đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, quát to một tiếng, tỉnh thần mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm. Chương 2, giữa ban ngày linh hồn xuất khiếu Mạnh Nghiên tại trong đêm khuya bừng tỉnh. Nguyên lai là mộng. Hắn sợ lấy mình điên cuồng loạn động trái tim, bị vừa rồi ác mộng dọa cho phát sợ, không chỉ có là bởi bị quỷ, hay là bởi vì trong mộng quỷ khẩu bên trong lời đã nói ra. Tứ thúc bị sát hại rồi. Hắn chợt lắc đầu, cảm thấy đây chỉ là giấc mộng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại nhiều một chút không hiểu khẩn trương cùng lo lắng. Loại tâm tình này làm sao cũng tản ra không đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bệ cửa sổ, phát hiện trắng loáng như nước màn ánh trăng từ song cửa sổ thấu tiến đến, chiếu sáng hơn phân nửa phòng. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm thấy tối nay an tĩnh như vậy, ngoài phòng ngay cả chim trùng gọi cũng không có. Hắn vậy mà không ngủ được, một đêm đều tại không hiểu lo lắng. Lại thêm trận này ác mộng, để hắn cũng lòng còn sợ hãi, sợ thật có tà ma còn giấu ở địa phương nào, không dám ở trong đêm đẩy cửa ra ngoài. Một mực chờ đến ngày thứ 2 hừng đông, chờ mặt trời xuất hiện kia một cái chớp mắt. Rộng lớn thật lớn mặt trời chi khí, xua tán đi đêm vẻ lo lắng. Mạnh Nghiên lao nhanh ra cửa đi, muốn nghiệm chứng cái gì. Nhưng hắn đẩy cửa ra một sát na, cổng trên mặt đất rơi xuống một đống thiêu đốt hầu như không còn cho giấy. Một màn này rơi vào trong mắt, khiến Mạnh Nghiên sắc mặt trắng bệnh. Lá bùa dự cảnh, thành xám, chẳng lẽ đêm qua không phải là mộng? Mạnh Nghiên trong lòng nhiều một tia sợ hãi, không thể tin được cái kia có khả năng đáng sợ sự thật. Bạch bạch bạch. Hắn cực nhanh đi mở ra đại môn. Trên cửa chính lá bùa còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cửa phòng lá bùa lại đốt sạch sẽ. không có khả năng, không có khả năng. Mạnh Niên không ngừng tự an ủi mình, nhưng cái chán mồ hôi lại không cầm được ra bên ngoài chảy ra. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, giống như bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, muốn xác minh đây hết thảy đều là ác mộng, là ngẫu nhiên, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đem đại môn đóng kỹ, quay người liền vọt tới phòng bếp, tại bếp lò vách tường dưới đáy dùng tiêu hỏa côn tại xốp đất đen hạ tới. Dị giao tốc đới trọn vẹn một thước sâu, hắn tiêu hỏa côn quả thật chạm đến dị vật. Mạnh Niên đem hộp lấy ra, ngón tay run rẩy đưa nó mở ra. Trong hộp là một chương 100 lượng ngân phiếu, còn có 4-5 khối bạc vụn, cùng một cái lớn chừng bàn tay nhỏ tượng đất cùng một chương ngọc bài, chính diện viết một cái mạnh chữ, mặt trái không biết là vật gì. Mạnh Niên sẽ không có gì lộ ra vẻ gì khác, tựa hồ đã chết lặng. Hắn nhắm mắt lại. Chỉ là vậy sẽ hộp gỗ bóp kẹt kẹt phát vang, xương ngón tay tiết đã trắng bệnh chi tiết nói rõ hết thảy. Hô, một ngụm mang theo túc sắt chọc khí phun ra. Mạnh Niên mở mắt, hai con ngươi tuôn ra sát ý ngút trời, ngón tay nắm tay phát vang, ta thể giết Mai Thiên Lý. Tứ thúc cùng hắn tình như phụ tử, 16 năm qua ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Mai Thiên Lý giết tứ thúc, đây là thù không đội trời chung. Thế nhưng là ba ngày trước trận kia lọ sức đã nói rõ một hiện thực tàn khốc. Mạnh Niên thúc phụ cùng Mai Thiên Lý ba người đều có thể được cho nê thai cảnh kỹ năng công phu, nhưng Mai Thiên Lý tu luyện Mai gia nhất hoa khai lượng đoạt tuyệt kỹ, cơ hồ có thể đối bất kỳ một cái nào luyện cùng kỹ năng người miểu sát. Lại nơi này lúc trong dương đồ vật hấp dẫn Mạnh Niên lực chú ý, hắn từ này một thế sinh ra tới liền chưa thấy qua phụ mẫu, chỉ biết là phụ thân năm đó bởi vì nhập côn khâu mà chết, mẫu thân bởi vì sinh mình khó sinh mà chết, là tứ thúc đem mình nuôi lớn. Tứ thúc nói chính là cái này thân phận ngọc bài đi, ta bây giờ đối phó không được Mai Thiên Lý, đưa nó đưa về cho gia tộc, mời Mạnh gia vì tứ thúc báo thù. Mạnh Niên nhìn xem ngọc bài nắm chặt nắm đấm, hắn biết mình cùng tứ thúc cùng trong thành Mạnh gia có quan hệ, nhưng lại không rõ ràng càng nhiều nội tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, Mạnh gia thật có thể vì tứ thúc báo thù sao? Mai Thiên Lý nhưng cũng là Mai gia người, có đại gia tộc làm hậu thuẫn. Mạnh Niên trong lòng phân tích, trong mắt băng lãnh. Không được, hắn không thể đem báo thù hy vọng ký thác trên người người khác. Đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn đả kích, để Mạnh Niên lúc này cảm xúc căn bản không thể ổn định. Một giọt nước mắt hôn tạp bi thống cùng sắc ý, ý mắng rơi xuống, ép buộc mình nhất định phải lý trí xuống tới, mới có thể tỉnh táo suy nghĩ. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể kế hoạch nên như thế nào báo thù. Lại không nghĩ, ngay một khắc này, khi hắn nước mắt rơi xuống tại nhỏ tượng đất trên thân về sau, vừa bạn rơi vào tượng đất trong hốc mắt, hình như có cảm giác. Mạnh Niên lập tức nhìn sang, ánh mắt rơi vào tượng đất bên trên. Hắn lúc này mới phát hiện nhỏ tượng đất ngũ quan 10 phần sinh động như thật, liền tựa như sống. Ngay sau đó, Mạnh Niên kinh nghi. Tượng đất mặt, cũng không biết vì sao, nhỏ tượng đất gương mặt trở nên cùng mình càng lúc càng giống. Lâu dài nhìn chăm chú, Mạnh Niên bất chi bất giác mê muội, đưa nó cầm lên. Nhỏ tượng đất trên người có vô tận ma lực tại huy sái, đem hắn lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đi vào, tựa như cái như lỗ đen thôn vệ lấy hắn toàn bộ tâm thần. Thiếu niên con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm nhỏ tượng đất chỗ trống sông đồng. Bạch. Đột nhiên, có hai đạo như đuốc ánh mắt, vậy mà từ nhỏ tượng đất trong hai con người phun ra. Không được. Mạnh Niên thật giống như bị cường quang chiếu mắt, trong lòng cả kinh. Chờ hắn hoàn hồn, ánh mắt lại bị đâm ánh mắt mang chiếu đóng chặt, trong tầm mắt không thể thấy vật, chỉ có trắng bóng một mảnh. Liên tựa như nhìn thẳng mặt trời quá lâu, bị tránh hoa mắt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, Mạnh Niên trong đầu lại quỷ dị nổi lên từng chuỗi văn tự, như là nồng nọc, tại trong đầu hắn thoáng hiện, từng chữ tung ra. Di là kinh. Ba chữ này to như đấu phù văn, một nháy mắt hấp dẫn Mạnh Niên tâm thần. Cũng liền tại ba chữ này xuất hiện đồng thời. A. Hắn vậy mà nghe được trong cơ thể mình truyền ra một tiếng quái dị chu lên. Hắn đột nhiên mở to mắt. A a a. Bén nhọn chi cực chu lên, giống như cú vọ thúc thiết, tràn đầy gấp rút, khủng hoảng, sợ hãi cảm xúc. Thanh âm gì? Trong cơ thể ta có cái gì? Mạnh Niên từ nguyên địa nhảy lên, hộp gỗ ầm một chút ném xuống đất, chỉ có kia nhỏ tượng đất còn tại trên tay. Ngay tại hắn sắc mặt đại biến, bị thể nội quỷ dị chu lên dọa cho phát sợ thời điểm, một đạo xanh mơn mởn qua mang, từ hai mắt của hắn lỗ mũi trong miệng phun một cái mà ra. Bá đạo này xanh mơn mởn tà dị qua mang, từ Mạnh Niên thể nội liền xông ra ngoài. Đây là vật gì? Mạnh Niên kinh hoàng kêu to. Ngay sau đó, trong tay hắn nhỏ tượng đất cũng hóa thành một bãi bùn đất đồng dạng đồ vật, vậy mà quỷ dị dung nhập hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng, thúc làm lấy hắn quỷ thần xui khiến từ nhà bếp bước nhanh mà ra, lập tức đi tới trong đình viện. Phanh, Mạnh Niên thấy được cái kia đạo từ trong cơ thể hắn phun ra xanh mơn mởn quang mang lập tức đâm vào trên cửa, sau đó phát ra một tiếng á nha đau đớn bay thiếu. Nó tựa như đụng phải nóng hởi nham tương, từ trên cửa rời đi, sau đó trong sân bay tứ phía đi loạn. Mạnh Niên nhà tiểu viện không lớn, lại trồng một gốc cây táo, cây nhỏ cành cây thậm chí tràn qua tường viện, kéo dài đến ngoài tường. Hàng năm cây táo thành thục thời điểm, đều có thật nhiều cùng thôn tiểu hài nghe hỏi mà đến, xác định vị trí đến chân tường hạ chơi, liền đợi đến có quả táo mình rơi xuống, trộn, bọn hắn là không dám trộn, dù sao Mạnh Niên tứ thúc đã được cho trong thôn một vị cao thủ. Giờ phút này tốc lạp lạp tiếng nổ lớn truyền ra, kia xanh mơn mận quang mang từ đại môn không thể đi ra ngoài, rốt cục bắt đầu bay lên trên sông, lướt qua trong viện cây táo bên trên một cây tráng kiện thân cây. Tựa như nó vốn là vô hình chi thể, mới có thể tùy tiện từ trên cành cây xuyên qua, bay về phía chân trời. Lúc này, chẳng biết tại sao Mạnh Niên trong lòng sinh ra mãnh liệt sốt ruột cảm giác, phản phất kia xanh mơn mởn quang mang mang đi hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật. Truy, không thể để cho nó đi. Quỷ thần xui khiến một cỗ suy nghĩ phía dưới, Mạnh Niên phát hiện mình vậy mà bay lên, cách mặt đất ba thước. Lại quay đầu xem xét, linh hồn hắn rung mạnh. Chỉ gặp trong sân hắn còn đứng ở nơi đó. mà trong viện cái kia là hắn, mình bây giờ là cái gì? Một cái mắt, Mạnh Nghiên liền nghĩ đến, linh hồn xuất khiếu. Ta linh hồn xuất khiếu rồi, biến thành quỷ. Vẫn là tại giữa ban ngày, vì cái gì không có bị mặt trời phơi tan đi? Chương 3, Di La Kinh cùng Man Long hành khí pháp ngay tại Mạnh Nghiên trong lòng kinh ngạc, nghĩ đến mình vậy mà linh hồn xuất khiếu thời điểm. Siêu. Ngay sau đó, Mạnh Nghiên hồn thể không nhận nắm trong tay mình, tựa như là bị hồn thể bên trong lực lượng nào đó khóa chặt bay đi, hào quang màu xanh lục kia, siêu bay ra, tốc độ vậy mà so lục sắc quang mang còn nhanh hơn. Đây là dung nhập trong cơ thể ta nhỏ tượng đất lực lượng, để cho ta linh hồn xuất khiếu rồi. Hắn lúc này trên người có tầng này kim quang nhàn nhạt, rất là ấm áp, để hắn không nhìn mặt trời chiếu sạng. Giữa ban ngày thôn trang, dâng lên khói bếp lượn lờ. Giờ khắc này trong thôn thôn dân đều không có phát hiện, cũng nhìn không thấy. Trên bầu trời lại có hai đạo quang mang thật nhanh bay về phía một cái phương hướng. Bay ở trên trời, Mạnh Nghiên nhìn lên trời cuối cùng kia bị sương trắng bao phủ to lớn sân phòng, liên miên chập trùng, ẩn ẩn lộ ra ngoài hình dáng, đen như mực, truyền lại một loại quỷ dị ma lực. Đó chính là Côn Câu sơn mạch. Mạnh Nghiên nhìn xem lục sắc quang mang chạy vội phương hướng, nhận ra phía trước là cái gì. Chính là những cái kia sương trắng, đem Côn Câu núi cùng Côn Câu thành bao phủ, để trong này bách tính thôn dân, thậm chí trong thành đại hộ nhân gia, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể tại cái này dưới núi sinh hoạt, xưa nay không biết ra giới là cái dạng gì. Mấy ngàn năm qua, một mực như thế. Côn Câu bên trong, liền tựa như ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Siêu 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 khí lưu biến ảo. Hơn nửa ngày thời gian, Mạnh Nghiên dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo lục sắc quang mang tiến đi mấy ngàn dặm địa. Nguyên lai linh hồn xuất khiếu tốc độ phi hành nhanh như vậy. Dù sao linh hồn cũng chỉ là một đoàn nguyên khí, không có nhục thân gông cùng xiềng xích, liền không có lực cản, cho nên Mạnh Nghiên tứ thúc mới có thể trong một đêm, từ vài trăm dặm bên ngoài tiểu trang thôn trong đêm bay trở về trong nhà, cho Mạnh Nghiên báo động. Mà liền tại cái này truy đuổi quá trình bên trong, Mạnh Nghiên đối phía trước kia xanh mơn mận quang mang, trong lòng sinh ra không hiểu thấu cảm giác thân thiết, phản phất, vật kia căn bản chính là huyết nhục của mình tinh khí một bộ phận. Lập tức, trong đầu hắn đập tới một đạo tiềm điện. Chẳng lẽ, ta sinh ra tới 15 năm trước nhục thân hao tổn, một mực suy yếu bất lực, chính là thể nội cái này quái đồ vật tại quái phá. Vậy nó vì cái gì hôm nay chủ động chạy ra? Có phải hay không bởi vì nhỏ tượng đất? Mình có thể linh hồn xuất hiếu, có phải hay không cũng là bởi vì nó? Ba Mạnh Nghiên đang phi hành bên trong, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một tầng cái gì màn mỏng. Cùng lúc đó, Côn Câu thành bên trong một nơi nào đó, một cái thân mặc cẩm y liễu, khí chất tang thương lão giả tóc trắng, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Dầm dầm thoáng chốc một cỗ hùng hậu phồng lên khí thế đằng nhưng mà lên, phát động hắn trong viện mái nhà cùng chấn động. Hô, kinh phong một quyển. Lão nhân đã xuất hiện tại trên nóc nhà, nhìn về phía kia đen nghịt thần bí dãy núi, nếu mày tự nói, những này ngoại giới trong tiên môn người, thật là lớn gan, đã bắt đầu thử tiến vào Côn Câu núi. Một bên khác, tại Mạnh Nghiên trong lòng cảm giác tựa như tiến vào cái gì màn mỏng về sau, đột nhiên đất trời bốn phía hoàn cảnh rất là khác biệt, cho hắn một loại cực kỳ đè nén cảm thụ. Tựa như người rơi vào trong biển rộng, tứ phía đều là áp lực, tứ cố vô thân cái chủng loại kia cảm giác. Côn Câu núi bên trong mỗi cái cây, mỗi cây cỏ, một khối đá, đều đang trùng kích lấy tinh thần của hắn. Đúng lúc này, phía trước xanh mơn mởn quang mang, tựa hồ phát hiện cái gì sinh cơ, lập tức từ không trung lặn xuống. Mạnh Nghiên không tự chủ được đi theo. Lập tức hai đoàn quang mang xuất hiện ở trong dãy núi một tòa cự đại vách đá trước đó. Vách đá trước đó ngồi xếp bằng rất nhiều người, trên thân đều rơi đầy cho bụi, còn có hư thối lá cây, liền y phục đều có mục nát khí tức. Mạnh Nghiên kinh hãi không hiểu, nơi này những người này đều là người nào? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, thình lình phát hiện, đoàn kia xanh mơn mởn quang mang đột nhiên chui vào một cái trong đó người trên thân, dung nhập trong đó. Xôn xao trước vách đá lập tức thổi lên một cô âm lanh quái phong, gợi lên hư thối lá rụng lan lộn, hoa hoa tác hưởng. Bị xanh mơn mởn quang mang nhập thể cái kia người, lúc này đầu lâu giơ lên, hai mắt mở ra, nở rộ màu xanh bóng ánh mắt, lấp lóe âm tàn độc ác kinh khủng ánh mắt. Một cỗ khí thế uy áp truyền ra ngoài, hắn quay đầu một chảo liền bổ tới. Cái tay này phía trên vậy mà lóe ra tựa như kim thiết u hàn chỉ riêng lăng lệ chi cực, giống như có thể bóp nát tảng đá. Không được. Mạnh Nghiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng bản năng cảm thấy không ổn, quát to một tiếng. Nhưng hắn hồn thể nhưng căn bản không bị khống chế, tốc độ lại còn không có nửa phần yếu bớt, giống như hổ đói bổ mồi, căn bản không e ngại. Không đợi Mạnh Nghiên lại làm phản ứng, hắn một mạch liền hướng phía kia lục nhân trên thân nào tới. Hắn hồn thể xuyên qua con kia lăng lệ mà bước. Hoa nha. Kia một cái chớp mắt, Mạnh Nghiên lần nữa nghe được vừa đến cực kỳ thống khổ rít lên. Tựa như hắn hồn thể căn bản không nhìn kia lục nhân khí thế kinh khủng, xuyên qua hắn về sau, mang đi trên người hắn vật kia, một hơi đưa nó ăn trở về trong bụng. Hắn lại vừa mở mắt, phát hiện mình đã từ kia lục nhân trên thân xuyên qua về sau, thế đi không giảm đâm vào trên vách đá. Ầm. Một trận kim quang chói mắt lấp lóe, Mạnh Nghiên cảm giác mình giống như là đâm vào một đạo có giãn 10 phần màn nước phía trên. Kia vách đá dập dờn ra bằng rực, vô cùng kinh khủng bắn ngược cự lực truyền ra. U ngô cục Mạnh Nghiên bị đẩy lùi, trên không trung lăn lộn, hướng phía tới phương hướng quốc về, lập tức giống như xuyên qua không gian. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy, là kia bị lục sắc quang mang nhập thể người kia đầu lâu lại méo mó ngã xuống, trở nên như hắn lúc đến đợi nhìn thấy như thế, cùng cái khác người nơi này, như đá đầu đồng dạng bất động. Có phải hay không bởi vì Mạnh Nghiên kia bổ nhào về phía trước, đã mang đi đổ trên người hắn nguyên nhân. Ông chờ Mạnh Nghiên lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn hai mắt mở ra. Trong tiểu viện bầu trời xanh thẳm, có gió nhẹ thổi qua, mang theo chút nước mưa sau nê tinh vị, thổi đến khuôn mặt lạnh siêu siêu. Ta trở về, sẽ không lại làm động. Hắn chính nghĩ như vậy, đột nhiên trong ánh mắt con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trong tiểu viện gốc kia cây táo. kia là cây táo rỗi ra ngoài tường một đoạn thân cây. Hắn từ cổng đi ra ngoài, đứng ở ngoài tường. Vừa vặn nhìn thấy kia bị trong trí nhớ lục sắc quang mang bay nhào mà qua cây táo trong đó một tiết tráng kiện thân cây, giờ phút này hoàn toàn xám trắng, giống như là chết đi thật lâu một đoạn gỗ mục đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đụng một cái. Xoay một chút, cái này một tiết cổ tay phẩm chất thân cây biến thành màu trắng mảnh gỗ vụn, đổ hắn đầy người. Mạnh Nghiên vội vàng chấn động rất xuống rơi mảnh gỗ vụn, trông thấy cái này một tiết thân cây đứt gãy chỗ vị trí, có thật giống như bị con muỗi đục phệ dày đặc lỗ nhỏ, như là tổ ong đồng dạng. Là thật, kia lục sắc quái đồ vật bổ nhào về phía trước ý lực, vậy mà như thế lớn. Đem một tiết cây táo thân cây trực tiếp nhào không có sinh cơ, nội bộ hoàn toàn mục nát, đụng một cái liền hóa thành một phấn. Nếu như là thật, như vậy, Mạnh Nghiên lập tức tập trung tinh thần. Trong lòng của hắn kinh hỉ. Ngay tại trong đầu của hắn, kia Di La kinh văn tự chân thực tồn tại. Còn nhiều ra một đạo hào quang màu xanh lục, bốn phía đi loạn, tại trong đầu xoay quanh, lại bị tượng đất kim quang trấn áp trong đầu không được ra. Cái kia nhỏ tượng đất cũng tại trong đầu của hắn. Trừ cái đó ra, hắn trong ý thức vậy mà lại nhiều một bộ phận khác biệt với Di La kinh bên ngoài văn tự. Man Long hành khí pháp. Ngoại trừ Man Long hành khí pháp tin tức bên ngoài, Mạnh Nghiên trong lòng nhiều hơn một chút trí nhớ không thuộc về hắn. La Việt, La gia gia chủ. Chương 4, quyền pháp như tiếng sấm đột nhiên trong đầu thêm ra đến một người khác một chút ký ức, rất vụn vặt, chỉ là đoạn ngắn, không có rất nhiều cụ thể tin tức, biết hắn cứ gọi La Việt. Mạnh Nghiên chấn động trong lòng, cái này xanh mơn mận quang mang cuối cùng tựa hồ là bị ta nuốt vào trong bụng, liên đối lấy từ kia thạch đầu nhân trên thân cũng bổ nhào về phía trước mà qua. Cái này Man Long hành khí pháp cùng những này vụn vặt ký ức, không phải là đến từ kia thạch đầu nhân a. Hắn gọi La Việt, côn câu thành bên trong La gia gia chủ. Lập tức hắn cẩn thận xem xét lên cái này hai bộ tồn tại ở trong óc công pháp. Di La kinh, Di La người, ôm chọn hết thể vậy. Có thể nạp vạn khí mà thành Di La chân khí. Cái này tựa như là khi nhìn đến nhỏ tượng đất về sau, tự động xuất hiện ở trong đầu hắn công pháp. Man Long hành khí pháp, bắt trước côn câu Man Long sáng tạo chi quyền giá, có thể thông qua lao khí chi pháp, đến run run bắp thịt toàn thân cấp xương, có thể đem toàn thân mạnh lực tụ tập ở bất luận cái gì một chỗ phát ra, cứng mãnh như long hổ. Là long hổ cảnh giới nội kình quyền giá. Được từ kia trước vách đá thạch đầu nhân, người kia gọi La Việt. Di La kinh cùng Man Long hành khí pháp. Mạnh Nghiên tựa như là một nghèo hai trắng tên ăn mày, đột nhiên đạt được một tòa đại bảo tàng. Di La kinh là luyện tập chân khí, Man Long hành khí pháp là trong luyện tập kình. Hắn trong lúc nhất thời đối với chân khí có mãnh liệt huyễn tưởng, côn câu thành bên trong tu hành, tất cả đều là quân nhân luyện thể, từ nê thai cảnh bắt đầu, mãi cho đến long hổ cảnh, kim cương cảnh, lưu ly cảnh, phong thần cảnh, đều là tu luyện nhục thân con đường, cơ hồ không chút nghe nói qua chân khí thuyết pháp. Chân khí cùng kình lực là hai chuyện khác nhau. Ngược lại là từng có một chút liên quan tới nhục thân phong thần người, nhưng đây sẽ tiên nhân truyền thuyết, chẳng lẽ chân khí là tu tiên giả công pháp? Mạnh Nghiên tâm tư linh hoạt, có hai thế giới ký ức, đương nhiên tư duy so với bình thường người muốn nhảy thoát không ít. Bất kể như thế nào, thử một lần. Hắn trong hai mắt bắn ra quan mang. Thế là hắn rất đi mau vào trong phòng, đem thân thể của mình dựa theo Di La kinh yêu cầu xếp thành ngũ tâm triều thiên tư thế, sau đó bắt đầu thổ nạp, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Nào có thể đoán được, hắn bắt đầu dựa theo Di La kinh tu luyện trình tự vận hành thời điểm, còn không có từ ngoại giới thổ nạp hấp thu tới nguyên khí, trong óc đoàn kia va chạm lục sắc quan mang, tựa như giống như điên. Nó có loại sắc bị xuống bạc dầu sinh vật chi sợ hãi gào thét. A. Mạnh Nghiên trông thấy tại trong đầu của mình, tại mình Di La kinh công pháp vận chuyển phía dưới, âm ầm rồi kia lục sắc quái vật, vậy mà bắt đầu bị mình luyện hóa, phát ra kêu thảm. Ngay sau đó, trong óc hắn nhiều hơn một cỗ vô cùng tinh thuần màu xám sương mù, từ từ ngưng thực biến thành một sợi dòng khí màu xám, tại trong đầu của hắn chiếm cứ. Đây chính là Di La chân khí. Thật sự là có được có mất, chân khí hạt giống có. Mạnh Nghiên trong lòng vui mừng. Hắn không biết vì cái gì trong cơ thể mình có dạng này một đoàn lục sắc quái vật, dẫn đến mình sinh ra tới liền tinh nguyên không đủ, liên lụy hắn 15 năm, thậm chí còn kém chút mang theo hắn tinh nguyên đi đường. Bây giờ bị bắt trở về sau, vậy mà lầm xáo trộn đụng bởi vì cố này tiên thiên bị thôn vệ rơi tinh nguyên, bị luyện tinh hóa khí thành cái thứ nhất gì là chân khí hạt giống. Mang vô cùng ngạc nhiên tâm tình, Mạnh Nghiên bắt đầu khoanh chân tiếp tục tu luyện. Một nén nhang, hai nén nhang. Mạnh Nghiên có chút nhăn đầu lông mày. Một canh giờ, hai canh giờ. Hắn mở mắt, một mặt khó coi. Không nên à, coi như ta thiên phú lại chênh lệch, có thể nội cái này miệng vận chuyển chân khí, qua lâu rồi tu luyện Di La kinh khó khăn nhất khí cảm một quan, nói thế nào cũng hẳn là có thể hấp dẫn nguyên khí nhập thể. Hắn đi xuống giường, đi tới trong viện. Sau đó Mạnh Nghiên kinh ngạc nhìn xem trong viện bầu trời. Đột nhiên, tựa hồ có một đạo tiềm điện bổ trúng hắn. Sẽ không, không phải là. Mạnh Nghiên lúc này kinh ngạc tự nói, không phải là, côn câu bên trong, căn bản chính là cái mạn pháp thời đại, không có thiên địa nguyên khí loại vật này đi. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đều đang luyện võ, mà không nghe nói có một người tu tiên. Đây tựa hồ là đáp án. Không nghĩ tới, trong cơ thể hắn cái này miệng chân khí, lại chính là tại côn khâu bên trong hắn có thể dùng tu tiên công pháp luyện đến duy nhất một ngụm tu tiên chân khí. Liên đây là thông qua một loại làm hắn cũng không thể giải thích quái vật luyện thành. Trong cơ thể hắn quái vật đến tột cùng từ đâu mà đến, đó căn bản là một câu đố, nói cách khác, hắn thời gian ngắn ngủi bên trong, căn bản không thể thông qua Di La kinh môn này nhìn như cao đại thượng công pháp, đem mình trở nên mạnh hơn. Hắn thử một chút, cái này sợi Di La chân khí thậm chí cũng không thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, Di La kinh bên trong có một môn pháp thuật, gọi là Di La đại thủ ấn, nhưng bây giờ chỉ bằng cái này sợi chân khí, căn bản không sử ra được. Tu tiên không thành, vậy liền thử một chút quyền giá, bây giờ kỳ ngộ mang theo, ta làm sao cũng so trước đó không có chút nào nửa điểm khả năng báo thù muốn tốt hơn nhiều. Mạnh Nghiên nắm chặt nắm đấm. Hắn bắt đầu nhìn trong đầu thứ hai cửa Man Long Hành Khí Pháp phương pháp tu luyện. Hắn cùng tứ thúc, cùng kia Mai Thiên Lý, đều là tại nê thai cảnh, sẽ chỉ một chút ngoại môn chiêu thức, thậm chí cũng không thể được cho chân chính quân nhân. Quân nhân tu hành, giai đoạn trước nê thai cảnh không đủ thành đạo, chân chính nhập môn là Long Hộ cảnh, cảnh giới này quân nhân cùng người bình thường chân chính khác nhau, chính là bọn hắn luyện được chân chính kình lực. Minh kình như tiếng sấm, vừa phát ra đi, kình lực mang ra không khí tiếng vang. Ám kình như bông trầm, vừa phát ra đi, từ toàn thân lỗ chân lông phun tung tóe mà ra, như ngàn vạn đầu lông châu châm âm thầm đông. Hóa kình thần hành cơ chọn, kình vải toàn thân mỗi một góc, rồi mỗi không thể thêm tại thân, ra sức lực điều trị nội tạng, vì tiến vào kim cương cảnh làm chuẩn bị. Cái này sáng chế Man Long Hành Khí Pháp tiền bối, thật sự là một vị kỳ tài. Mạnh Nhiên nhìn xem Man Long Hành Khí Pháp phương thức tu luyện, không khỏi kính nể. Nói như vậy, muốn luyện được nội kình, đều phải từ đứng như cọc gỗ quyền giá bắt đầu, điều trị thân thể cơ bắp, làm được quen thuộc thân thể của mình cấu tạo, sau đó mới có thể tại bộ phát một máy mắt, điều động toàn thân gân xương da thịt đồng loạt phát lực, đánh ra bạo tạc lực lượng. Nhưng phần lớn quyền giá thung công đều cần trường kỳ tu hành mới có thể soát ra kinh lực. Duy chỉ có cái này Man Long Hành Khí Pháp khác biệt, lúc thời điểm tu luyện, trước nắm cái mũi, làm cùng loại với dùng sức lau nước mũi động tác, nhưng cái mũi bị nắm, phun không giận nổi. Thế là trong thân thể tự nhiên mà vậy liền biệt xuất một ngụm khí lực, cuối cùng dựa theo một loại đặc thù cơ bắp vận công phương thức, đem cái này miệng khí lực chậm rãi chìm xuống, dồn khí đan điền, sau đó từ đan điền phát hướng thân thể bất luận cái gì một chỗ. Đây là tại bắt trước côn khâu bên trong một loại kỳ dị dị thú Man Long, bình thường nó hắt cái xì hơi, toàn thân da lông liền bắt đầu tất cả đều nổi lên, là một loại đặc thù sinh vật tập tính. Nhưng có quyền sư đem điểm ấy nhìn ở trong mắt, vừa ra đời môn này có thể khiến người ta cấp tốc tại rằm 3 tháng nội luyện ra minh kình quyền giá. Hô, Mạnh Nhiên trước hô to một hơi, nắm cái mũi, sau đó dùng lực lau, đình chỉ khẩu khí này để nó dồn khí đan điền, cuối cùng buông tay ra, dựa theo Man Long Hành Khí Pháp bên trong quyền giá tử, hất ra hai tay, run run lên bắp thịt toàn thân. Nhưng mà, chỉ lần thứ nhất, hắn liền không thể dồn khí đan điền, kìm nén khẩu khí này tản. Liên tục thử vài chục lần, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi có chút ý lạnh, trong lòng giật mình, tay mò sờ, quả nhiên chảy máu mũi. Đây chính là Man Long Hành Khí Pháp tệ nạn, đối với cái mũi phụ tải quá nghiêm trọng, thời gian dài ấm ức, lại không cách nào đem khẩu khí này dồn khí đan điền, liền dễ dàng để cái mũi vị trí mao mạch mạch máu xuất huyết, sau đó phát sinh vỡ tan dấu hiệu. Mạnh Nhiên trước ngừng lại máu mũi, bắt đầu hảo hảo suy tư Man Long Hành Khí Pháp tu luyện quyết hiếu. Liền xem như lại thần tốc quyền giá tử, cũng tuyệt không có để người tu hành có thể trong một hai ngày tu thành minh kình đạo lý, đây không phải là thần công, mà là thần tích. Nhưng Mạnh Nhiên lúc này, đột nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Ta tại sao không thử một chút dùng Di La chân khí đến vận hành Man Long Hành Khí Pháp? Hắn đột nhiên ngưỡng cửa đứng lên, lập tức đi thí nghiệm. Đầu tiên là nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong đầu, sau đó, ấn bộ liền ban đem Di La chân khí từ trong đầu tiếp dẫn mà đến, dẫn đạo hướng về phía đan điền. Ngay sau đó, hắn lại dựa theo Man Long Hành Khí Pháp bí quyết kỹ xảo, không để thở, lại là tại điều động Di La chân khí chìm xuống đan điền, sau đó từ đan điền phát lực. Mạnh Nhiên hai mắt mở ra, hai chân cầm chặt đại địa, bắp thịt toàn thân tựa như một chương dùng sức kéo đầy sau căng thẳng đại cung, hô một tay huy quyền, hướng phía trước mặt trong không khí một kích mà ra. Quyền phong gào thét, không khí chấn động. Phanh một tiếng, trong tiểu viện truyền ra tiếng sấm giống như một thanh âm vang lên. Chương 05, đêm mưa trong nội viện. Một quyền đánh ra sau, Mạnh Nhiên thu quyền, cảm giác cánh tay hơi choáng, hoạt động một chút, thật có thể thành. Hắn hết sức cao hứng, lúc đầu Man Long Hành Khí Pháp bên trong ghi chép, coi như tu luyện môn này quyền giá tốc độ nhanh nhất người, cũng ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể luyện thành minh kình. Không nghĩ tới mượn nhờ Di La kinh chân khí, để hắn ngày đầu tiên liền có loại thực lực này bên trên đột phá. Cái này tiếng vang, đơn giản ngàn vàng có mua. Mạnh Nhiên chỉ một ngày, liền có bực này thoát thai hoán cốt đột phá. Đem chân khí dồn khí đan điền, phát ra tứ chi, tựa hồ là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công đi. Mạnh Nhiên trong lòng nói, không nghĩ tới ta chân khí không có luyện thành, quyền giá ngắn ngủi một ngày cũng không có luyện ra hỏa hầu, lại ngược lại tổng hợp hai môn công pháp, mân mê ra cùng loại nội lực đổ vật. Có thể đem không khí đánh ra tiếng vang một quyền có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có đạt tới minh kình quân nhân mới rõ ràng. Mặc dù là thông qua chân khí làm được, nhưng trong đó lực lượng không trộn lẫn nửa điểm trình độ. Ta có thể phát ra minh kình lực lượng, nhưng lại còn ít một chút chiêu thức, Man Long Hành Khí Pháp bên trong còn có một số chiêu thức cũng cần luyện một chút. Bây giờ có được minh kình chiến lực, Mạnh Nhiên trong lòng hiện lên hôm đó Mai Thiên Lý đến trong nhà, giả bộ như vô ý thăm dò mình kiếm pháp một màn. "Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi vẫn là quá kém." Nói xong, hắn nhẹ nhõm đánh bay Mạnh Nhiên kiếm, đem của mình kiếm đặt ở Mạnh Nhiên cổ họng. Câu nói kia cùng kia thấp miệt giọng trêu chọc, cùng kia thực lực khủng bố trên lệnh, hiện tại còn lời nói còn vang vẳng bên tai, để Mạnh Nhiên có thể rõ ràng nhớ đến lúc ấy tất cả chi tiết. Bất quá Mai Thiên Lý như thế nào nghĩ đến, mới qua vài ngày nữa, mình liền có để hắn cũng không thể với tới Long Hổ cảnh mạnh lực. Mạnh Nhiên nhìn trời, tiếng nói trầm thấp, "Tứ thúc, Mạnh Nhiên thể báo thủ cho ngươi." Bất quá trước lúc này, bụng hắn đã kêu lên, là vừa rồi một quyển kia tiêu hao không nhỏ. Nguyên lai đã là một trong đó buổi trưa đi qua. Ăn xong bữa cơm về sau, Mạnh Nhiên ở trong viện tiếp tục luyện tập quyền giá, tranh thủ không dựa vào chân khí luyện thành mình minh kình, đồng thời luyện tập một chút quyền chiêu. Đến xuống sau bữa cơm trưa, hắn nghỉ ngơi một hồi, sau đó bắt đầu làm xuống một cái nếm thử. Trước đó ta có thể linh hồn xuất hiếu, 89 phần 10 là bởi vì nhỏ tượng đất, không bằng thử lại lần nữa. Mạnh Nhiên liền đứng ở trong viện cây táo dưới, tâm thần chìm vào trong óc. Nhìn xem trong đầu tại kia vừa lập, diện mạo đã quỷ dị trở nên gần giống như hắn nhỏ tượng đất khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ, muốn làm thế nào đâu. Hắn nghĩ tới cái gì, sau đó lại tiến một bước, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở nhỏ tượng đất trong hai mắt. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được kia cố quen thuộc ba động, tại hắn đem ánh mắt chú ý tới trên đó về sau, nhỏ tượng đất như lỗ đen hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh quang mang sáng lên, trong tiểu viện hết thảy cảnh vật đều ánh vào tầm mắt. Hắn trở lại xem xét, mình còn đứng ở cây táo dưới, đóng chặt con mắt. Quả nhiên thành công, ta giữa ban ngày cũng có thể linh hồn xuất hiếu, đồng thời còn không sợ mặt trời phơi ta. Mạnh Niên đối với mình đạt được năng lực này hết sức tò mò. Hắn ngược lại đem lực chú ý đặt ở cây táo bên trên, trong ánh mắt quang mang lóe lên, liền hướng phía cây táo nhào tới. Xoát một chút, hắn xuyên qua cây táo, sau đó lập tức bay trở về hồn nhi đến xem. Hắn nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cái này tiết thân cây, ngây ra một lúc, sau đó trầm tư, vì cái gì quái vật kia bổ nhào qua, liền có uy lực lớn như vậy, ta lại không thể, rõ ràng ta đem quái vật đều có thể đánh rất rơi. Hắn lúc này nhìn một chút cánh tay của mình, phát hiện có một tầng kim quang nhàn nhạt dập dần tại hồn thể mặt ngoài, như có điều suy nghĩ. Xem ra đánh giết lục sắc quái vật không phải chính ta lực lượng, mà là nhỏ tượng đất đặc tính, có phải hay không bởi vì một vật khác một vật, chính ta vốn chính là cái phổ thông linh hồn, đương nhiên không có lực lượng nhào mặt thân cây. Mạnh Niên có đáp án, sau đó nhìn sắc trời một chút, cũng không thấy linh hồn xuất khiếu năng lực này hoàn toàn gân gà. Mặc dù không thể đánh giết địch nhân, nhưng là giữa ban ngày xuất khiếu, vô hình chi thể, có thể xuyên tường thấu vật, người khác nhìn không thấy, lợi dụng được, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Nhìn lại, hắn thân thể bởi vì tại cây táo tiếp theo hơi một tí, dẫn đến mấy con kiến đều từ bỏ tới cánh tay bên trên, còn có chút phi trùng hướng hắn trên khuôn mặt bay, tựa hồ là thật coi hắn là làm một cái thi thể. Hắn trở lại đem linh hồn bổ nhào về phía trước, về tới trong thân thể, như cá gặp nước ấm áp, mở mắt chuẩn bị đi phật rơi con kiến. Ừm. Hắn mở to mắt đi sau hiện, những cái kia lúc đầu chiếm cư ở trước mặt hắn bay múa côn trùng, vậy mà tại hắn hồn thể trở về sau, tất cả đều bay khỏi khuôn mặt của hắn, tựa hồ cảm nhận được cái gì khí tức, rất là sợ hãi. Mạnh Niên thầm nghĩ xem ra mùa hè không cần sợ con muỗi đốt, sau đó tiện tay phật rơi mất trên cánh tay con kiến. Suốt cả ngày, ngay tại Mạnh Niên mang mang lục lục quá trình bên trong vượt qua. Ban đêm, có mây có gió, lại bắt đầu mưa. Thôn trang đều bị bịt kín một lớp sương khói mỏng manh, con đường đều có chút vũng bùn. Một cái mang theo mũ rộng vành người thừa dịp bóng đêm, từ đường nhỏ vào thôn, đem vành nón ép tới trầm thấp. Xoạch, cách cạch, cục. Nước mưa giống như từng khỏa lũ lụt trâu nện ở hắn trên đấu lạc. Vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt người, ở trong màn đêm nhìn xem càng rơi xuống càng lớn nước mưa, khóe miệng lộ ra băng lãnh ý cười. Ngày mưa, luôn luôn có thể cọ rửa rơi rất nhiều thứ. Thí dụ như dấu chân, thí dụ như huyết thủy. Áo đen mũ rộng vành chân người bước cực nhanh, nhanh chóng đi tới thôn đầu đồng một nhà, nghiêng người, liền vượt qua tường viện, nhấc lấy bước chân đi tới phía ngoài phòng, xuyên thấu qua thiểm điện tại thiên không hiện lên qua mang, từ cửa sổ xem xét, đệm chăn tại trên giường chồng chỉnh tề. Trên giường không ai, tiểu tử kia đi đâu? Mũ rộng vành người thầm nghĩ, chợt cười lạnh một tiếng. Không ai vừa vặn, mai mỗi chỉ cầu tài, tiểu tử ngươi gặp may mắn. Hắn chợt đẩy cửa ra, vẫn còn duy trì cẩn thận, đầu tiên là dùng sói con ngươi, tỉnh táo đánh giá trong phòng nơi nhỏ lánh. Xác định không có trốn tránh người, mới yên tâm đi vào lục tung. Một chén trà công phu về sau, ghê tởm, Mạnh An đến tột cùng đem tiền giấu ở chỗ nào rồi? Những năm gần đây, ta cùng hắn cùng một chỗ đi săn, mỗi lần hắn điểm bao nhiêu tiền ta đều nắm chắc. Tiểu tử kia lại còn chưa bắt đầu luyện quyền nữa, không hao phí bao nhiêu tiền, làm sao vậy mà chỉ có mấy khối bạc vụn? Mũ rộng vành trong lòng người lạnh ngữ, trong lòng hắn, Mạnh An nhà chí ít có mấy trăm lượng bạc, cho nên mới không tiếp mạo hiểm tới tìm đòi. Kết quả, nhất định là giấu ở địa phương nào, xem ra cần phải nhìn chằm chằm Mạnh An nhà tiểu tử kia, hắn nhất định biết, chằm chằm hắn mấy ngày. Mũ rộng vành trong lòng người lạnh lẽo, đem cái dương thu thập xong, quay người nhẹ dọn nhẹ chân đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo không chứa tình cảm thiếu niên tiếng nói, tại cách hắn không đến 4-5 trượng vị trí truyền đến, vang ở mũ rộng vành trong lòng người. Ngươi đang tìm cái gì? Mũ rộng vành người một nháy mắt quay đầu. Ken. Trong bàn tay hắn hàn quang lóe lên, một thanh đen nhánh trường kiếm ngược lại chấp trong tay, thình lình nhìn thấy tại nhà bếp cổng dưới mái hiên, một cái áo vải thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nguyên lai tiểu tử này vừa rồi trốn ở phòng bếp. Mũ rộng vành dưới người ý thức vành nón đè xuống. Dùng u lành ánh mắt nhận ra Mạnh Niên. Hắn lúc này mũ rộng đành bao lại hơn phân nửa khuôn mặt, lại là đêm mưa trời, vững tin thiếu niên kia nhất định nhận không ra mình, thế là đang chuẩn bị đè thấp tiếng nói, dùng tàn nhẫn tiếng nói uy hiếp một phen, gọi Mạnh Niên giao ra kia mấy trăm lượng bạc. Nhưng không ngờ, Mạnh Niên mặt không thay đổi nhìn xem mũ rộng đành người, một câu bóc trần người tới thân phận, Mai Thiên Lý, ngươi quả nhiên tới. Chương 06, Nưu Thiệt Quyền Thảo Mai Thiên Lý, ngươi đã đến. Mạnh Niên đứng tại dưới mái hiên, ngựa khí băng lãnh, quát lạnh mà ra, ngươi giết ta tử thúc. Nói lời kinh người. Lập tức giang giáp chân trời một đạo thiểm điện ngân xà ẩm vang chiếu sáng hơn nửa đêm không, đem mũ rộng vành người toàn thân chiếu rõ ràng. Cái gì? Mai Thiên Lý hơi biến sắc mặt, lúc này bởi vì điện quang ngắn ngủi chiếu sáng tiểu viện, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Mạnh Niên nhà cửa phòng sau cửa gỗ, thình lình trông thấy mình ngày đó tới thời điểm, nơi đó nguyên bản dán hai tấm huyết phù bây giờ không có. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Ngươi vì sao giết hắn? Mạnh Niên theo nhau mà đến vấn đề, tựa như linh hồn khảo vấn, mơ hồ tại trong đình viện quân quẩn, tăng thêm cái này mưa to kinh lôi không khí, để Mai Thiên Lý có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn nhìn thấy Mạnh Niên ra môn bên trên lá bùa biến mất, tựa hồ minh bạch vì cái gì Mạnh Niên biết đây hết thảy, đồng thời sẽ còn ở chỗ này chờ hắn, xem ra là Mạnh An quỷ hồi hồn sau nói cho tiểu tử này. Chợt, Mai Thiên Lý con ngươi yếu ớt lấp lóe, một kiếm rung đến, trực tiếp xuất thủ, vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Kiếm quang cùng hắn cười lạnh quanh quẩn ở trong viện, sát khí xông lên mà ra. Nghèo học văn, giàu học võ, người luyện võ không có tiền, còn luyện cái gì võ? Mai Thiên Lý giữ tận vừa qua dưới, tựa như đang nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ken, hắn ố quang trường kiếm đưa ra, không chút do dự. Bị phát hiện bộ dạng, lại thêm bị hét phá thân phận hung thủ sau, lúc này liền chuẩn bị giết người diệt khẩu, sát phạt quả quyết đến cực điểm. Ông, kiếm minh gào thét. Mạnh Niên thấy hoa mắt, xuất hiện hai đạo kiếm quang, hướng phía hắn trái tim cổ họng hai cái vị trí đâm đi qua. Trong thoáng chốc, cái này hai đạo kiếm quang tựa hồ mùa đông bên trong hoa mai đồng thời mở ra hai đóa, lại rực rỡ đặt vào tán khốc mỹ lệ, giống như hai đóa tử vong chi hoa. Một màn này 4-5 ngày trước hắn chỉ điểm Mạnh Niên một màn tái hiện. Chỉ bất quá lần này, Mai Thiên Lý ra chiêu ác hơn càng cay, tàn khốc vô tình, căn bản đã sẽ không lại thu tay lại. 4-5 ngày trước, Mạnh Niên trong tay có kiếm, đều còn ngăn không được cái này nê thai cảnh cơ hộ vô địch một chiêu. Mà hắn tuy là hôm nay tay không, nhưng tuyệt không phải ngăn không được. Hô hô hô, Mạnh Niên dậm chân tiến lên, kéo theo phong thanh. Hắn hai cánh tay đồng thời nô ra, ba hướng về phía hai con kiếm quang. Lấy tay không địch binh khí, liền tựa như hai con mềm mại trâu đầu lưỡi, cuốn về phía sắc bén nhất cỏ tranh. Châu rất thích ăn một loại gọi cỏ tranh cỏ, nhưng cỏ tranh hai bên sắc bén, còn có răng cưa, cổ nhân chính là căn cứ loài cỏ này phát minh cái cưa, người bình thường đụng một cái liền sẽ bị cắt tổn thương, nhưng Châu cũng rất thích ăn loài cỏ này, đồng thời căn bản sẽ không làm bị thương mình, thường thường chỉ dùng mềm mại đầu lưỡi tại sợi cỏ bên trên một quyển, liền đem nó cuốn tới miệng bên trong. Chiêu này gọi là Ngưu Thiệt Quyền Thảo, là Man Long Hanh Khí Pháp bên trong quyền chiêu. Mai Thiên Lý quá sợ hãi, nằm mơ đều không nghĩ tới Mạnh Niên vậy mà lại loại vũ khí này, lại một cái chớp mắt, hắn thủ đoạn liền bị một cái tay cài lên. Hắn kiếm quang có hai đạo, Mạnh Niên tay cũng có hai con, lập tức liền phá hết tuyệt chiêu của hắn, tay phải chộp vào hắn chui kiếm vị trí. Mạnh Niên lấy Ngưu Thiệt Quyền Thảo tay không nhập giao sắt về sau. Đùng. Một thanh liền tóm lấy Mai Thiên Lý cổ tay, đón thêm lão hùng chẳng thụ, cả người liền tựa như trong rừng rậm một đầu lớn gấu xám, hướng về phía trước đánh tới Mai Thiên Lý lồng ngực. Ầm. Trong đình viện một tiếng vang thật lớn, tựa như trời trong phích lịch, ruộng cạn tiếng sấm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Liên thanh tiếng sấm. Mạnh Niên toàn thân phát kinh, lay động cánh tay, lộ ra trong không khí mảng lớn tiếng vang. Và chạm mà bên trong, phốc ba xoạt xoạt, là xương cốt vỡ tan, lồng ngực thật giống như bị va sụp tiếng vang. A, Mai Thiên Lý rú thảm phát ra, lại bị đụng bay ra ngoài 4-5 trượng, đâm vào cây táo phía trên, miệng mũi phun ra mảng lớn máu tươi. Toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, ánh mắt mơ hồ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nổ tung, cơ hồ hỏng mất. Kinh như tiếng sấm, kinh như tiếng sấm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Ầm ầm, trong không khí lại là một tiếng nổ vang. Mai Thiên Lý vội vàng trừng to mắt, bạch bạch bạch, chỉ gặp Mạnh Niên thân ảnh lóe lên, lộ ra mảng lớn không khí cuốn lên, ồ ồ như tiếng còi gào thét. Trong đình viện hơi nước đều bị hắn xông lên mà ra, tựa như từ thủy mặc mịt mở tranh sơn thủy bên trong diễn ra. Đây không có khả năng. Mai Thiên Lý bị sợ choáng váng, toàn thân hắn bất lực, căn bản không thể lại cử động, chỉ có thể sụp đổ tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có nằm mơ cũng chẳng ngờ trước mấy ngày vẫn là yếu gà Mạnh Niên, đảo mắt mấy ngày mà thôi, cảnh biến thành dạng này hùng mãnh kẻ đáng sợ. Lại một cái chớp mắt, phân phật, Mạnh Niên liền xuất hiện ở Mai Thiên Lý trước mặt. Hai bàn tay bóc quyền, đột xuất ngón cái khớp nối, một chiêu song phong quán nhĩ đập vào Mai Thiên Lý tả hưu trên huyệt thái dương. Đùng. Mai Thiên Lý huyệt thái dương sưng lên, cự lực đánh vào đến nổ tung. Trong đầu hắn mạch máu tất cả đều vỡ tan, bộ mặt trong nháy mắt xuất huyết, con ngươi bên ngoài tròng trắng mắt huyết tán thành huyết hồng sắc, biến thành một đôi mắt đỏ, sau đó chảy ra huyết lệ. Ngươi làm sao lại là Minh Kình? Đâu? Mai Thiên Lý hai con huyết nhãn nhìn chằm chằm mặt không biểu tình ở trước mặt hắn thu quyền Mạnh Niên, tuyệt vọng nói ra mấy chữ này. Chết cũng không hiểu. Sau đó liền gây mất hết thể khí tức, thân thể mềm mềm từ cây táo bên trên tuột xuống, chết rồi. Hắn ở trong nhà lục tung hơn nửa ngày, Mạnh Niên lúc đầu có cơ hội ở hậu phương đánh lén, nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế. Mạnh Niên muốn từ chính diện sống sờ sờ đánh chết hắn. Giang giác. Gầm thét lôi đỉnh tại thôn trang trên không thỏa thích gầm thét. Sáng tỏ chói mắt địa quang, chiếu sáng biệt tử. Mai Thiên Ly đã triệt để chết rồi. Bị Mạnh Niên hung mãnh đến cực điểm đem trong đầu mạch máu tất cả đều phá vỡ, thần tiên cũng không cứu sống. Từ vài ngày trước người này đi vào trong nhà hẹn tứ thúc ra ngoài săn sói, đến tứ thúc báo mộng trở về nói cùng hắn bị người này làm hại, lại đến bây giờ Mạnh Niên vì tứ thúc báo thủ, trong khoảng điện quang hỏa thạch đánh chết Mai Thiên Lý. Kỳ thật trước sau mới bất quá là 4-5 ngày thời gian mà thôi. Mạnh Niên lại cảm thấy mấy ngày nay là như thế dài dằng dặc. Là bởi vì hắn tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, hoàn toàn kinh lịch cùng lúc trước 16 năm cộng lại đều chưa từng có kinh lịch. Thân nhân duy nhất bị hại, đạt được đủ loại kỳ ngộ, lại đến tự tay giết người báo thủ. Mạnh Niên tứ chi mở ra, nằm thẳng tại vũng bùn trong tiểu viện, mặc cho nước mưa từ trên trời giáng xuống, cọ rửa trên mặt của hắn. Hắn lúc này lại chỉ muốn nằm ở trong viện, cứ như vậy một mực cũng không nổi. Giết người báo thù về sau tâm lý mỏi mệt là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là trên thân thể mỏi mệt, bất lực. Vừa rồi đánh chết Mai Thiên Lý quá trình, nhìn như thư giãn thích ý, hung ác cứng mãnh, một mạch mà thành, trên thực tế là hắn kìm nén kia một ngụm di la chân khí, khiến cho từ đan điển du tẩu toàn thân ở giữa, mới có thể liên tục đánh ra như tiếng sấm kinh lực. Bây giờ đánh chết Mai Thiên Lý về sau, khẩu khí này không còn kìm nén, tán về não hải, tự nhiên di chứng liền ra. Mặc kệ Lang Lưu Thiệt Quyền Thảo vẫn là lão hùng tràng thụ hay là song phong quán nhĩ, đây đều là cần cực kỳ cường đại thể lực cùng cơ bắp mới có thể thi triển đi ra. Chính hắn thân thể còn không có đạt tới có thể cùng nội kình xứng đôi cấp độ, cho nên khẩu khí kia tàn mất về sau, thân thể tự nhiên mà vậy cũng cảm giác được đau nhức, tựa như làm 10 ngày 10 đêm việc nhà nông không có nghỉ ngơi qua, đem mình thể lực tiêu hao. ngồi trên mặt đất trong nước bùn đầu chậm một hồi, khôi phục mấy phần khí lực. Mạnh Niên tại đêm mưa đứng lên, nhìn xem Mai Thiên Lý thi thể, mặt không biểu tình. Phải đem hắn chôn. Hắn đi đến cây táo phía dưới, đem Mai Thiên Lý thi thể từ hậu viện kéo ra ngoài. Mặc dù nơi này là xa xôi thôn trang, nhưng giết người tóm lại không phải một chuyện nhỏ. Ngay sau đó, Mạnh Niên thừa dịp đêm mưa, đem Mai Thiên Lý chôn ở theo trong nhà hắn 50-60 mét xa vườn rau bên trong, kia là nhà hắn vườn rau. Chờ những sự tình này làm xong về sau, hắn trở lại trên giường, ngã đầu liền ngủ, chưa từng có mệt mỏi như vậy, như thế khốn qua. Đợi đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Mạnh Niên mới tỉnh lại. Cô là bị đói tỉnh. Chương 7, người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn. Một buổi tối quá khứ, Mạnh Niên phảng phất biến thành bụng đói kêu vang bị chết đói. Cô bụng của hắn truyền đến sét đánh thanh âm. Giữa trưa, phòng bếp ống khói bếp lượn lờ dâng lên. Hắn đơn giản làm một bữa cơm về sau, nhưng ăn như là nhai sắp đến, no bụng là đã no đầy đủ, nhưng thân thể vẫn cảm thấy hư. Hắn biết không tốt. Tối hôm qua liên tục phát ra quyền kình, đối thân thể tiêu hao quá lớn, chỉ ăn ngũ cốc hoa màu, căn bản bổ không trở lại đối bắp thịt thâm hụt tiêu hao, cứ thế mãi, thân thể muốn mắc lỗi. Lúc này, tứ thúc còn sống thời điểm nói với hắn một ít lời, lời nói còn vang vẳng bên tai. Ngày Tết ông táo a, luyện võ chính là luyện khí lực, chiêu thức đều là chủ nghĩa hình thức, chân tướng là khí lực của ngươi mạnh bao nhiêu, võ công liền cao bao nhiêu. Nhưng khí lực không phải trong khe đá đụng tới, là cần nhờ nuôi luyện ra được. Làm sao nuôi luyện? Kỳ thật có một số việc, vốn là trên đời này đạo lý đơn giản nhất. Nghĩ có sức lực, biện pháp đơn giản nhất. Ăn. Ăn được. Đem đủ tốt dinh dưỡng đều hấp thu đến thể nội, sau đó mới có thể luyện được siêu phàm khí lực. Tứ thúc ngay lúc đó lời nói trịch địa hữu thành. Thiên địa này vạn vật thể phách năng thiếu, bản đều bắt nguồn từ bọn hắn ăn chính là cái gì? Đồ ăn nước uống người thiện du lịch có thể lạnh, ăn thổ người vô tâm mà tuệ, ăn một người nhiều lực mà phận, ăn cỏ người thiện đi mà ngu, ăn lá người có chút mà nga, người ăn thịt dũng cảm mà cản, người ăn rau trí tuệ mà thiên, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Chúng ta người bình thường phổ biến ăn đều là ngũ cốc hoa màu, cho nên khí lực so với ăn thịt manh thú trời sinh liền yếu. Nghĩ luyện võ, ăn ngũ cốc không được, theo không kịp tiêu hao, nhất định phải ăn thịt, muốn võ công cao hơn, liền ăn nhất định phải ăn thịt bên trong thịt. Người luyện võ, ăn càng cao cấp hơn, đem những thức ăn này tiêu hóa hấp thu, thể phách tự nhiên là thuế biến càng cường đại. Là ăn thịt càng dài khí lực, vẫn là ăn chay càng dài khí lực, rõ ràng. Quân nhân nhất định phải ăn thịt, món ngon nhất những cái kia tự nhiên cường đại manh thú, nhất là lấy rồng, hổ là nhất, đây cũng là long hổ cảnh tồn tại. Nhưng có một chút, mặc kệ tại cái gì thế giới, muốn ăn ngon, dùng đến tốt, cũng phải cần hải lượng tiền tài đắp lên. Nhất là người luyện võ, mỗi ngày luyện quyền rèn luyện tiêu hao năng lượng càng lớn, thân thể cần thiết bổ sung dinh dưỡng liền càng lợi hại. Ngừng lại ăn thịt chỉ là cơ sở nhất. Thịt heo, thịt bò, thịt hổ chứa dinh dưỡng năng lượng khác biệt, khác nhau là rõ ràng. Giống người bình thường, phần lớn là mỗi khi gặp ăn Tết mới ăn lên dừng lại thịt heo, càng không nói đến là đất cày dùng bảo bối châu cày, làm sao có thể bỏ được giết ăn. Mà tự nhiên manh thú hổ, báo thì càng là tránh chi không kịp, nào dám đi săn giết, nghĩ đến ăn thịt. Chỉ có Côn Khâu thành bên trong đại hộ nhân gia mới có đầy đủ tài chính vật lực nội tình, có vốn liếng giết châu cày, ngừng lại đại bổ nguyên liệu nấu ăn, lại cung cấp nuôi dưỡng một nhóm lớn thợ săn, vào núi rừng đi săn, săn gấu săn hổ, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên trong môn đệ tử luyện võ. Mà long hổ cảnh quyền giá tử, mỗi lần thi triển tu luyện, đều đối thân thể là cực lớn tiêu hao. Nhất định phải ăn dinh dưỡng phong phú đồ vật tranh thủ thời gian bù lại. Có bổ có luyện, là một cái tốt tuần hoàn, đây mới gọi là luyện võ. Chỉ luyện không bổ, đó chính là muốn chết. Người bình thường nếu dám luyện loại này quyền giá tử, một không có thân thể khỏe mạnh, hai không có đồ ăn phía trên bảo hộ, không đến 3 ngày, không chỉ có khí lực không chiếm được tiến bộ, ngược lại sẽ bởi vì tiêu hao rất lớn, đem mình luyện được thân thể tiêu hao thầm rơi. Kia nửa đời sau cơ bản liền phế đi. Cái này cũng không có cách nào. Từ xưa đến nay, nghèo học văn, giàu học võ, không có tiền liền sớm làm chết luyện võ cái ý niệm này. Cho nên Mạnh An mới có thể đi săn giết mãnh thú, đến nghĩ đến góp nhặt tiền bạc, cung cấp Mạnh Niên tại nghề thai cảnh về sau, luyện tập quyền giá thung công. Tứ thúc, nghĩ đến tứ thúc, Mạnh Niên lại là trong lòng chua xót, bi thống không thôi. Đồng dạng, đây cũng là Mai Thiên Lý trong lòng tham lam nổi lên, như hại Mạnh An lý do. Luyện võ chính là đốt tiền, không có tiền căn bản luyện không được võ. Mạnh Niên cất từ Mai Thiên Lý trên thi thể tìm ra tới một chút tán phái bạc, còn có tứ thúc lưu lại hơn 100 lượng bạc, không do dự, cái này đi ra ngoài, dự định đi trong thôn hỏi một chút, nhìn xem nhà ai châu có thể bán. Hắn muốn đem mua một chút thịt trở về ăn. Đã có kỳ ngộ, như vậy thì làm sao đều muốn luyện võ, trở nên nổi bật. Vì cái gì mua trâu? Bởi vì thịt bò so thịt heo muốn càng tốt hơn một chút, đương nhiên mua sắm độ khó cũng muốn lớn hơn. Phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, chấn động đỉnh viện. Đây là Côn Câu thành Nam Giao phân viện bắt tì sau nha. Một cái thân mặc trang phục hoàng y đại hán, toàn thân như kéo căng đại cùng, một tay vung mạnh ra, nắm đấm đánh vào trước mặt một cây có cỡ thùng nước cọc gỗ trước mặt. Phanh 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 phanh. Trong không khí liên tục 9 tiếng nổ vang. Đây là đem Minh Kình luyện đến đại thành cảnh giới. Đấm ra một quyền, kinh lực như sóng triều tuôn ra, cuồn cuộn mà động, tuôn ra liên tục không ngừng dậy đặt tiếng sấm âm thanh, liên tiếp vang 9 lần. Kia cọc gỗ tại chỗ bị người này một quyền đánh nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn, tựa như ám khí xuyên không bắn ra bốn phía đi. Tốt, Hàn đại ca Điệp Lãng kình rốt cục đại thành. Một người mặc áo đen nam tử đẩy cửa sau đi tới, trông thấy một màn này, vỗ tay bảo hay. Hai người bên hông đều có giống nhau vân trang trí lệnh bài, tựa như huyền thiết chế tạo, chính diện khắc dấu một cái côn chữ, mặt trái khắc dấu một cái khâu chữ. Hai người này là Côn Khâu thành bên trong đội chấp pháp ngũ, lệ thuộc Côn Khâu lão thành chủ dưới trướng. phụ trách điều tra án mạng cùng giữ gìn trong thành ổn định. Người tìm đến ta, là gần nhất chỗ nào lại có việc phát sinh rồi? Thân mang hoàng y người, tên là Hàn Thiết Thành. Người tới tên là Tống Thiếu Thiên. Hắn cùng Hàn Thiết Thành được xưng là Hàn không rời Tống, Tống không rời Hàn. Hai người chính là huynh đệ kết nghĩa, võ công tương xứng. Hắn phá án thời điểm từ trước đến nay đồng thời xuất hiện, là Côn Khâu Nam Giao 12 thôn nổi danh thiết bộ. Tống Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói, gần nhất tiểu trang thôn ra mấy cái cọc nhân mạng, sự tình có chút kỳ quặc, hết thể 5 người đi săn giết ngân bối lang báo, nhưng đã chết 4 người, chỉ có xuất từ Mai ra bảng chi một người sống xuống tới, độc hưởng ngân bối lang báo. Hàn Thiết Thành hỏi, kỳ quặc ở đâu? Tống Thiếu Thiên hồi đáp, chết đi 4 người kia, 3 người khác còn tốt, trên người vết thương chí mạng, hoàn toàn chính xác đều đến từ ngân bối lang báo trảo ấn, chỉ có người thứ tư Mạnh An chết không thấy xác, tin chết đến từ còn sống Mai ra Mai Thiên Lý miệng. Hàn Thiết Thành trong mắt hiện lên tinh quang, nói, ngươi nói là, hoài nghi kia Mai Thiên Lý thấy hơi tiền nổi máu tham. Tống Thiếu Thiên nói, ừm. Hàn Thiết Thành suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói, vậy liền đi thăm dò một chút đi, dù sao cũng là nhân mạng án, không thể khinh thường. Ngày thứ hai, hôm nay, trời trong xanh, nước mưa qua đi, gió xuân hiu hiu, thảo trường mênh phi. Thôn trang phía sau núi bên trên mảng lớn cây cải dầu hoa nở, trong không khí chuyển đến bùn đất tươi mát hương vị. Mạnh Niên đi ra ngoài, trên đường gặp phải thôn trưởng. Lão thôn trưởng không có việc gì liền thích ngồi ở cửa thôn Tiên Môn thôn trước tấm bia đá, nhìn qua đầu thôn núi cùng mây, xem xét chính là hơn nửa ngày. Dung hắn lại nói, người đã già, không có chuyện làm, đành phải ngẫm lại lúc còn trẻ sự tình, phản phất là nghĩ tại núi này thủy chi ở giữa, tìm tới lúc còn trẻ cái bóng, cảm hoài đã từng. Hôm nay lão thôn trưởng vẫn tại cửa thôn quất lấy thuốc lá sợi cái nồi, hai mắt trông về phía xa, nhìn xem sơn thủy lộ ra hồi ức. Đột nhiên hắn nhìn thấy Mạnh Niên thân ảnh. Ngày Tết ông táo, làm gì đi a? Thôn trưởng ra ra. Mạnh Niên lên tiếng chào hỏi, chậm rãi nói, muốn cho trong nhà mua con trâu. Thôn trưởng nghe xong kinh ngạc, mua trâu? Đây chính là chuyện lớn, ngươi tứ thúc còn chưa có trở lại, ngươi thế nào một người dám làm như thế lớn quyết định? Hắn liền tranh thủ khói nổi tại đế giày gõ gõ, hướng Mạnh Niên trước mặt đi đi, muốn hỏi rõ ràng. Mạnh Niên nghe được tứ thúc, khoe miệng liền kéo ra một điểm trầm mặc, toàn tức nói, thôn trưởng ngài nếu là thu được ta tứ thúc lúc nào có thể trở về tin tức, tốt nói cho ta, mua trâu việc này, hắn đã sẽ không nói ta. Chương 08, bộ khoái tới cửa tại cửa thôn nói dứt lời, Mạnh Niên liền quay người rời đi. Ai, đứa nhỏ này. Thôn trưởng giương lên tay, lại trông thấy Mạnh Niên thân ảnh đã biến mất tại đầu thôn. Hắn cũng không biết, Mạnh Niên là hy vọng tứ thúc thi thể có thể sớm ngày trở về. Hắn giết Mai Thiên Lý, đã vì tứ thúc báo thù, nhưng hết thệ cũng không thể lộ ra, chỉ có thể làm giống như ngày thường. Mua châu ăn thịt chuyện này, nói ra đối với trong thôn trang người mà nói quá mức rung động, tự nhiên cũng không tốt nói rõ sự thật. Mạnh Niên dự định châu mua được về sau, liền nắm đi Côn Khâu thành tìm một nhà tiệm cơm, đem châu toàn gửi ở nơi đó, trả lại một chút tiền cơm cùng bảo chế phí tổn, cũng không lộ ra, làm việc gọn gàng. Đây cũng là Côn Khâu thành rất nhiều mình đi săn mãnh thú, lấy cung cầu luyện võ sử dụng phương pháp. Tìm tốt đầu bếp, làm ra vị thịt đạo so với mình làm dù sao cũng tốt hơn không ít. Đứa nhỏ này, muốn mua châu. Thôn trưởng tại cửa thôn nói thầm, suy nghĩ phải chăng chờ Mạnh Niên châu mua về sau, lập tức sẽ đầu xuân xuống đất, đất cày thời điểm có thể mượn dùng một chút. Nông dân dựa theo tiết khí canh tác, bây giờ là nước mưa, lại có hơn nửa tháng chính là kinh chậm, vạn vật khôi phục, thổ nhưỡng bung lỏng, có thể trồng trọt. Bất quá trước lúc này, vẫn còn có hơn nửa tháng nhàn nhã thời gian. Cửa thôn mặt trời ấm áp, dù xuống từng sợi bằng rực, cùng lão thôn trưởng tẩu hút thuốc sương mù tôn nhau lên, bao phủ khuôn mặt của hắn. Vội vàng ở giữa, chính là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Nhìn lại, thôn trang lại dâng lên lượn lờ khói bếp, lão thôn trưởng đứng dậy vô vô dưới mông thổ, liền chuẩn bị về nhà ăn cơm. Đột nhiên, hắn trông thấy cửa thôn trên đường nhỏ, vậy mà đi tới hai người mặc cám kim trường bào, eo đeo chế thức côn đao hai người. Lão nhân gia, quấy rầy hỏi một chút, thôn bên trên nhưng có một hộ gọi là Mạnh An người ta. Hai người cất bước đi tới, mở miệng chính là có dâu quay nón người, hai con ngươi ở giữa tràn đầy lấy khôn khéo cay độc qua mang, khí chất rất khô luyện. Chính là Hàn Thiết Thành cùng Tống Kiều Thiên. Lão thôn trưởng vừa nhìn thấy hai người quần áo cùng trường đao, lập tức liền nhận ra thân phận của hai người, là Côn Khâu thành bên trong đội chấp pháp ngũ. Ừm, lão thôn trưởng có chút hít một hơi, trong lòng có chút bất an, hỏi: "Hai vị đại nhân, lão phu là cái này Tiên Môn thôn thôn trưởng, các ngươi tìm an tử dụng cụ a sự tình?" Tống Kiều Thiên nhìn ra lão thôn trưởng khẩn trương, lập tức cười an ủi: "Lão nhân gia đừng sợ, Mạnh An không có phạm chuyện gì, chúng ta chính là tới tìm hắn người nhà hiểu rõ một người, nghe nói vài ngày trước có cái gọi Mai Thiên Lý người đến qua thôn các ngươi." Lão thôn trưởng nghe xong có chút yên tâm, liền trả lời nói: "Ừm, là tới qua, người kia không phải cùng An Tử đi tiểu trang thôn đi săn sao? Hắn thế nào?" Tống Kiều Thiên nói: "Mạnh An nhà có phải hay không còn có một thiếu niên, chúng ta muốn hỏi một chút đứa nhỏ này liên quan tới Mai Thiên Lý tình huống, hắn khẳng định gặp qua người kia, đúng hay không?" Lão thôn trưởng không có suy nghĩ nhiều, lên đường, ngày Tết ông táo đứa nhỏ này hôm nay giữa trưa liền ra cửa, nói là muốn cho trong nhà mua con trâu, bây giờ không ở nhà bên trong. Ra cửa. Hàn Thiết Thành trong mắt lấp lóe một trận suy tư. Tống Kiều Thiên trong lòng hơi động, hỏi: "Thôn trưởng kia có thể nói cho chúng ta biết Mạnh An nhà ở đâu sao? Chúng ta đi chờ đợi đứa bé kia trở về." Thôn trưởng nói: "Nếu không hai vị đại nhân tới nhà của ta ngồi chờ đi, đứa bé kia muốn mua trâu, trâu không dễ mua, không nhất định hôm nay có thể trở về tới." Hàn Thiết Thành cự tuyệt nói: "Không nên phiền toái." Sau đó lao thôn trưởng cho chỉ rõ Mạnh Niên nhà phương hướng. Hai người đi vào thôn trang. Tống Khiếu Thiên đi tại vũng bùn trên đường nhỏ đi hai bước, lắc lắc ống quần bên trên bùn điểm, nói: căn cứ tiểu trang thôn thôn trưởng nói, Mai Thiên Lý đem kia ngân bối lang báo bán về sau, liền lại không có trở về qua, mà hắn cũng chưa đi đến Côn Câu thành, người tựa hồ biến mất không thấy, đây hết thảy càng phát ra chứng minh hắn hiểm nghi. Hàng Thiết Thành lạnh lùng nói, bây giờ xem ra, ngươi hoài nghi có mấy phần đạo lý, hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, hại chết Mạnh An, sau đó trốn đi, Mai gia là đại gia tộc, như hắn có thể sử dụng đầu kia ngân bối lang báo đổi lấy bạc dấu hơn mấy tháng, tu luyện thành Long Hổ nội kình, vậy liền có thể tấn thăng làm Mai gia hạch tâm nhân viên, như thế, coi như hắn giết người, cũng sẽ có Mai gia đến lúc đó ra mặt bảo đảm hắn. Tống Kiếu Thiên nói, chúng ta chỉ có thể là tại hắn tu luyện thành nội kình trước đó tìm tới hắn, cha rõ ràng hết thảy, như hắn là trong sạch, đương nhiên tốt nói, như thật giết người, vậy sẽ phải trong khoảng thời gian này đem hắn đuổi bắt đến tội, tuyệt không thể khiến cái này đại gia tộc đem che chở ở. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Mạnh Niên cửa nhà. Mạnh Niên trước cửa nhà. Hàn Thiết Thành nói ra, nếu như ta là Mai Thiên Lý, giết Mạnh An về sau, nhất định sẽ nghĩ mạo hiểm, đem Mạnh An nhà tài vật cùng nhau cướp sạch. Mai Thiên Lý như không tất yếu, khả năng không lớn đối đứa nhỏ này lần nữa hạ sát thủ, cho nên muốn mưu đồ tài vật, nhất định sẽ là vụ trộm buổi tối tới. Tống Khiếu Thiên nói, cho nên chúng ta muốn tới hỏi một chút đứa bé kia, đến tột cùng trong nhà có hay không tài vật mất trộm, hoặc là ban đêm có cái gì dị dạng tiếng vang. Hàn Thiết Thành nói ra, Mai Thiên Lý võ công không kém, mặc dù so với hai chúng ta chênh lệch một cảnh giới, nhưng dù sao cũng là Côn Khâu thành nổi danh Mai gia kiếm khách, hai ngày này ban đêm trời mưa, hắn muốn ẩn tàng hành tích, đứa bé kia niên kỷ còn nhỏ, ban đêm không nhất định có thể nghe được. Chúng ta là muốn mình tìm một chút, nhìn xem Mạnh An nhà có hay không Mai Thiên Lý tới qua dấu hiệu. Đang khi nói chuyện, hai người hơi nhún chân, trong không khí kình lực nổ vang. Đồng đồng. Hai người bọn họ chân băng cũng giống như bắn lên, liền bọn thân bay qua tường viện, sau đó rơi vào trong viện, nhẹ nhàng ngay cả dấu chân đều không có lưu lại. Đây là đem Long Hổ cảnh kình lực luyện được rất có hỏa hầu tình trạng, thu phát tùy ý nghiễm nhiên hai người mình kình đã gần đến đại thành, không phải là mới vào người có thể so sánh. Hai người đi vào trong sân, lúc này liền đem trong viện hết thể nhìn một cái không sót gì. Hàn Thiết Thành một đôi mắt hổ nheo lại, mũi thở có chút run run, không thích hợp. Tống Khiếu Thiên đi tới cây táo phía dưới, nhìn thấy cây táo chơi lên vết tích, tốt một cái pháo truy đập vào trên cây, một bộ phận vỏ cây chốc ra. Hắn sát mặt nghiêm trọng, cái này trong viện phát sinh qua đánh nhau, nhìn thân cây lực đạo, chí ít có một cái xuất thủ người là Long Hổ Minh Kình. Hai người là uy tín lâu năm cao thủ, liếc mắt liền phát hiện trong viện không thích hợp. Hàn Thiết Thành đi qua, dùng tay mò sờ cây táo, sau đó phóng tới trước mũi hít hà, đã có phán đoán, trong hai con ngươi phóng thích ra nguy hiểm quan mang, nói, xem ra là đến đối địa phương, Mai Thiên Lý vô cùng có khả năng tới qua nơi này, chỉ bất quá hắn gặp được một cao thủ. Tiểu viện trải qua nước mưa cọ rửa, nếu như là người bình thường, tuyệt đối tìm không thấy cái gì. Nhưng hai người đều là tu luyện có thành tựu công nhân, vẫn là từ cây táo phía trên người được nhàn nhạt mùi máu tươi, là máu người hương vị. Tống Khiếu Thiên sở lấy cây táo phía trên bị chấn rơi một lớp ra, nói, lực đạo như vậy, hiển nhiên là Minh Kình mới có thể tạo thành. Giao thủ một người trong đó, có Minh Kình tu vi. Là ai? Mai Thiên Lý. Lúc này tiểu viện có gió nhẹ xen lẫn mùi bùn đất đưa vào hai người mũi thở. Hàn Thiết Thành thấp con người, trong hai mắt quang mang lưu chuyển, đầu tiên, chúng ta có thể kết luận, trong nội viện này từng có đánh nhau. Nhìn trên cành cây lực đạo, hơn phân nửa là đánh chết người. Minh Kình quân nhân xuất thủ, chỉ cần nắm đấm chịu thân, châu đều có thể đánh chết. Có vết máu, nói rõ một quyền kia tuyệt đối là đánh trúng. Cho nên một người trong đó hơn phân nửa chết rồi. Giả thiết một người trong đó là Mai Thiên Lý, hắn quả nhiên thừa dịp bóng đêm tới qua nơi này. Như vậy, cùng hắn giao thủ người là nhà này thiếu niên kia. Một cái mắt, hai tên bộ khoái ngay tại nội tâm xuất hiện một chút liên tưởng, người được không thích hợp, bắt đầu hợp lý hoài nghi một vài thứ. Chương 09, Hóa Kình thiếu niên Mạnh Niên gia đình trong nội viện, võ công thâm hậu lão bộ khoái hai người tại giao lưu. Trong đêm khuya một trận đánh nhau, có người chết. Gia đình này chỉ có kia Mạnh An chất tử Mạnh Niên một người ở, mà dựa theo thôn trưởng nói, buổi trưa hôm nay, thiếu niên kia mới ra thôn. Mà thiếu niên kia hoàn toàn không tổn hao gì, như vậy, chết chính là Mai Thiên Lý. Tống Khiếu Thiên có chút giật mình, nói, ngươi nói là, thiếu niên kia rất có thể có Minh Kình tu vi, tại Mai Thiên Lý nửa đêm chui vào thời điểm, hắn xuất thủ đánh chết. Hàn Thiết Thành trong mắt tỉnh táo, dựa theo trước mắt manh mối, đây là rất có thể sự tình, đương nhiên cũng không bài trừ Mạnh An trong nhà còn có cái khác cao thủ trong bóng tối chiếu cố Mạnh Niên. Tống Khiếu Thiên trầm tư nói, chúng ta như thế nào chứng thực? Hàn Thiết Thành lúc này hai con ngươi như điện quét qua biển này, nhìn đánh nhau vết tích hẳn là ngay tại cái này một hai ngày, nếu như là Mai Thiên Lý bị Mạnh Niên giết chết, một ngày như vậy thời gian, Mai Thiên Lý thi thể khẳng định không có bị giấu bao xa. Hắn theo bản năng sở lấy bên hông bội đao, tiếp tục nói, loại án này chúng ta trước kia cũng không ít xử lý, loại tình huống này, không thể kịp thời xử lý thi thể, có khả năng nhất chính là đem thi thể lân cận chôn giấu xử lý. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tống Khiếu Thiên lúc này cũng liếc nhìn lên Mạnh Niên nhà viện tử, ngưng tiếng nói, ngươi nói là có khả năng thi thể ngay tại kề bên này chỗ nào chôn lấy. Hàn Thiết Thành hít sâu một hơi, nói, vụ án này Mạnh Niên có cực lớn hiểm nghi, tuy nói hắn thúc phụ có thể là bị Mai Thiên Lý sát hại, nhưng hắn phản sát Mai Thiên Lý, chúng ta cũng nếu tìm được chứng cứ, cũng cần đem hắn theo nếp bắt giữ. Tống Khiếu Thiên nhìn xem cây táo bên trên vết tích, nói, thiếu niên này cũng là thiên tài, tuổi nhỏ như thế, liền đã luyện thành nội kình. Hàn Thiết Thành nhẹ gật đầu, cảm thấy nếu thật là thiếu niên kia xuất thủ, hoàn toàn chính xác không hổ thiên tài hai chữ đánh giá. Hắn nói, bất kể như thế nào, chúng ta là chấp pháp bộ khoái, đã gặp án mạng, liền nhất định phải tra cái rõ ràng, nếu thật là hắn, cho dù là một thiên tài, cũng nhất định phải mang đến trong thành vấn trách, giao cho thành chủ thẩm phán. Tống Khiếu Thiên còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng chỉ biến thành một câu an ủi, còn tốt, kẻ giết người chỉ là Minh Kình, hai người chúng ta liên thủ cầm xuống đứa bé kia vẫn không được vấn đề. Hai người bọn họ đều là uy tín lâu năm Minh Kình, đồng thời công phu hỏa hầu đã xu thế đại thành, cầm xuống một cái vừa mới tu thành Minh Kình thiếu niên dễ như trở bàn tay. Thừa dịp thiếu niên kia còn chưa có trở lại, thì manh mối đi. Hàn Thiết Thành mở miệng, nếu tìm được thi thể, bằng chứng như núi, vừa lúc ở nhà hắn đem hắn chóc nã quy án. Ngay tại hai vị trong thành chấp pháp cao thủ bắt đầu ở Mạnh Niên nhà cẩn thận siêu tầm thời điểm. Bây giờ đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Phía tây mặt trời tràn đầy ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, đem cửa thôn đường nhỏ nhiễm đến kim hoàng. Tại cái này trời chiều như vẽ cảnh tượng bên trong, một thiếu niên nắm một đầu hoàng lưu, chậm rãi hướng phía thôn đi trở về. Đôn đốt ba hoàng lưu chậm rãi đi trên đường, vẫy đuôi một cái hất lên đập nện lấy rồi mũi. Thôn trưởng ăn cơm chiều về sau, liền lại tại cửa thôn rút thuốc lá sợi, thật xa gặp được Mạnh Niên trở về. Đang nghĩ ngợi quá khứ nói với Mạnh Niên một chút có người hướng nhà hắn đi, nhưng không ngờ trong nhà có người gọi, đều không thể nhắc nhở. Mạnh Niên trong nhà, Hàn Thiết Thành cùng Tống Thiếu Thiên đã tìm được vườn rau xanh nơi đó. Nơi này thổ là mới lật qua lật lại. Hai người liếc nhau, hai mắt đều bộc lộ như ánh chớp rọi mang, đây là cơ bản đã có phán đoán. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm chào hỏi. Ngày Tết ông táo trở về a, thế nào dắt đầu châu đâu? Sau đó, hai người nghe được một thiếu niên tiếng nói đáp lại, nhị thẩm tốt, mua con trâu đất cày. Vườn rau xanh bên trong, trở về, đi cổng chặn hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã giết người, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi. Hai người bá động, tựa như báo săn từ vườn rau chúng đạn bước mà lên, mấy hơi thở ở giữa, đã đến Mạnh Niên cửa nhà. Hai người đứng tại cổng. Tại Tống Khiếu Thiên nhìn chăm chú, hướng Mạnh Niên trong nhà mà đến đầu này trên đường nhỏ, đã có một người một trâu thân ảnh, không nhanh không chậm đi tới. Lúc này, Mạnh Niên cũng phát hiện tại bọn họ miệng chờ đợi hắn hai người. Hô. Tống Khiếu Thiên một cái tay lặng lẽ phía sau, đã bắt đầu chuẩn bị rút đao. Chỉ chờ Mạnh Niên tới gần hắn 4-5 trượng phạm vi bên trong, liền bạo khởi trước chế phục lại nói. Khẩn trương túc sát chi khí đã vô cùng sống động, nhưng không ngờ ngay lúc này, hắn quẹt mắt thoáng nhìn bị mình một mực kính trọng vì đại ca Hàn Thiết Thành. Lúc này Hàn Thiết Thành giống như phát hiện cái gì, làm ra biểu tình khiếp sợ. Thậm chí Tống Khiếu Thiên vào lúc này đều nghe được đại ca dồn dập tiếng tim đập. Tiểu Tống, vân vân. Chỉ gặp Hàn Thiết Thành nhìn xem ngoài tường kia cây táo nhánh cây, trừng lớn hai mắt, lại có một vẻ khẩn trương. Tiểu Tống, chúng ta vừa rồi thế mà không có phát hiện nơi này, ngươi mau nhìn ngoài tường kia cây táo cắt đứt chỗ, là cái gì? Tống Khiếu Thiên nghe được Hàn Thiết Thành nhanh chóng mở miệng chấn kinh nhắc nhở. Thanh âm bên trong có mãnh liệt kinh hoàng cảm giác. Ngay tại Mạnh Niên sắp cách bọn họ không đến 5-6 trượng thời điểm, Tống Khiếu Thiên con mắt thuận đại ca nhắc nhở, thình lình thấy được Mạnh Niên nhà gốc kia cảnh cây rũa ra ngoài tường cây táo. Có một đoạn cổ tay phẩm chất thân cây đứt gãy, nhất khiến Tống Khiếu Thiên giờ phút này hãi hùng khiếp vía chính là, kia cắt đứt chỗ, lại là tinh tế dày đặc như là tổ ong chỗ trống. Loại này vết tích, không được. Đây là, rõ ràng là ám kình động thủ sau vết tích. Phán đoán sai lầm. Xuất thủ người nhưng thật ra là ám kình. Trong chốc ngắn này, Tống Khiếu Thiên liền biết đại ca hắn là có ý gì. Trái tim cũng không bị khống chế của loạn. Bọn hắn ngay từ đầu liền leo tường tiến vào, sau đó tại thân cây nơi đó phát hiện vết tích, sau đó ấn tượng đầu tiên liền phán đoán là Minh Kình võ giả xuất thủ, kết quả vậy mà không để ý đến ngoài tường dạng này một chỗ đáng sợ vết tích. Ám kình đánh người như phun châm. Thiếu niên này lại là ám kình cao thủ. Lúc này Mạnh Niên đã đi tới, nhưng không có đi bao gần, khoảng cách hai người 3-4 trượng, cũng là duy trì cảnh giác. Nhưng hắn bất động thanh sắc, ngữ khí như thường dò hỏi, nghe thôn trưởng ra nói, hai vị là tới tìm ta tứ thúc. Tống Thiếu Thiên giờ phút này nắm chặt trong lòng bàn tay, vô cùng khẩn trương. Ám kình, còn muốn xuất thủ sao? Nếu như hắn là vừa tu thành ám kình, vậy ta cùng Hàn đại ca hai cái uy tín lâu năm Minh Kình liên thủ, cũng không phải là không thể đánh. Cũng liền trong lòng hắn trầm tư, sau đó cho Hàn Thiết Thành lặng lẽ nháy mắt thời điểm. Nhưng lại phát hiện, Hàn Thiết Thành bộ mặt cơ bắp vậy mà tại run rẩy, dường như hồ so với hắn còn thần trương. Đây đối với từ trước đến nay so với hắn còn lao thành ổn trọng Hàn đại ca tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tống Khiếu Thiên nhìn kỹ lại, chỉ gặp Hàn Thiết Thành cặp kia lúc đầu như ương sắc bén hai con người, lúc này nhìn chừng chừng lấy ngoài 3-4 trượng nắm lão như Mạnh Niên. Con ngươi cơ hồ co lại thành châm đồng dạng. Không thể nào, Hàn đại ca lại phát hiện cái gì? Tống Thiếu Thiên đột nhiên trong lòng lần nữa khẩn trương, cũng đi theo nhìn sang. Chẳng lẽ nói, không chỉ là ám kình? Không nhìn không sao, cái này xem xét sẽ không bị ta đoán trúng. Thật, không phải ám kình, đứa nhỏ này là hóa kình. Tống Thiếu Thiên con ngươi cũng co lại thành châm đồng dạng lớn nhỏ, nội tâm nghẹn nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Niên nắm đầu kia hoàng lưu, cái đuôi trâu tại vùng lấy, có một ít con ruồi bị chạy tới chạy lui, nhưng lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục quấy rầy hoàng lưu. Nhưng này chút con ruồi đều không ngoại lệ tại ở gần Mạnh Niên làn da trong mấy mắt, tất cả đều tựa như đụng phải một tầng màng mỏng, không thể dừng lại, liền xuống một khắc bay xa xa. Rồi mỗi không thể thêm tại thân, đứa nhỏ này. Hàn Thiết Thành này tế cảm thấy dùng mình. Quân nhân không phải tu tiên giả, không có cái gọi là khí thế nói chuyện, không động thủ trước, căn bản không thể biết đối phương là tu vi gì. Nhưng một chút phổ làm người biết cảnh giới là thủ, thì là không lừa được người. Hóa kình có thành tựu. Kình thấu toàn thân làn da lỗ chân lông, rồi mỗi không thể thêm, một vũ không thể rơi. Hai người bọn họ Minh Kình quân nhân, thế mà tới bắt một cái hóa kình tông sư. Chương 10, lẫn nhau kinh hãi cửa nhà. Mạnh Niên nhìn xem rõ ràng khí thế bất phàm hai cái bộ khoái chỉ nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Thiếu niên không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng không ổn, nhưng vẫn là không có rụt rè, ngựa khí bình tĩnh hỏi, các ngươi tại sao không nói chuyện? Không ngờ, Tại Tống Khiếu Thiên cùng Hàn Thiết Thành hai người nhìn thấy Mạnh Niên nhíu mày về sau, đông nhịp tim một lúc sau, đều tựa hồ bị dọa đến không còn tiếp tục nhảy lên. Tại hai người trong mắt, giờ khắc này Mạnh Niên liền tựa như một đầu thiếu niên hung ma, thân hình cao lớn dữ tợn, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, đang đợi bọn hắn tiếp theo bộ động tác, tựa hồ chuẩn bị tùy thời cất bước tới, bóp chết hai người bọn họ. Đứng tại hai người đối diện, Mạnh Niên chân mày nhíu chặt hơn, bản năng nói cho hắn biết, hai người kia là cao thủ, mà lại tình huống hiện tại không thích hợp. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, nào có thể đoán được, cái tín hiệu này rơi vào Hàn Thiết Thành cùng Tống Khiếu Thiên trong mắt, phía sau lưng quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không tốt, hắn muốn xuất thủ sao? Toàn thân bọn họ lông tơ nổi lên, cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàn Thiết Thành nhịp tim chưa từng nhanh như vậy qua, cảm giác đều nhanh cổ họng. Hắn có thể cam đoan, hôm nay gặp được loại tình huống này, tuyệt đối là hắn bình sinh tiếp cận nhất tử vong một lần. Cho dù là hắn dĩ vãng phá án, gặp phải mạnh nhất người, cũng bất quá là ám kình tập nhân. Dưới tình huống đó, hắn huynh đệ giúp đỡ nhiều một ít, cũng có thể ỷ vào người đông thế mạnh cầm xuống. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua là cùng Tống Khiếu Thiên hai người, coi như người này chỉ là ám kình, hai người bọn hắn hôm nay đều muốn mạng sống như treo trên sợi tóc, huống chi là hóa kình cao thủ khủng bố. Những tâm tình này nói đến rất nhiều, nhưng kỳ thật tại cũng chính là nhảy lên tức thì công phu. Ngay tại Hàn Thiết Thành cắn chặt răng, chuẩn bị tại Mạnh Niên động thủ trước đó, mình tận khả năng ngăn lại cái này kinh khủng thiếu niên, để Tống Khiếu Thiên đi trước thời điểm. Một bên Tống Khiếu Thiên thanh âm, cường tự đè nén xuống tâm tình khẩn trương, mở miệng nói chuyện, ngươi chính là Mạnh Niên đi. Hắn cường tự bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng hoảng cực kỳ. Mạnh Niên nghe vậy, gặp hai người không có động thủ tư thái, cũng bảo trì bình thản, nói, ừm, đúng là ta, các ngươi là tới tìm ta. Hàn Thiết Thành khỏe mắt buộc lộ vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới người huynh đệ này dưới loại tình huống này, ngược lại ngoài ý liệu chấn định. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Tống Khiếu Thiên là đang dáng chống đỡ, hắn giấu ở sau lưng trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi. Dù là như thế, Tống Khiếu Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì quá lớn dị dạng, lúc này là đang tìm hòa hoãn đường sống, hắn cường tự kéo ra mỉm cười, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta hôm nay đến không có cái gì ác ý. Mạnh Niên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn xem hai người, ra hiệu mình đang nghe, mời nói tiếp. Từ ngực Tống Khiếu Thiên hầu kết có chút nhấp nhô, nuốt một ngụm chính mình mới có thể nghe được nước bọn, hòa hoãn khẩn trương tâm lý, tranh thủ tại thiếu niên này trước mặt, không muốn lộ ra quá lớn sơ hở. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái thuyết pháp. Tống Khiếu Thiên ngữ khí trầm trọng, thở dài, ai? Ngươi đã chính là Mạnh Niên, kia rất xin lỗi nói cho ngươi, chúng ta hôm nay tới là muốn tới thông chi ngươi một kiện bất hạnh tin tức. Ngươi tứ thúc Mạnh An tại tiểu trang thôn săn thú quá trình bên trong, bất hạnh rớt xuống vách núi, đồng hành người đã truyền ra tin chết. Chúng ta làm chấp pháp bộ khoái, là đặc địa đến thông chi gia thuộc. Lời vừa nói ra, cửa tiểu viện bầu không khí lập tức đọc lại. Mạnh Niên không nói một câu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Rơi vào Tống, Hàn hai người trong mắt, hiển nhiên là thiếu niên khó có thể chịu đựng cái này đả kích cực lớn. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đang làm bộ. Hắn giết Mai Thiên Lý, tự nhiên có rất lớn khả năng đã sớm biết hắn tứ thúc tin chết. Bất quá cái này không trọng yếu. Hiện tại bọn hắn là tại muốn để Mạnh Niên đánh tan đối bọn hắn địch ý phải dùng hết thảy biện pháp chứng minh, mình hai người chỉ là đến thông báo Mạnh An tin chết, chính là đơn giản như vậy. Không còn gì khác mục đích. Cái gì chóc nã quỷ án, đều gặp quỷ đi thôi. Hai người bọn họ hiện tại liền muốn tại cái này thâm bất khả trắc trước mặt thiếu niên còn sống rời đi. Nghe được hai người là đến thông báo tứ thúc tin chết, Mạnh Niên hít sâu một hơi, nhìn xem hai người, cho dù đã sớm biết hết thảy, nhưng vẫn là làm bộ một chút, lập tức hỏi, rơi vào vách núi, làm sao lại bất hạnh rơi vào vách núi? Hàn Thiết Thành lúc này cũng minh bạch Tống Khiếu Thiên ý tứ. Hắn cũng gấp, trong lòng biết cái này chưa hẳn có thể hoàn toàn bỏ đi Mạnh Niên địch ý hắn làm lao bộ khoái, rõ ràng nhất giết người sau hung thủ tâm lý, từ trước đến nay là đa nghi đến cực điểm. Lúc này, Hàn Thiết Thành cũng gấp bên trong nhanh trí. Tiểu Tống một câu đơn giản lời nói, không có khả năng hoàn toàn để Mạnh Niên bỏ đi hoài nghi. Thế là Hàn Thiết Thành tay mò đến phía sau. Mạnh Niên lập tức có cảm giác, trong mắt hiện lên một đạo điện quang, nhìn về phía Hàn Thiết Thành. Đông đông đông. Hàn Thiết Thành nhịp tim lại gia tốc. Hắn sợ Mạnh Niên hiểu lầm, dùng tốc độ nhanh nhất từ phía sau lưng lấy ra 200 lạng bạc dòng ngân phiếu, tranh thủ thời gian giải thích nói, kỳ thật chúng ta hôm nay đến, ngoại trừ thông báo Mạnh An tin chết bên ngoài, vẫn là nhận tiểu trang thôn ủy thác, đưa ngươi thúc phụ bất hạnh lâm nạn sau đền bù mang giao cho ngươi, hết thảy 200 lượng bạc. Hắn xuất ra số tiền này đến, cũng có chút thì đau. Số tiền này với hắn mà nói cũng là không nhỏ một bút tích xúc, nói chung có thể mua Mạnh Niên nắm hai đầu châu rồi. Bất quá vì để cho Tống Khiếu Thiên thuyết pháp càng thêm chân thực, diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ. Một khi cái này kinh khủng thiếu niên có nửa điểm hoài nghi, mạng bọn họ khoảnh khắc muốn nằm tại chỗ này. Mệnh cũng bị mất, đòi tiền còn có tác dụng gì? Mạnh Niên nhận lấy ngân phiếu, là thực sự tiền, hết thảy 200 lượng. So với hắn từ thúc phụ cất giữ cùng Mai Thiên Lý trên thân vơ vét còn nhiều một chút, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này thật chỉ là đến thông báo thúc phụ tin chết. Hàn Thiết Thành cấp ra tiền về sau, an ủi, người chết không thể phục sinh, còn xin nén bi thương. Tống Khiếu Thiên lập tức nói tiếp, tin tức cùng tiền đều đưa đến, nếu như không có chuyện gì, hai người chúng ta liền đi trước. Hắn kém chút nói lắp. Mạnh Niên ngẩng đầu lên nói, hai vị đường xa mà đến, trên đường hẳn là cũng vất vả, nếu không đi vào uống ly nước trà đi. Không, không cần. Tống Khiếu Thiên run giọng nói. Hàn Thiết Thành lập tức hòa giải nói, huynh đệ của ta hai người công vụ bề bộn, còn có chuyện quan trọng, không tiện quấy rầy, như vậy cáo tử. Mạnh Niên gặp đây, liền không nói thêm lời, lúc đầu cũng chính là khách khí khách khí. Đà tạ hai vị. Mạnh Niên thật sâu vái chào. Chỗ chức trách,
hẳn là
hai người đồng thời nghiêm mặt nói. Sau đó Mạnh Niên nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Châu mở cửa khóa vào viện tử. Ngoài cửa viện hai người không dám tiếp tục dừng lại, cơ hội là tại Mạnh Niên tiến vào trong nội viện đóng cửa một nháy mắt, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Mà liên tại tiến vào viện bên trong về sau, hắn theo bản năng nhìn lướt qua cây táo nơi đó chiến đấu vết tích, hết thảy đều tựa hồ không có cái gì dị dạng,
không có vào qua sao?
Mạnh Niên trong lòng tự nói, nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy hôm nay hết thảy nơi nào có chút không thích hợp. Hắn ước lượng trong tay 200 lượng ngân phiếu, cái này đích xác là một bút trên trời rơi xuống chi tài. Tiểu Trang thôn đền bù sẽ cho nhiều như vậy sao? Mạnh Niên cảm thấy kỳ quặc. Tuy nói đích thật là Tiểu Trang thôn phụ cận xuất hiện ngân bối lang báo, sau đó tổ chức nhân thủ bắt giết đầu hung thú này, nhưng nếu như người chết đền bù phí mai táng một người có 200 lượng, hết thể chết 4 người, đó chính là 800 lượng khoản tiền lớn. Như thế kết xù bồi thường, đối với một thôn trang tới nói, có chút không quá chân thực. Mạnh Niên đem châu đồ tốt, coi lại một chút nhà mình đóng chặt cửa gỗ, đi qua từ trong khe cửa nhìn một chút, phát giác hai người đều đã đi. Trong lòng của hắn cảm thấy không thích hợp, liền giả bộ đi vệ sinh giống như vây quanh hậu viện. Đi đến hậu viện một mấy mắt, Mạnh Niên cả người toát mồ hôi lạnh liền xuống tới. Chỉ gặp tại hậu viện vườn rau xanh bên trong, có hai hàng nhàn nhạt dấu chân. Một mực từ hắn cửa sau nơi này thông hướng chôn xác địa phương. Sau đó dấu chân lại tha một vòng tròn lớn, từ vườn rau một đầu chuyển hướng mình cổng con đường kia. Ký hợp đồng, câu phiếu đề cử quyển sách trạng thái đã đổi, có thể tốt tiền. Đầu tư đợt thứ nhất ích lợi tất cả mọi người nhận được đi. Sách mới trong lúc đó phiếu đề cử cùng khen thưởng là sông bảng mấu chốt yếu tố. Chư vị áo cơm phụ mẫu, câu phiếu đề cử ủng hộ, không bắt buộc khen thưởng. Có năng lực ủng hộ một chút là được rồi, vô cùng cảm kích. Đối với đại đa số độc giả mà nói, ta chỉ muốn các ngươi trong tay phiếu đề cử nha. Chương 11, trong thành tiểu thư, cầu phiếu đề cử, Mạnh Niên nhịp tim như sớm. Hai người kia đã sớm phát hiện kỳ quặc, căn bản cũng không phải là đi tìm cái chết tin tức. Là bởi vì ta kịp thời trở về, bọn hắn mới không thể tới kịp đào mở nơi đó à? Có thể vượt qua nhà mình biệt tử, lại không lưu lại một điểm dấu chân. Chỉ có trời mưa qua đi suốt vườn rau, mới khiến cho bọn hắn bất đắc dĩ bại lộ một điểm vết tích. Loại tu vi này, mình cũng không thể làm được. Nguyên lai cổng hai người kia, đúng là so với mình tu vi còn thâm hậu hai đại cao thủ. Nguy hiểm thật. May bọn hắn bị ta kịp thời trở về kinh động, không có đào mở nơi đó, không phải gặp được thi thể, chỉ sợ vừa rồi liền sẽ trực tiếp ra tay bắt giữ ta. Mạnh Niên thật sâu hô hấp, bình định tâm tình. Một bên khác, rời đi thôn trang trên đường, Hàn Thiết Thành cùng Tống Khiếu Thiên hai người tựa như trong nước mới bước ra, đầy người mồ hôi lạnh lúc này làm ướt quần áo. Bọn hắn tựa như từ quỷ môn quan đi một lượt trở về. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hôm nay may mắn tiểu Tống ngươi nhanh trí, chúng ta không có cùng kia thâm bất khả chấp thiếu niên phát sinh xung đột, không phải hai chúng ta khả năng thật muốn bàn giao ở nơi đó. Cho dù là Minh Kình lão bộ khoái, Hàn Thiết Thành hôm nay cũng bị dọa cho phát sợ. Tống Khiếu Thiên cũng là há mồm thở dốc, sợ không thôi. Không có việc gì liền tốt, thiếu niên này thâm bất khả chắc, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó được. Hàn Thiết Thành thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hồi trong thành bẩm báo thành chủ, nhìn hắn xử trí như thế nào đi. Tống Khiếu Thiên lúc này sắc mặt gian nan, đột nhiên thở dài, nói, thành chủ dễ nói, nhưng nhất định không thể để cho tiểu thư biết, lấy nàng tính cách, nghe nói như thế một thiếu niên thiên tài, làm được lại là vui sướng như vậy ân cứu sự tình, chỉ sợ hy vọng thành chủ đem thiếu niên này tha tội, sau đó thu làm đệ tử nhập thất, cho nàng đương sư đệ còn đến không kịp. Nghĩ đến vị kia thích nhất giang hồ hiệp nghĩa ân cửu hoa si tiểu thư, Hàn Thiết Thành cũng nhức đầu. Hô Hàn Thiết Thành thở sâu ra một hơi, hồi thành rồi nói sau. Hai người kinh lịch một trận nhân sinh kinh khủng nhất kinh hãi, căn bản không dám chờ lâu. Càng là sợ Mạnh Niên quay đầu kịp phản ứng, đuổi kịp bọn hắn muốn diệt khẩu. Thế là đêm tối đi đường, trong đêm về tới phụ cận chấp pháp nha môn lấy khoái mã, ngày thứ hai sáng sớm liền trở về trong thành. Hai người đầu tiên là đem mình chỗ tao ngộ sự tình hồi báo cho người lãnh đạo trực tiếp, sau đó mời hắn quyết đoán. Các ngươi nói, tại Thiên Môn thôn, một cái tuổi gần 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà có được hóa kình tu vi. Hai người lãnh đạo trực tiếp chính là một cái bụng lớn tiện tiện trung niên mập mạp, tên là Văn Siêu. Bất quá, chớ nhìn hắn béo, cùng người động thủ thời điểm thân pháp chi linh hoạt, cho dù là linh hoạt như rắn cũng không sánh bằng, luyện là linh miêu đầu thủy kình quyền thung. Mèo động tác nhất là linh mẫn, cho dù là rắn đột nhiên bạo khởi, mèo cũng có thể thông dòng chơi bừa. Mà họ mèo động vật ra lông dính nước, chấn động rất xuống quá trình bên trong, không tự giác toàn thân gân ra, cổ sống, khớp nối đều càng cứng mà lên, sau đó lắp một cái, chính hợp quyền pháp chi lý lỏng, sống, run, đạn chi dị khúc đồng công chi diệu. Quyền sư nhóm sáng tạo quyền pháp thời điểm, thích làm theo thiên địa vạn vật tự nhiên, môn này linh miêu đầu thủy kình quyền thung, có thể rèn luyện đến nhân thể bộ bị nhiều, tại phủ thành chủ bên trên là có thể xếp trước ba. Văn Siêu nghe được thuộc hạ hai người bẩm báo, một mặt nghiêm túc, thiếu niên thiên tài, hung thủ giết người, hóa kình tu vi. Đây không phải một cái vụ án nhỏ, may các ngươi không có lỗ mãng, không phải hai người các ngươi tính mệnh sợ là muốn nhét vào nơi đó. Hàn Thiết Thành cùng Tống Khiếu Thiên thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ai nói không phải đâu. Dạng này một cái công phu cao tuyệt hung thủ giết người, nhất định phải cẩn thận xử lý, ta cái này đi hướng xin tứ đại kim bộ xuất thủ. Văn Siêu ngưng trọng nói. Kim bộ là Côn Khâu Thành cường giả đỉnh cao, là vị kim cương cảnh quân nhân. Đối phó một cái hóa kình cao thủ, nhất định phải sư tử bổ thỏ, vận dụng toàn lực. Đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không nên để lộ phong thanh, bị tiểu thư nghe được, lấy nàng tính cách, khẳng định lại sẽ coi là người này là cái gì thiếu niên anh hùng hào hán, khẩn cầu thành chủ đặc xá, như mọi chuyện đều như thế, nói như vậy, đưa trong thành chuẩn mực tại nơi nào? Văn Siêu bất đắc dĩ nói. Nhưng không ngờ, lúc này, một tiếng nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào ý từ ngoài cửa truyền vào. Văn thúc thúc, ngươi tựa hồ muốn nói người ta nói xấu đâu. Một máy mắt, Văn Siêu cùng Tống, Hàn ba người toàn thân cứng đờ, cơ hồ là chết lặng xoay người. Chỉ gặp tại cửa ra vào, đang đứng một vị tựa như từ trong bức họa đi ra thiếu nữ áo trắng, tóc xanh nhẹ buộc, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, có nhàn nhạt quang trạch lấp lánh, chính nhẹ nhàng cười nhìn xem bọn hắn. Nụ cười này tươi đẹp, nhất thời để cái này trong đình viện hoa cỏ cây cối đều sáng lên, tựa như đem cái này một cái chớp mắt giữa thiên địa tất cả tia sáng đều tụ tập tại nàng trên thân. Không 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 có. Văn 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 văn. Thúc thúc, nào dám. Dám nói xấu ngươi đâu. Một máy mắt, Văn Siêu miệng không bị khống chế cả lâm run lên. Thuyền Thanh Mộng hì hì cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi nha, đã thúc thúc không muốn ta so đo. Không bằng, các ngươi nói người kia, để cho ta gặp một lần. Ánh mắt của nàng đều phát khởi ánh sáng, tựa hồ đang lóe lên tinh tinh, ngựa khí kích động, các ngươi vừa rồi tại nói, 15-16 tuổi thiếu niên tông sư. Tuổi nhỏ như thế, lại có cao thâm như vậy tu vi. Nữ hài bắt đầu tự quyết định, lâm vào thế giới của mình, nói liên miên lại nhại không thôi, hắn nhất định là một cái đạm bạc yên tĩnh thiếu niên, mặc dù thiên tư tuyệt thế, người mang cao siêu tu vi, nhưng chỉ muốn cùng thúc thúc qua cuộc sống yên tĩnh, bất đắc dĩ đột nhiên tin dữ truyền đến, phá vỡ bọn hắn sinh hoạt bình tĩnh, thiếu niên lại không nguyện ẩn tàng, không thể không hiển lộ tuyệt thế thiên tư, phẫn mà vì thúc báo thủ, chém giết cửu nhân, dạng này một cái hữu tình nghĩa. Nàng nói, hai tay không tự giác đặt ở ngực, trong mắt lộ ra lấy mỹ hảo huyễn tưởng, đã mê say. Văn Siêu, Hàn Thiết Thành, Tống Kiêu Thiên. Văn Siêu khỏe miệng co giật. Cái này, là lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết tạp ký. Văn Siêu khổ sở nói, tiểu thư, cái này dù sao cũng là một cọp nhân mạng án, pháp bất dung tình, ngài không thể bởi vì hắn đối với ngài khẩu vị, liền trái pháp luật làm việc thiên tư, cứ thế mãi, thành đem không thành. Bọn hắn là trong thành chấp pháp nhân viên, nếu là pháp năng quan dung, vậy bọn hắn những người này tồn tại ý nghĩa cũng không có. Thuyền Thanh Ngọc lấy lại tinh thần, trầm tư một lát, chân thành nói, thế nhưng là ta đọc sách đã nói, trên đời bản sự, đều chạy không khỏi tình, lý, pháp, ba chữ, chữ tình luôn luôn đặt ở vị thứ nhất bên trên. Như chuẩn mực không hợp tình lý, cái kia hẳn là không đúng. Hàn Thiết Thành lúc này thấp giọng nói, tiểu thư, kẻ giết người để tội là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thuyền Thanh Mộng chăm chú hỏi, chuẩn mực thiên kinh địa nghĩa, tình lý liền không thiên kinh địa nghĩa sao? Ta từng đọc qua một quyển sách, phía trên hỏi đến, cửu thế mối thủ còn nhưng báo ư? Đáp nói, mười thế mối thủ còn nhưng báo hô. Mặc dù muôn đời cũng có thể vậy. Nghe các ngươi mới vừa nói, thiếu niên kia cùng thúc phụ sống nương tựa lẫn nhau, tình như phụ tử. Ta đến hỏi các ngươi, nếu như các ngươi phụ thân bị người giết, các ngươi muốn hay không vì cha báo thù? Từ xưa đến nay, thù giết cha không đội trời chung, không báo thù mới là bất hiếu. Nàng nhìn về phía mấy người, hỏi, các ngươi nói, ta nói đúng hay không? Cái này, ba người nhất thời miệng ngụ. Chương 12, tiếp trở về à, cầu phiếu đề cử, ba người bị thiếu nữ bác bỏ á khẩu không trả lời được. Văn Siêu trên mặt không nhịn được. Từ trước đến nay biết tiểu thư thích xem tạp thư, cho nên mới sẽ như vậy thích một chút lý tưởng hóa sự tình. Hắn đành phải thở dài, tiểu thư đọc chính là ngoại giới sách, ta Côn Khâu tự có dân tình ở đây. Thuyền Thanh Mộng hừ nhẹ một tiếng, ngươi hung hăng cản quay đâu, ngoại giới sách làm sao vậy, người ta viết sách người vẫn là một môn chi tổ đâu, chúng ta Côn Khâu mới bao lâu lịch sử, đạo lý chính là đạo lý. Ta chính là mau mau đến xem cái kia vì cha báo thủ thiếu niên tông sư, ta cảm thấy hắn không làm sai. Hoặc là các ngươi tại đạo lý đã nói qua ta, hoặc là liền đi tìm ta phụ thân đi, nhìn hắn hướng về ai. Hướng về ai? Cái này còn phải hỏi. Chúng ta thành chủ thế nhưng là coi trọng nhất đạo lý người. Văn Siêu bất đắc dĩ nhức đầu, nói, tiểu thư đừng có gấp, hạ quan đi trước báo cáo thành chủ, nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Vậy ngươi đi báo đi. Thuyền Thanh Mộng mong đợi nói, còn lại hai cái, các ngươi ai mang ta đi tìm cái kia thiếu hiệp. Ba người liếc nhau, tất cả đều bất đắc dĩ. Cứ như vậy sẽ, kẻ giết người cạnh thành thiếu hiệp. Mạnh Niên kể từ khi biết Mai Thiên Lý chôn xác địa điểm đã bại lộ, thậm chí mình khả năng đều sớm bị đánh lên hung thủ giết người nhãn hiệu. Có thể là hai người kia không muốn đánh cỏ động rắn, mới giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì muốn làm yên lòng chính mình. Hai người kia nhất định là trở về báo cáo. Mạnh Niên lý trí thầm nghĩ, không thể đợi trong thôn. Đợi đến trong thành đội chấp pháp ngũ đại đội nhân mà đến, hắn chỉ sợ mọc cánh khó thoát. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Tứ thúc thi thể vẫn chưa về, ta liền muốn chạy trốn đến tận đầu sao? Mạnh Niên có chút bất đắc dĩ, mà lại hắn vừa mua một con trâu, chuẩn bị luyện võ. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Chợt từ cái kia hòm gỗ ở trong lấy ra tấm kia mạnh gia thân phận ngọc bài, chính diện viết một cái mạnh chữ, mặt trái viết một cái phong chữ, ngọc chất ôn nhuận, nắm trong tay có từng kia ý lạnh, lại không thấu xương, rất là dễ chịu. Mạnh Phong là phụ thân hắn danh tự. Tứ thúc lúc đầu dự định để cho ta tìm nơi nương tựa bản gia đi. Mạnh Niên lúc này trong lòng suy tư, Mạnh gia cũng là một trong 6 gia tộc lớn nhất, mặc dù cũng thụ phụ thành chủ quản chế, nhưng dù sao cũng là cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong lục đại cự đầu một trong, có lẽ có thể tìm Mạnh gia tị nạn. Hắn nghĩ tới thủy hử chuyện bên trong một chút tình tiết, Võ Tòng, Lâm Sung, Tống Giang bọn người đều đã từng bởi vì phạm phải qua nhân mạng án tại đại quan nhân tuổi vào nhà bên trong tranh thoát, chờ đợi danh tiếng đi qua, quay trở lại lần nữa bình thường sinh hoạt không muộn. Tứ thúc nói cho ta, viên tiêu ngọc bội tựa hồ rất có tác dụng, để cho ta đi tìm nơi nương tựa bản gia, bọn hắn xem ở phụ thân ta trên mặt, cũng sẽ không bạc đãi ta. Hắn bây giờ khẳng định khả năng không lớn tin được một cái cho tới bây giờ không có trở về qua gia tộc. Nhưng Mạnh Niên tin tưởng Tứ thúc, đã có thể làm cho mình về Mạnh gia, chắc hẳn mình trở về cũng sẽ không gặp quá lớn chỉ trích. Mặc dù không biết vì cái gì Tứ thúc muốn dẫn lấy mình đi vào cái này xa xôi thôn trang sinh hoạt, có vẻ như cha mình từng tại Mạnh gia địa vị không thấp. Nhưng những việc này, có lẽ đi Côn Khâu thành Mạnh gia hỏi một chút liền rõ ràng. Cứ làm như thế, đầu này châu cũng không cần lãng phí, quay đầu đi đến trong thành, nhưng ký thác vào một cái quán rượu. Quyết định suy nghĩ, Mạnh Niên mang theo chút lương khô cùng tất cả bạn, chuẩn bị trong đêm xuất phát. Hắn đầu tiên là đem Mai Thiên Lý thi thể một lần nữa đào lên, quăng tại châu trên lưng. Sau đó cho nhà lưu lại một phong thư cùng một điểm bạc, đây là lưu cho thôn trưởng, hy vọng thôn trưởng có thể tại có người đem tứ thúc thi thể trả lại thời điểm, hỗ trợ đơn giản an táng một chút. Đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Vì cha báo thù về sau, chỉ có thể trước đào vong tìm nơi nương tựa, bảo trụ mình lại nói. Đợi ngày sau danh tiếng qua, trở lại bổ sung đại táng đi. Mạnh Niên trước khi ra cửa lau mặt một cái, không nói một lời, sau đó lôi kéo Châu Thừa Dịp trên bóng đêm đường. Đi đến ngoài 50 dặm trong núi hoang về sau, đem Mai Thiên Lý thi thể đốt đi sạch sẽ, tới cái hủy thi di tích, vùng vào dòng nước bên trong. Dạng này có thể bảo đảm cho dù có người lại đến tìm tới mình, cũng không có quá lớn chứng cứ. Đợi cho ngày thứ 2 ngày sáng rõ, Mạnh Niên đã đi suốt đêm ra 200 dặm đường núi. Sau đó lại đuổi đến một ngày đường, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Mạnh Niên rốt cục nhìn thấy Côn Khâu Thành. Côn Khâu Thành hắn từng đi theo tứ thúc tới qua 3-4 lần. Thành thể nguy nga, chỗ dựa mà đứng, vờn quanh bốn đầu tiểu hạ. Hết thể có 3 cái cửa thành. Cả tòa thành chỉ chiếm diện tích gần ngàn mẫu, trong thành cư trú mấy chục vạn người. Mạnh Niên đứng tại trên sườn núi, nhìn qua bị trời chiều nhuộm đỏ Côn Khâu Thành, hít sâu một hơi, đi tới. Cũng liền tại Mạnh Niên đến Côn Khâu Thành chạm vào tối. Thiên Môn thôn Mạnh Niên cửa nhà. Hắn rời đi. Tống Khiếu Thiên ngưng trọng nói. Thiếu nữ áo trắng theo sát lấy phía sau hắn, tò mò nhìn tiểu biệt tử. Sau đó hai người vào cửa đi sau hiện lá thư này, thiếu nữ thất lạc nói, người không thấy. Tống Khiếu Thiên nói, tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Thuyền Thanh Mộng nhìn xem phong thư này, lẩm bẩm nói, coi là Mai Danh nhận tích là được rồi sao, vô dụng, giống như vậy thiếu niên thiên tài, đi tới chỗ nào muốn tự mang qua mang, ta cùng hắn nhất định sẽ gặp lại. Tống Khiếu Thiên. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó nói, tiểu thư, đã không tìm được người, chúng ta vẫn là trở về đi, theo thành chủ nói. Mấy ngày nữa chính là Tam Giới Tiên Tông người số lớn tiến vào trong thành thời điểm, ngài không nên bỏ lỡ cơ hội. Thuyền Thanh Mộng dường như cũng mới nhớ tới, kinh hô, suýt nữa quên mất. Ngoại giới người, chính là viết ra nhiều như vậy tình thơ ý họa, nhi nữ tình trường, anh hùng hiệp nghĩa thoại bản bằng cái đám kia người sao? Đó nhất định là có người trong đồng đạo. Nàng tại Côn Khâu không bị người lý giải, thật tốt cô độc, những người này nhất định có thể cùng nàng hợp ý Côn Khâu thành bên ngoài, thủ vệ sông nghiêm. Mạnh Niên nắm Hoàng Ưu, tại trời chiều cuối cùng một sợi kim hoàng sắc dư hi hạ đi hướng cửa thành. Qua cửa thành thời điểm, hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Kia hai cái bộ khoái vô cùng có khả năng đã suy đoán ra Mai Thiên Lý tử vong. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Cửa thành, đưa Mạnh Niên tại cửa ra vào trước mặt thủ vệ lộ ra ngay kia mặt Mạnh gia thân phận ngọc bài về sau. Thủ vệ không chỉ có không có nửa điểm hỏi ý, còn chủ động lấy lòng, nhường đường. Cái này cùng Mạnh Niên trong lòng đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên Mạnh gia là thành nội lục đại cự đầu một trong, chỉ cần thân phận này ngọc bài không giả, vào thành căn bản không phải vấn đề, thủ thành tra cũng không dám tra. Tiến vào thành về sau, sắp trời đã tối. Trong thành đèn đuốc đủ minh, các cửa hàng bên ngoài đèn lồng đều phát sáng lên, trên đường phố người còn không ít. Mạnh Niên nắm Hoàng Ưu, dựa theo ký ức, đi tìm một nhà tử lâu. Trong lòng của hắn lại tại tính toán, đi Mạnh gia nhiều lắm là chỉ là tránh họa, người ta khả năng không lớn cho ta xuất tiền luyện võ, cho nên muốn tiếp tục luyện võ, trên thân cái này hơn 200 lượng bạc, liền đến cẩn thận lấy hoa. Hắn tính toán một khoản. Trước đó tại trên trấn nghe ngóng về sau, mới đi Thiên Môn thôn thôn bên cạnh mua đầu này người ta đất cày Hoàng Ưu, bỏ ra trọn vẹn 40 lượng bạc. Hắn trên người bây giờ còn thừa lại bao quát tứ thuốc lưu lại, cùng kia bộ khoái chỗ đưa tới 200 lượng nhân mạng tiền, tổng cộng là 283 lượng bạc, cộng thêm vài đồng tiền bạc bột khối. Đầu này châu ước chừng 600 cân tả hữu, có thể được chỉ toàn thịt bò một nửa, cũng chính là 300 cân. Mà hắn hiện tại lượng cơm ăn, luyện thung công tiêu hao, ước chừng dừng lại có thể ăn 2 cân thịt, có chút thủy hử hảo hán ý tứ. Một ngày 3 bữa cơm, tính như vậy xuống tới, hắn hơn 1 tháng liền có thể ăn xong đầu này châu. Đem về sau mua châu ăn thịt luyện võ tiền đều tính toán, toàn thân tiền, ngược lại là đủ ăn 1 năm. Nhưng đây là hắn tu vi lượng cơm ăn từ đầu tới cuối duy trì dừng lại 2 cân thịt châu tiền đề. Mạnh Niên thở một hơi, thầm nghĩ, trước kia nghe tứ thúc nói, kim cương cảnh quân nhân có thể làm được ngày đạm một châu. Một ngày liền ăn một con châu là khái niệm gì? Hắn tính một cái, hắn đầu này châu ước chừng tương đương với kiếp trước 1 vạn khối tiền tài hữu. Nói như vậy đại khái liền có thể trực quan cảm nhận được. Kim cương cảnh quân nhân một ngày ăn hết liền muốn ăn hết 1 vạn khối tiền, nửa năm liền có thể ăn hết hắn kiếp trước 1 bộ phòng ở, cái này cũng chưa tính cái khác nấu luyện tiêu xài. Đây chính là luyện võ đáng sợ, một khi bắt đầu luyện, tiêu xài tựa như nước chảy, chính là giàu đụng sân hải, cũng lấp không ở dạng này hang không đáy. Cho nên Mạnh Niên càng rõ ràng điểm này, liền càng phải coi là tốt sổ sách, một hồi đem châu gửi tại quán rượu về sau, đồ ăn muốn ăn tốt, bổ sung thể lực, nhưng ở lại có thể chấp nhận một chút, liền tuyển cái thứ đẳng phòng đi, ngày mai lại đi hỏi thăm một chút Mạnh gia tình huống, lại làm an bài. Mạnh Niên nhưng lại không biết, kỳ thật tại hắn vào thành thời điểm, Mạnh gia liền đã sớm nhận được tin tức. Chỉ vì viên kia thân phận ngọc bài thực sự quá chói mắt, nó tại Mạnh gia ý nghĩa phi phàm. Côn Khâu thành bên trong có một đầu kim lăng đường cái, trên đó rực rỡ muôn màu, các cửa hàng đều có, ngay cả trên đường phố phiến đá đều là tốt nhất đá cẩm thạch. Trên đường bông bước rộng rãi, mà tại Kim Lăng đường cái phía sau có một đầu càng thêm đường hoàng ngõ nhỏ, tên là Tiềm Long ngõ hẻm, xa xa liền có thể trông thấy đầu ngõ có một cái rùa con bia đá, trên đó khắc lấy một chút bài minh, chiếm cứ rộng 1 trượng ngõ nhỏ 2/3. Đây là hạ mã thạch, khiến cưỡi ngựa người đi ở chỗ này nhất định phải xuống ngựa, nếu không không thể thông qua. Lại hướng phía trước chính là cao chừng 1 trượng 3 gỗ thật cửa lớn màu đỏ, trên đó cửa biển kim câu tranh sắt rơi hai cái chữ to mạch phủ. Nơi này chính là Côn Khâu thành bên trong lục đại gia mạch gia. Có thể nói từ đầu kia Tiềm Long ngõ hẻm chuyển sau khi đi vào, ngõ hẻm này chính đối một mảng lớn trạch viện, tất cả đều là mạnh phủ đình viện. Tại cái này sau tường cao đình viện phía sau nhất kia tầng 2 trên nhà cao tầng, một cái thân mặc cẩm bào, đầu đội tử kim quan nam tử trung niên một tay nâng thư quyển, một cái tay khác vác tại sau lưng, nói: "Mạnh Phong Nhi tử trở về rồi." Tại hắn đối diện màu son trên ghế bành, ngồi một cái lọm khổng lão nhân, hơn nửa người đều dựa vào tại trên ghế dựa, đôi mắt được khép, nói: "Trở về, hiểu được một chút tin tức, mang theo hắn Mạnh An chết rồi, tựa như là bị Mai ra một cái gọi Mai Thiên Lý giết chết, sau đó hắn liền vào thành, không khó suy đoán là Mạnh An có gì ngôn dặn dò để hắn vào thành tới." Nói xong câu này, lọm khổng lão nhân hỏi: "Ngươi là gia chủ, ngươi đến quyết định đi." Mạnh Chiến nghe vậy, đem gáy sách tại sau lưng, trầm tư một lát, nói: "Để cho người ta đi đón trở về đi." Lão nhân hai tay chống lấy gỗ lim cái ghế lan can đứng lên, nói: "Chỉ bằng kia ngọc bài lúc đầu chủ nhân, cũng nên tiếp trở về, có ngươi câu nói này là được." Đại hắn đi ra tầng 2 cao lầu về sau, lập tức liền có Mạnh ra một đội nhân mã đi ra. Chương 13, bàn rượu ở giữa tiên nhân nghe đồn, cầu phiếu đề cử, một tiểu lâu trước. Mạnh Nghiên ngẩng đầu quan sát bảng hiệu. Hồng Tân lâu. Sớm có bên trong tiểu nhị nhìn thấy ngoài cửa khiên Nưu thiếu niên, lập tức đi tới. "Khách quan đây là muốn tiến đến ăn cơm, vẫn là?" Mạnh Nghiên nói ra, "Đã là ăn cơm, cũng nghĩ đem ta đằng sau đầu này châu phó thác tại ngươi nơi này, vì ta chế tác võ thiện." Tiểu nhị nhãn tỉnh sáng lên, lúc này càng thêm khách khí cao hứng, đây chính là mua bàn lớn. Dứt lời, liền đem Mạnh Niên mang theo từ cửa sau khiên Nưu đi vào, để Mạnh Niên tự mình cùng quán rượu lao bản cùng bếp sau đại sư phó thương lượng, Mạnh Niên cuối cùng chỉ cần lấy đi một tờ văn thư liền có thể. Mà quá trình bên trong, kia bếp sau đại sư phó thì là ngạc nhiên tán thưởng Mạnh Niên đầu này châu, "Khách quan ngài vận khí thật tốt, đầu này châu thế nhưng là tốt nhất hoàng lưu." Ủy trị một con châu tại quán rượu, không cần phải nói đều biết Mạnh Niên là người luyện võ. Đại sư phó khen, "Ta mặc dù không luyện võ, nhưng vì Côn Khâu thành bên trong đại tiểu vũ mọi người cũng làm vài chục năm võ thiện, đối với quân nhân yêu nhất thịt bò tốt xấu không dám nói đều biết được ưu khuyết, nhưng đủ loại khác biệt vẫn có thể bình ra. Ngài đầu này hoàng lưu cũng không phải đơn giản hoàng lưu, nó sừng châu là ủi, hoàng lưu không có dạng này sừng, chỉ có Côn Khâu sơn bên trong yêu ma một loại tấm sừng thanh lưu mới có dạng này sừng, cho nên ngài đầu này châu có một ít yêu ma huyết mạch, chất thịt so phổ thông hoàng lưu bên trong nhất đẳng thịt bò còn tốt hơn một chút." Hỏi lại qua Mạnh Niên xài bao nhiêu tiền, biết được chỉ dùng 40 lượng về sau, đại sư phó hâm mộ tán thán nói, "Dạng này một con trâu, tại Côn Khâu thành bên trong mua ít nhất phải 200 lượng bạc, đồng dạng một cân thịt, nó tương đương với phổ thông hoàng lưu thịt gấp 3. Mạnh Niên biết được điểm này về sau, cũng thật cao hứng. Đây thật là đánh bậy đánh bạ nhặt được cái tiện nghi. Hắn chắp tay nói tạ về sau, nói, "Vậy liền xin nhờ đại sư phó." Thương lượng xong hết, nấu nướng, đồ ăn ký thác các loại phí tổn về sau, Mạnh Niên tổng cộng bỏ ra 5 lượng bạc thanh toán xong tổng khoản. Giết còn cần đi mời chuyên môn đồ tể tới, sau đó sẽ băng dấu ở quán rượu trong hầm băng, khách quan nếu không hiện tại đi trước đại đường ăn một chút gì. Quán rượu lão bản khách khách khí khí, mặc dù nhìn Mạnh Niên quần áo phổ thông, niên kỷ cũng không lớn, nhưng người luyện võ từ trước đến nay là bọn hắn quán rượu khách hàng lớn, làm chính là trưởng kỳ sinh ý Mạnh Niên bắt đầu, từ sau chủ đi hướng đại đường. Lúc chạm vào tối, quán rượu trong đại đường cái bàn cơ hồ đều ngồi đầy. Tiểu Nhi liền vội vàng hỏi, "Khách quan nếu không đi lầu 2 sương phòng a?" Mạnh Niên nói, "Không cần, ta tùy tiện chen một cái bàn là được." Hắn đang còn muốn tiểu lâu này bên trong nghe nhiều một chút liên quan tới thành nội 6 đại gia tộc tin tức đâu. Tùy tiện tìm một cái bàn. Trên bàn là một đôi cha con, Mạnh Niên hỏi qua không người về sau, lẫn nhau ôn hòa cười cười. Đợi Mạnh Niên sau khi ngồi xuống, cô bé kia 7-8 tuổi còn chừng, hai tay dâng một con chén lớn, hút trượt lấy mì sợi, ánh mắt đen lấy lại thỉnh thoảng hiếu kỳ lườm tới. Tiểu Nhị hỏi Mạnh Niên nói, "Khách quan ăn chút gì?" Mạnh Niên không chút nghĩ ngợi lên đường, trước cắt 2 cân thịt bò, lấy thêm một bầu rượu đến. Trên bàn hán tử kia ngây ra một lúc, chợt minh bạch cái gì, lời gì cũng không nói, cúi đầu đi hút trượt mì sợi. Cô bé kia lại là mặt đối bác, biểu lộ có chút đáng yêu, miệng nhỏ lớn lên, thành một cái hóa hình. Nàng niên kỷ còn nhỏ, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một cái tiểu ca ca, vậy mà có thể ăn như vậy. "Đúng vậy." Tiểu Nhị cười nói lên tiếng, quay người lớn tiếng về hát, "2 cân thịt bỏ một bầu rượu." Đạo này tiếng nói liền theo tương gà thịt khô vẽ hoa bầu dục hạt rẻ thịt chờ một chút tiệm khác tiểu nhị thanh âm, đưa tới vào bếp sau ở trong. Lại thêm quán rượu ở trong những khách nhân la lối om sòm thanh âm, có một cỗ nồng đậm nhân gian khói lửa. Một hồi về sau, Mạnh Niên trên mặt bàn bưng lên một cái lớn đĩa, thịt bò cắt đến chỉnh tề, độ dày đều đều, bên cạnh còn có một cái chén nhỏ tương ớt chấm đĩa, vung lấy hành thái rau thơm, có khác một bầu rượu cùng mấy cái chung rượu. Hắn dùng đũa kẹp lên một mảnh nhúng lên đồ chấm hưởng qua về sau, trong lòng hài lòng, không hổ là trong thành đại tiểu lâu sư phụ, thịt bò kho tương cùng chấm đĩa hương vị đều là đỉnh tiêm, như thế ăn cơm không chỉ có là bổ sung dinh dưỡng, vẫn là vị giác hưởng thụ. Nếm vài miếng về sau, Mạnh Niên giơ bầu rượu lên, uống trước đó, hiện tại trên mặt đất đổ một lần, trầm mặc không nói gì. Sau đó mới cho mình rót đầy, tại bàn ăn bên trên nhai từ từ chậm chậm uống. Ngồi tại cùng một trên bàn lớn cha con nhìn thấy hành động này, tiểu nữ hài hiếu kỳ, nhìn chằm chằm trên đất bãi kia vết rượu, chẳng biết tại sao cái này tiểu ca ca muốn đem rượu ngã trên mặt đất. Phụ thân nàng nhìn thấy, trong lòng minh bạch, đây là đối đã đi thế người hài điếu. Ăn một lát, Mạnh Niên thoạt nhìn là nhai kỹ nuốt chậm, đem mỗi một phiến thịt bò đều nhấm nuốt rất nhỏ nát, mới nuốt xuống đi, nhưng trên thực tế bắt đầu ăn tốc độ thật là không chậm, một hồi liền 1/3 thịt bò xong. Đột nhiên, hắn nghe được một chút vật có ý tứ. là bàn bên mấy người. Nói cho các ngươi biết ta, nghe nói tại Hoàng Long trấn ban sai tần già, nửa đêm đi tiểu thời điểm, ngửa đầu nhìn thấy một số người dẫm lên kiếm cùng một chút vật kỳ quái, từ Hoàng Long trấn trên không bay cái quá khứ.
Thật,
có phải hay không tần gia uống say, hoặc là đêm hôm khuya khoắt không thấy rõ ràng. Nói nhảm, tần gia đây chính là Côn Khâu thành nổi danh số một quân nhân, giảng võ đường hóa kình tông sư, hắn có thể nhìn lầm. Những lời này truyền ra ngoài, cái khác trên bàn một số người cũng đều tò mò. Những người kia, chẳng lẽ lại là tiên nhân? Bọn hắn là từ đâu mà tới? Có người nói ra, không phải là từ ngoài núi tới a? Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều người đều tê thở ra một hơi, có người nói mò gì, ngàn 800 năm, liền chưa nghe nói qua chúng ta ai có thể tiến đến ta cái này Côn Khâu Sơn bên trong, cũng không nghe nói chúng ta Côn Khâu Sơn bên trong người, ai có thể đi ra ngoài. Ngay cả những cái kia cái gì ngoại giới tiên nhân truyền thuyết, ta nhìn hơn phân nửa đều là giả. Có vị thân mang thư sinh phục sức thanh niên hừ lạnh nói, Côn Khâu Sơn bên ngoài sương trắng, mọi người đều rõ ràng, kia là ra vào không về đổ vận. Ta hoài nghi, Côn Khâu Sơn bên ngoài có phải hay không có thế giới đều không nhất định, khả năng trên đời này chi lớn. Kỳ thật cũng chỉ là chúng ta cái này Côn Khâu Sơn bên trong một tòa thành mà thôi. Chủ đề một khi mở ra, rất nhiều trên bàn đàm luận thì càng kịch liệt. Mạnh Nghiên nghe vậy trong lòng tựa như mặt nước lên gợn sóng. Ngoại giới, thiên nhân, hắn trùng sinh đến cái này Côn Khâu bên trong thiên môn phía sau thôn, từ lúc có ý thức đến nay, liền rõ ràng một sự kiện. Đó chính là Côn Khâu là một cái như đảo viên minh miêu tả ở trong thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương. Không có quốc gia, không có vương triều, cũng chỉ là một ngọn núi, một tòa thành, một đám người thôi. Ngoài núi trăm ngàn năm qua bao phủ một tầng sương trắng. Mọi người không cách nào ra ngoài. Một bên nghe bàn bên cơm khách nhóm đàm luận, Mạnh Niên không khỏi nghĩ đến mình linh hồn xuất khiếu về sau, sở ý bên ngoài chui vào Côn Khâu Sơn bên trong chỗ gặp phải kỳ quái sự tình. Nơi đó có một mặt vách đá, trước vách đá có thật nhiều hóa thân tảng đá thây khô đang ngồi xếp bằng. Kia vách đá như là màn nước đồng dạng. Lại thêm chính hắn linh hồn xuất khiếu cùng Di La Kinh môn này tu tiên pháp, đều đã chứng minh, hắn trùng sinh đến phương thế giới này, là một cái không đơn giản thế giới. Nhưng tựa hồ như hắn đồng dạng, rất nhiều Côn Khâu bên trong người đối cái gọi là thần tiên cùng huyền dị sự tình hiểu rõ, cũng không thể so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Có lẽ sáu đại gia tộc sẽ biết một vài thứ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trên một cái bàn phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm, tựa như tiếng sấm. Lập tức Hồng Tân lâu tầng thứ nhất liền an tĩnh lại. Mạnh Niên cùng rất nhiều người đều nhìn sang, phát hiện một cái bàn kia đã bị đập nát. Là một bàn khách nhân nổi giận, đem cái bàn đập tan. Cái bàn kia tán lạc xuống, vậy mà vỡ thành đầy đất mảnh gỗ vụn, thật giống như bị con mối đục qua gỗ mục đồng dạng. Ám kình kình lực. Trong tiểu lâu, có người con ngươi co rụt lại. Rất nhiều người vội vàng nhìn sang, muốn biết phát sinh cái gì. Chương 14, ngài chính là Mạnh Niên thiếu gia a, cầu phiếu đề cử, Hồng Tân lâu bên trong. Một cái vóc người cường tráng nam tử đứng lên, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, nói, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, Đường Mẫu người nguyện trước mới tại ngươi nơi này ký thác một đầu đỉnh cấp hoàng lưu, lúc này mới không đến nửa tháng trôi qua, ngươi nói cho Đường Mẫu, con trâu kia đã bị Đường Mẫu đã ăn xong. Nghe xong lời này, đám người liền biết là chuyện gì xảy ra. Mạnh Niên thậm chí từ nào đó một bàn lặng lẽ đàm luận bên trong còn nghe được, kia là trong thành giảng võ đường Đường Sơn đi. Ừm, là hắn, cùng mới vừa nói đến tần gia, là một cái võ quán. Nghe nói hắn ba ngày trước cùng võ quán các minh đệ lên núi, có vẻ như tao ngộ một đầu lông trắng con cọp, bốn năm người cùng đầu kia lớn hổ dây dưa nửa ngày, nhưng lại đả thương mấy cái minh đệ không nói, còn bị kia con cọp chạy thoát, chỉ có vị này Đường gia công lực thâm hậu chút, sớm đã có ám kình, mới không có nhiều sự tình. Bất quá, tao ngộ trong rừng ác hổ, một trận đại chiến, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên mới đến nhanh lên bồi bổ. Bên kia, Điếm Tiểu Nhị vẻ mặt đau khổ đem sổ sách lật ra, nói, ngài nhìn xem, cái này khoản nhớ tinh tưởng, tiểu nhân sao dám tham ô Đường gia ngài thịt bò. Còn nhớ rõ năm ngày trước lần kia, ngài cùng giảng võ đường mấy cái đại gia buổi tối tới ăn cơm, ngài uống say về sau, vung tay lên, để ta quán rượu cho ngài mấy vị khách nhân lại thêm 60 cân thịt bò đi lên. Mạnh Niên chú ý tới, kia Đường Sơn sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là nghĩ tới, xác thực có như thế một việc sự tình. Vốn là nghĩ đến thành công săn hổ về sau, tự nhiên đại phát một bút, kết quả đầu kia hổ có chút yêu, không chỉ có không có săn giết được không nói, mấy cái minh đệ còn bị thương, càng làm cho mình thể lực hao tổn nghiêm trọng, nếu là không bổ một chút, công phu liền muốn là hầu. Mạnh Niên nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than, tập võ một đạo liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Một khi bị đoạn mất đồ ăn cung cấp, cho dù tốt thân thể, đều muốn đói ra ma bệnh. Mình nhất định phải nhớ kỹ điểm này, về sau mặc kệ như thế nào đều phải cho mình lưu đầu đường lui, không thể xuất hiện loại tình huống này. Bên kia, Đường Sơn sắc mặt xấu hổ, hắn nhìn quanh nhiều người như vậy, không thể phát tác lại. Nhưng hắn đã bụng đói kêu vang. Đường Mỗ khát xuất tiền, đem các ngươi trong tiệm đỉnh cấp thịt bò cho ta cắt bên trên 15 cân tới. Đường Sơn trầm giọng nói. Lúc này, quán rượu lão bản đi tới, khổ sở nói, Đường gia, cái này, thứ không dám giấu giếm. Mấy ngày nay trong tiệm đệ nhất đẳng thịt bò đã bán xong, bực này tốt nhất thịt bò, dù sao nơi phát ra khan hiếm, hiện tại bản điếm chỉ có nhị đẳng, ngài nếu không. Đường Sơn trừng mắt, nhị đẳng. Đường Sơn đôi mắt bên trong đã nhiều hơn một chút máu đỏ kia, tiếng nói thô hung ác, ngươi như thế lớn Hồng Tân lâu, lại bưng không ra đệ nhất đẳng thịt bò, vậy ngươi mở cái gì cửa hàng? Hắn lời nói rơi xuống, một cỗ bừng bừng phấn chấn mà lên vẻ hung lệ, liền trừng mắt về phía quán rượu lão bản. Quán rượu lão bản sắc mặt hơi tái. Một bên trên bàn một đôi người luyện võ lẫn nhau lặng lẽ nói, cái này Đường ra đã kinh lực từ sáng chuyển vào tối, là ám kình quân nhân, bình thường thịt bò đương nhiên không thể cho hắn cung cấp bắt buộc ảnh hưởng, chỉ có kia đệ nhất đẳng thịt bò mới là ám kình quân nhân cần nhất đồ ăn. Cái này cùng thô lương cùng lương thực tinh đồng dạng. Thô lương cùng lương thực tinh đương nhiên đều là lương thực, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng dinh dưỡng, cảm giác, tính chất đều có khác nhau. Thô lương thô lệ, ăn vào bụng không tốt tiêu hóa, tạp chất quá nhiều, thí dụ như bắp ngô đậu nành, bình thường người bình thường ăn những này thô lương, căn bản là không có cách tiêu hóa, cho nên đi nhà xí bài tiết thời điểm, vẫn gặp được những vật kia. Lương thực tinh lại khác biệt, có thể bị người hấp thu đại bộ phận, mà lại cửa vào chân mềm mại nhu. Quân nhân luyện võ ăn thịt, trong thịt đủ loại khác biệt, liền cùng người bình thường thô lương lương thực tinh đồng dạng. Bên này khách sạn lão bản vẻ mặt đau khổ nói, ta trong tiệm bây giờ không có loại kia tốt nhất thịt bò, nếu không, ngài đi nhà khác à. Trong tiểu lâu, rất nhiều thực khách đều không nói, hiện tại phát sinh sự tình, đã hấp dẫn tầm mắt mọi người, đều đang lặng lẽ ăn cơm, cũng đang len lén chú ý nơi đó. Trong đại đường trở nên an tĩnh chỉ có Đường Sơn cùng quán rượu trưởng Quý Thanh Âm. Đường Sơn cười lạnh nói, Đường Mô tại ngươi trong tiệm này, cũng là khách quen, nào có ngươi chủ nhà đuổi khách nhân đạo lý, hôm nay sẽ nói cho ngươi biết tiệm này nhà, hôm nay ta bữa cơm này ngay tại ngươi nơi này ăn, lại nhất định phải đệ nhất đẳng thịt bò. Hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến thượng đẳng thịt bò, chính là ngươi tiểu lâu này chỉ có kỳ danh, đừng trách Đường muốn đệm chiêu bài của ngươi. Hắn tiếng nói như sấm, khiến quán rượu lao bản sắc mặt trắng bệnh. Cái khác trên bàn một chút người thông minh đều đã nhìn ra. Đây là Đường Sơn mới vừa rồi bị gãy mặt mũi, ở chỗ này dựa thế báo nổi, kỳ chủ mục quan trọng, đơn giản là muốn để quán rượu lao bản vì hắn bồi tội, lại chủ động nghĩ biện pháp cho hắn làm ra tốt nhất thịt bò, tốt nhất lại miễn đi tiền cơm. Đường Sơn đôi mắt hung ác trừng mắt chủ quán. Chủ quán bị tức đến không nhẹ, cũng bị hù dọa, cái này dù sao cũng là một vị ám kình quân nhân. Trong lòng của hắn kêu khổ, kỳ thật trong tiểu lâu cũng không phải không có đệ nhất đẳng thịt bò, nhưng này đều là khách nhân khác thịt bò, cất ở đây bên trong, mỗi con trâu đều có cấp, hắn như tự tiện đem khách nhân khác thịt thiếu cân ít hai, kia đắc tội thế nhưng là càng nhiều người. Ngay tại quán rượu lão bản chủ trừ khẩn trương, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chủ tiệm, ta con trâu kia nếu là giết, liền dùng ta thịt bò vân một chút cho người này đi. Là Mạnh Niên thanh âm. Câu nói này vừa xuất hiện, nhất thời quán rượu lão bản mắt tuôn ra vui mừng. Hắn vội vàng cảm kích nhìn lại, nói, giết giết, đà tạ khách quan. Kỳ thật còn chưa kịp giết, nhưng lúc này hắn biết Mạnh Niên là giúp hắn giải vây, trong tiệm không có đệ nhất đẳng thịt bò tình huống dưới, vừa bạn Mạnh Niên nguyện ý mượn thịt bò cho quán rượu, quay đầu liền để bếp sau tăng tốc động tác giết làm quen, thật sự là không thể tốt hơn. Kia Đường Sơn quay đầu lại, hai con ngươi ở trong bùng lên tinh quang, nhìn lại, rất nhiều trên bàn khách nhân ánh mắt đều đổ tới. Mạnh Niên nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, quay người nói với Đường Sơn, nếu là ngươi không chê. Hắn lúc nói lời này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Vừa rồi tại bếp sau, hắn đã sớm rõ ràng, cái này bếp sau bên trong hiện tại chỉ có mình cái này một con trâu là nhất đẳng thịt bò. Mắt thấy lâu như vậy tình huống, mặc dù trưởng quy từ đầu đến cuối không có nhắc lên cái kia con bò, rất đủ ý tứ, nhưng hắn lại có loại cảm giác, lại nhìn tiếp, mình con trâu kia là từ đầu đến cuối không gặp được, sớm muộn muốn bị đám lửa này đốt tới trên thân. Cũng bị động liên lụy vào vấn đề này, không bằng chủ động một chút giúp chủ quán giải vây đi. Ngươi là người phương nào? Đường Sơn lúc này nhìn chằm chằm Mạnh Niên, ngữ khí bất thiện. Lúc đầu hắn ra vai đều muốn thành công, mắt thấy liền muốn thành công miễn đi một bữa cơm tiền, buộc quán rượu lao bản khác muốn nó pháp, vì hắn làm ra thì bỏ. Ai ngờ nửa đường giết ra đến như vậy một cái áo vải thiếu niên, lại hết lần này tới lần khác tại trong tiểu lâu còn gửi lại lấy một đầu nhất đẳng hoàng lưu. Đây là muốn hắn thấy tốt thì lấy. Mạnh Niên như cũ không có đứng dậy, chỉ là lái chậm chậm miệng nói, tại hạ Mạnh Niên. Mạnh. Đường Sơn nghe được Mạnh cái này họ, thứ nhất trong nháy mắt liền nghĩ đến Mạnh gia, tại Côn Khâu thành bên trong, Mạnh thế nhưng là thế gia vọng tộc, rất khó không khiến người ta nghĩ đến lục đại cự đầu Mạnh gia. Bất quá, hắn thoáng qua liền nhìn về phía Mạnh Niên một thân áo vải, cười nhạt cười, tiểu huynh đệ thật trượng nghĩa a, thiếu niên khí phách, đã ngươi nguyện ý vì tiệm này nhà ra mặt, kia Đường Mộ cũng liền không còn cơ cầu, trước cảm ơn tiểu huynh đệ thì bỏ, bất quá, hôm nay Đường Mộ xuất hành nội bảng, trên thân cũng không mang đủ tiền bạc, không biết tiểu huynh đệ thì bỏ, có thể hay không để Đường Mộ đánh cái phiếu nợ. Hắn đầu tiên là thông qua Mạnh Niên quần áo, đánh giá ra không có khả năng cùng đại thế gia Mạnh thị có quá thân mật quan hệ, tiếp theo lại từ Mạnh Niên tuổi tác đoán chừng ra, đại khái cũng sẽ không có quá cao tu vi. Tự nhiên bị dạng này một thiếu niên phá hủy kế hoạch, trong nháy mắt hắn liền đem đầu mâu bật đi qua. Mạnh Niên còn chưa nói chuyện, quán rượu lao bản đã cho điếm tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đứng tại Mạnh Niên phụ cận một cái tiểu nhị nhỏ giọng nói, trưởng quỹ để cho ta cảm ơn khách quan, để ngài không cần phải lo lắng hắn cấp, ngài cung cấp thịt bò, chúng ta Hồng Tân lâu sẽ theo đệ nhất đẳng thịt bò tiền bạc cho ngươi. Đây là Hồng Tân lâu biểu thị cảm kích, dự định mình nuốt xuống quả đắng. Tiểu huynh đệ, người kia không dễ trọng. Ngồi tại một bàn hán tử kia, cũng nghe thấy điếm tiểu nhị nhỏ giọng lời nói, nhẹ nhàng đối Mạnh Niên quyến đủ. Xa xa những khách nhân cũng đồng thời lặng lẽ giao lưu, thiếu niên này cũng là tốt bụng, đáng tiếc, cái này Đường Sơn nhị thế những người, lại vũ lực năng ngược, là nhất định phải dựa thế phát tác, chiếm chút tiện nghi. Bên này, Mạnh Niên nhìn xem Đường Sơn, ánh mắt bình tĩnh. Vốn định cho người này một cái hạ bậc thang, chưa từng nghĩ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem ra muốn đánh một trận. Mạnh Niên hiện tại là cơm nước non nê, tuổi trẻ lực thắng, đối diện một trận đại chiến về sau, trạng thái kỳ chênh lệch, bụng đói kêu vang, khí lực hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Hắn cũng không phải là không có phần thắng. Đường Sơn lại trong mắt mang theo cười lạnh. Bầu không khí một chút ngưng kết, mắt thấy muốn động thủ trước đó, lại đột nhiên lâu ngoài có kịch liệt động tĩnh, phá vỡ ngưng kết bầu không khí. Hắn bị kinh động, quay đầu nhìn lại. Hồng Tân lâu bên ngoài vang lên kịch liệt phong thanh. Hô hô hô. 10 cái quần áo mang gió công nhân lập tức vọt vào quán rượu, đứng ở cổng, bốn phía tuần sát từng cái trên bàn người. Quán rượu tầm mắt mọi người bị mười mấy người này tất cả đều hấp dẫn. Dẫn đầu quân nhân nhìn có chừng 30 tuổi, thân thể như thương thẳng tắp, hai mắt tựa như điện, bốn phía tuần sát về sau, liếc thấy hướng về phía mạnh niên nơi này. Trưởng quỹ cùng đại đường bàn ở giữa một chút thực khách, lập tức liền nhận ra cái này dẫn đầu quân nhân là Mạnh Hạc Nhiên tông sư. Có thể được xưng là tông sư người, tất nhiên là đã kinh lực nhập hóa quân nhân. Sau một khắc, vị này Mạnh Hạc Nhiên tông sư chạy tới Mạnh Niên trước mặt, nhìn kỹ một chút, sau đó ôm quyền không người, nói: "Ngài chính là Mạnh Niên thiếu gia đi." Tông sư mở miệng, tiếng nói hùng hậu tinh khiết, nói lời kinh người. Lời vừa nói ra, trong đại đường tất cả tân khách bát đũa đều bất động, tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Mạnh Niên. "Mạnh gia thiếu gia." Bên cạnh Đường Sơn tê cả da đầu, há to mồm, khó mà khép lại. "Ít, cái gì thiếu gia? Ta liền tùy tiện khi dễ một cái nông thôn đến tiểu tử. Trùng hợp như vậy, cái này thổ mô hình thổ dạng tiểu tử, ngươi nói với ta hắn đúng là cái thiếu gia, vẫn là Mạnh gia." Chương 15, ta muốn giao tiền cho hắn. Câu phiếu đề cử, Hồng Tân lâu bên trong, bầu không khí an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tầm mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia người mặc áo vải trên người thiếu niên. Cùng kia hướng phía thiếu niên chắp tay thi lễ Mạnh gia tông sư Mạnh Hạc Nhiên. Bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người. Đánh chết cũng không tin, dạng này một cái phổ thông thông thiếu niên, vậy mà lại là Côn Khâu lục đại tộc ở trong Mạnh gia một vị thiếu gia. Có thể được xưng được thiếu gia, vậy ít nhất phải là Mạnh gia đích hệ tử tôn A Côn Khâu Mạnh thị tại mấy ngàn năm qua này, mặc dù dễ sâu lá tốt, đã đản sinh ra hứa nhiều kiệt xuất tài tuấn, gia tộc nhân viên khổng lồ. Nhưng theo nhiều đời gia chủ thay đổi, trung tâm quyền lực cũng tại theo thời đại thay đổi. Bây giờ Mạnh thị một nhà bên trong, chủ yếu dòng chính là 6 chi, chính là cùng một cái tầng tổ. Năm đó tiếp nhận gia chủ về sau, hắn mạch này liền chiếm cứ Mạnh gia bây giờ địa vị chủ yếu, những người còn lại đều tại những năm gần đây bị đè ép thành băng chi. Cho nên, Mạnh gia dòng chính thiếu gia nhất định là xuất từ Mạnh gia dòng chính 6 chi trong đó một vị tử tôn. Nhưng tại sao sẽ là như vậy một bộ keo kiệt cách ăn mặc, nhìn xem tựa như là nông thôn đến. Bất quá trong hành lang ai cũng không dám hoài nghi là Mạnh gia tông sư nhận lầm. Đứng tại cách đó không xa một người, lúc này sắc mặt lập tức trợn nhìn. Bởi vì Mạnh Hạc Nhiên lúc này ánh mắt hướng hắn nhìn sang, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Đường Sơn trợn mắt nhìn bị kia Mạnh thị tông sư nhìn xem mình, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Lộc cộc hắn cổ họng nhấp nhô, mười phần khô khốc. Mạnh Hạc Nhiên lạnh giọng hỏi lại, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Đường Sơn cùng Mạnh Hạc Nhiên đối mặt, trầm mặc, khẩn trương, thấp giọng. Một lát sau, hắn cứng cổ, trừng trong mắt thô tiếng nói, không làm gì. Người ta phân thịt bỏ cho ta, ta muốn giao tiền cho hắn. Không nên sao? Mạnh Hạc Nhiên cười nhạt nói, sắp thực hẳn là. Đường Sơn lúc này từ trong ngực móc ra một trương 100 lạng bạc dòng ngân phiếu, nói, đây là cái này bỗng nhiên thịt bò bữa ăn tiền, mời trưởng quỹ nhận lấy. Đường Mộ bỗng nhiên không nói bụng, đi trước một bước, ngày khác trở lại cổ động. Dứt lời, liền đem một trương 100 lượng bạc ngân phiếu bày tại trên mặt bàn, cũng như chạy trốn đi ra quán rượu. Mạnh Hạc Nhiên không có ngăn cản. Quán rượu lão bản từ đầu đến cuối mỉm cười. Một bữa thịt bò, chỗ nào dùng đến 100 lượng? Tiền này hẳn là cho ai nhận lỗi, cho ai xin lỗi? Hắn tự nhiên minh bạch, mà chạy ra quán rượu Đường Sơn, phía sau đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Một vị đường đường ám kình quân nhân, mới vừa rồi còn tại trong tiệm diếu võ dương oai, không người dám ra cướp y phòng, lúc này lại chỉ hận mình chắc cánh, mau thoát đi nơi này. So với Côn Khâu Mạnh thị tòa này quái vật khổng lồ, hắn cái này một thân cái gọi là ám kình võ công, không bằng cái dám a trong tử lâu. Mạnh Nhiên nhìn xem trước mặt ôm quyền thẳng tắp nam tử, hô hấp cân xứng, tựa như lão long ấy, đứng tại đối diện, mình có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ tạng phủ công năng. Thiếu niên không có để ý Đường Sơn động tác, hắn chỉ là ngay từ đầu trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Mạnh gia vậy mà chủ động tìm tới chính mình. Ta chính là Mạnh Niên, chỉ là ngươi vì sao xưng hô ta là thiếu gia? Mạnh Niên không có đứng dậy, lặng lặng mà hỏi. Mạnh Hạc Nhiên đứng thẳng người, tựa hồ một con tiêu thương cắm ở trước mặt, mỉm cười nói, gia chủ cho mời thiếu gia hồi phủ, về phần vì sao xưng ngài vì thiếu gia, ngài trở về tự nhiên là biết. Mạnh Niên nghe trước mặt tông sư sau khi nói xong, thở sâu thở ra một hơi. Hắn nhìn lướt qua Mạnh Hạc Nhiên phía sau cả đám, từng cái nhìn từ ngoài đều là tinh thần sung mãn, không cần hoài nghi đều là người luyện võ, chỉ nhìn một cách đơn thuần dẫn đầu Mạnh Hạc Nhiên cũng đã là tông sư tu vi. Cái này sau lưng hơn 10 người tu vi không cần đoán đo, liền có chừng đến. Tình cảnh lớn như vậy, ta nghĩ không đáp ứng cũng không có cách, bất quá lúc đầu cũng là muốn tự mình đến nhà đi bái phỏng, lần này ngược lại tỉnh ta đi gõ cửa. Mạnh Nhiên thầm nghĩ. Sau đó đứng dậy, nói, hiện tại đi sao? Mạnh Hạc Nhiên mỉm cười gật đầu, thiếu gia mời. Dứt lời, hắn cùng người đứng phía sau tránh ra một con đường. Mạnh Nhiên trầm tư một lát, sau khi đứng dậy cùng chủ tiệm nói mấy câu, sau đó cùng đi ra quán rượu. Trên đường dài, một bữa cơm về sau, màn đêm đã giáng lâm, Côn Khâu thành đèn đuốc sáng trưng. Mạnh Hạc Nhiên đi tại Mạnh Niên bên cạnh. Hắn mỗi một bước ra, đều sau lưng Mạnh Niên một thước, đã không đi tại Mạnh Niên phía trước, cũng sẽ không cách quá xa. Cái này giống như là một loại đã bảo hộ, lại trông coi tư thế bạn bước mà đi. Mạnh Niên chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, đối Mạnh Hạc Nhiên bộ pháp khống chế tinh tế nắm giữ lực giật mình, đồng thời cũng từ nơi này chi tiết nhỏ bên trên nhìn ra Côn Khâu Mạnh thị đại tộc bên trong quy củ nghiêm, tôn quý có độ. Lúc này, Mạnh Hạc Nhiên thanh âm lại ung dung bay tới, mới thiếu gia cùng tại trong tiểu lâu cùng người xung đột. Mạnh Niên sắc mặt bình tĩnh, nói, nhờ có các ngươi đột nhiên đến, tránh khỏi một cuộc xung đột. Vừa rồi, hắn đã ra mặt, liền có lực lượng. có một cái điều kiện rất trọng yếu, đó chính là mình ăn no rồi, mà kia Đường Sơn mới săn hổ thất bại, thể lực trôi qua nghiêm trọng, còn bụng đói kêu vang, trạng thái kém đến mấy điểm. Thật đánh nhau, mình không nhất định thua. Bất quá không có phát sinh xung đột, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Mạnh Hạc Nhiên nghe vậy về sau, liền không hỏi thêm nữa. Ngược lại là Mạnh Nhiên lúc này mở miệng hỏi, "Xin hỏi, phụ thân ta Mạnh Phong là Mạnh gia người nào?" "Mạnh Phong?" Mạnh Hạc Nhiên ở một bên lộ ra nghi hoặc, sau đó trầm tư, một lát sau hồi đáp, "Mạnh phủ không có để cho Mạnh Phong người." Mạnh Nhiên lấy làm kinh hãi. "Không có." Mạnh Hạc Nhiên do dự hỏi, "Ngài nói, Mạnh Phong là của ngài phụ thân?" Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, lại hỏi, "Vậy ngài nhưng biết Mạnh An?" Mạnh Hạc Nhiên dừng một chút, tựa hồ tại trong trí nhớ tìm kiếm, hai cái hô hấp về sau, hắn nói ra, "Mạnh An, nếu ta nhớ kỹ không tệ, người này tựa như là Mạnh phủ bằng chi, bất quá tại 17 năm trước, liền bị trục xuất trong tộc." Mạnh Nhiên trầm mặc. "Thật lâu." Hắn nói, "Ngài không biết Mạnh Phong, chỉ biết là ta tứ thúc Mạnh An, nhưng ta tứ thúc chỉ là bảng chi tử đệ, ta thế nào lại là Mạnh phủ thiếu gia?" Mạnh Hạc Nhiên biểu lộ không thay đổi, vẫn là câu nói kia, "Gia chủ có lời, ngài trở lại phủ thượng liền biết." Mạnh Nhiên nhìn qua trên đường dài đèn đuốc, không nói thêm gì nữa. Hai khắc đồng hồ về sau, hai người tới rực rỡ muôn màu kim lăng đường cái, sau đó chuyển tiến vào tiềm long ngõ hẻm, nhìn thấy kia chiếm cứ nửa cái ngõ nhỏ cực đại hạ mã thạch. Lại sau này đi, chính là kia cửa son cao lớn Mạnh phủ đại môn. Không đợi Mạnh Nhiên mấy người đi qua, màu son đại môn đột nhiên mở ra, cổng hộ vệ cung kính cúi đầu. Nguyên lai từ bên trong đi tới một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhìn đều 16-17 tuổi tả hữu. Thiếu niên một thân cẩm bào, đầu đội ngọc quan, dung nhan tuấn lãng, đã thoát ngây thơ, có thể nhìn ra có một tia ổn trọng. Thiếu nữ hai đầu lông mày có một cô linh khí, màu da trắng hơn tuyết, dung nhan mỹ lệ. Hai người mới đi ra ngoài, liền thấy được từ cửa ngõ tới Mạnh Niên một đoàn người. Thiếu niên mặc áo gấm hiếu kỳ mở miệng, "A, Hạc Nhiên thúc, các ngươi đây là?" Đang khi nói chuyện, đôi này thiếu niên thiếu nữ đã đem ánh mắt rơi vào Mạnh Niên trên thân. Mạnh Niên cũng nhìn qua, nhìn không ra đôi này thiếu niên thiếu nữ võ công sâu cạn, nhưng từ khí chất bên trên nhìn, đều là vô cùng có tu dưỡng con em nhà giàu, chỉ là hiếu kỳ, cũng không có cái gì vừa thấy mặt, không có nguyên do, liền đối với hắn lộ ra cái gì trong tiểu thuyết xem thường, chào phúng loại hình. Mạnh Hạc Nhiên có chút không người chắc tay, nói, "Đào thiếu gia, Bình tiểu thư, gia chủ lệnh ta mang Mạnh Niên thiếu gia hồi phủ." "Mạnh Niên thiếu gia?" Cái này một đôi thiếu niên nam nữ thần sắc hơi đổi. Thiếu nữ Mạnh Bình càng thêm tò mò nhìn Mạnh Niên, đột nhiên hỏi, "Người lớn bao nhiêu?" Mạnh Niên nhìn xem hai người đều rất có lễ phép, liền mỉm cười, nói, "16 tuổi." Mạnh Bình vô vỗ thiếu niên mặc áo gấm một chút, cười nói, "Ta lại có người ca ca, hy vọng người ca ca này có chút ý tứ." Mạnh Đào đối Mạnh Niên lộ ra ấy nay tiểu dung, nói, "Bình nhi tương đối nhảy thoát, ngươi đừng nên trách." Mạnh Niên lắc đầu cười cười. Mạnh Đào sau khi nói xong, liền đối với Mạnh Hạc Nhiên nói, "Nếu là gia chủ cho mời, kia Hạc Nhiên thúc liền mau chóng mang Mạnh Niên ca đi vào đi, ta cùng Bình nhi cùng Thuyền tỷ tỷ có cái hẹn hò, liền đi trước." Hắn nói xong, liền dẫn thiếu nữ rời đi. Mạnh Hạc Nhiên mang theo mười mấy người, đối bóng lưng của hai người cung kính con người, xoay đầu lại, nhìn xem Mạnh Niên nghĩ mở to miệng hỏi. Mạnh Hạc Nhiên chủ động giới thiệu nói, "Kia là Mạnh Đào thiếu gia cùng Mạnh Bình tiểu thư, là gia chủ nhi nữ, Đào thiếu gia 15 tuổi, Bình tiểu thư 14 tuổi, ấn tuổi tác so Niên thiếu gia nhỏ, cho nên ngang hàng gọi ngài ca ca." Mạnh Niên minh bạch, liền không hỏi thêm nữa. To như vậy một cái Mạnh gia, gia chủ nhi nữ, tại Mạnh gia địa vị không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Mạnh Hạc Nhiên tiếp tục mang theo Mạnh Niên đi về phía trước, nhưng lại vượt qua kia màu son đại môn cùng cổng tám tên hộ vệ, lại không tiến cửa chính, mà là mang theo Mạnh Niên đi hướng cửa nhỏ. Trông thấy Mạnh Niên nhìn sang, Mạnh Hạc Nhiên yên lặng nói, "Quy củ như thế." Mạnh Niên ngược lại không cảm thấy bị khuất, chỉ là trong lòng hoảng hốt bật cười. Giống như năm đó Lâm Đại Ngọc tiến giả phủ, tựa hồ cũng là tình huống như vậy. Một cái cô phòng thân thích, đi tới cuộc sống xa hoa, vàng son lộng lẫy cậu nhà, không khỏi cẩn thận chặt chẽ, thấp thỏm trong lòng. Chính mình cái này nông thôn lớp người quê mùa cũng giống như vậy, từ nông thôn đi tới lừng lẫy huy hoàng Côn Khâu đại tộc, trong lòng nếu nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Liên nhìn mình có thể hay không như Lâm Đại Ngọc, đi vào giả phủ về sau, là bị coi như chân bảo, vẫn là hờ hững đối mặt. Mang dạng này tâm lý, Mạnh Niên trên mặt thông dong, từ góc tây nam cửa nhỏ đi vào Mạnh phủ. Chương 16, phụ thân của ngươi, cầu phiếu đề cử, từ góc tây nam cửa nhỏ đến gần Mạnh phủ đình viện. Đầu tiên là một đầu đường nhỏ, dùng cục đá xanh lát thành, hai bên trồng vào hai hàng thủy trúc. Từ trúc ảnh chập chờn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được hai bên đình viện lầu các, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Kia tất cả đều là Mạnh phủ đình viện. Từ đường nhỏ đi ra ngoài, lại là cửu khúc hành lang, mỗi 10 bước cái đình nhỏ, ngoài đình có hồ nước. Mạnh Niên cảm giác kia cửa nhỏ chính là một cái tiểu hào Côn Khâu thành cửa. Mình tiến vào Côn Khâu thành về sau, lại tại nơi này tiến vào một cái thành nhỏ. Càng đi về phía trước, đúng là một mảnh hồ lớn, dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, trong đó có một ít không phải cái này mùa hoa cỏ tán thả mùi thơm. Hành lang đình viện ở giữa, có mang theo gã sai vật mũ gia đình cùng bọn nha hoàn buôn tẩu bận rộn. Tại đi qua một chỗ có võ thiện phòng đình viện lúc, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến lớn tiếng kêu la, động tác đều nhanh nhẹn điểm, không muốn lầm tam thái ra bữa tối. Còn có Nguyên Phi thiếu gia Cựu Bảo Trúc, án long chi 1 tiền, hổ tham 2 tiền, báo cốt 1 tiền 2 phần. Trình tự cùng hỏa hầu 1 điểm không đều có thể chênh lệch, đây chính là Nguyên Phi thiếu gia dùng để tu ám kình võ thiện, dám xuất sai lầm, từng cái đánh gãy chân chó của các ngươi. Nghe được những âm thanh này, Mạnh Niên không khỏi cảm thán, chân chính thấy được cái gì gọi là đại hộ nhân gia. Ngay sau đó, Mạnh Niên tuyệt không nghĩ đến, mình tiến vào Mạnh gia, vậy mà chọn vẹn bỏ ra nửa giờ đầu, đi qua từng cái đình viện, hành lang, vườn hoa, qua giả sơn, cuối cùng mới đi đến được mạnh phủ không chỉ là nhiều ít tiến đình viện một tòa tầng 2 cao lầu trước mặt. Gia chủ ở bên trong, bốn vị lao thái gia, một hồi cũng đều một tới, thiếu gia đi vào đi. Đưa đến nơi này, Mạnh Hạc Nhiên đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng nói. Mạnh Nhiên nhìn hắn một cái, lập tức ngẩng đầu, đi vào cái cửa này miệng biết lấy Thúy Vân lâu tầng 2 lầu nhỏ. Lầu nhỏ ở trong bảy biện cổ phác, có một đầu hành lang, hắn thuận hành lang đi đến cuối cùng, nhìn thấy một cái đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh một cái hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm mở miệng, Mạnh Nhiên tới, vào đi. Mạnh Nhiên sắc mặt bình tĩnh đi vào. Bên trong có một trương rộng lượng bàn gỗ tử đàn tử. Bốn phía có nến, đèn đuốc sáng trưng. Một cái thân mặc màu đen cầm bào, đầu đội tử kim quan để dâu nam tử, an vị tại hắn đối diện. Hắn an vị ở nơi đó, thuận tiện giống như một tôn chấn phủ thần chỉ, lại có một cỗ không hiểu khí cơ, phản phất cái này to như vậy như thành trì mạnh phủ, bị hắn tọa chấn tại dưới thân. Tại bên cạnh tay trái, ngồi một vị thân thái lõm khổng lão nhân, khép mắt mỉm cười, hướng phía Mạnh Niên nhìn lại. Hắn mở miệng trước, là tiểu nhân đi, ta là ngươi tứ gia gia ngươi là ta thân lục đệ, ngồi tại chủ vị chính là gia chủ, một hồi lao đại, lao tam, lão ngũ liền đến. Người trước ngồi chờ. Mạnh Niên cũng không có để cho cái gì tứ gia gia, chỉ là có chút làm một cái không quá thân cận, nhưng lại tìm không ra mà bệnh lễ. Sau đó, hắn yên lặng tiến lên ngồi ở hai người đối diện. Chờ Mạnh Niên sau khi ngồi xuống, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, hết thảy ba người. Ngươi chính là Mạnh Phong nhi tử. Gia mua mà uy nghiêm tiếng nói từ phía sau lưng lạnh lùng truyền đến. Mạnh Niên quay người nhìn sang. Kia là một cái thân mặc kim hoàng sắc dao long bảo lão nhân tóc trắng, thân thể khôi ngô, trong tay vướt vướt hai viên tiểu hài nắm đấm lớn kim sắc viên châu. Chỉ gặp theo thanh âm này, cách kích trong tay hắn kia hai viên kim loại lớn châu lại bị bóp thành sắt bùn. Dùng tay không đem kim loại lớn hạt châu bóp thành sắt bùn. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến? Mạnh Niên thấy thế, ánh mắt chớp lên, trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kim cương cảnh, bóp sắt như bùn, là kim cương cảnh quân nhân tiêu chí, thể như kim cương, cơ bắp có kim mang, lớn nhất đại biểu tính một cái khác điểm, thì là. Mạnh Niên nhìn xem lão nhân kia bóp nát hai viên đại kim châu về sau, lại cười lạnh, đem trong tay kim thiết bùn để vào trong miệng gặm, kết ngay mấy lần về sau, nuốt vào trong bụng. Mạnh Niên đôi mắt bên trong nhiều phân kinh ngạc, nuốt vàng ăn sắt, suýt nước quên. Quân nhân tu hành chính là ăn, người bình thường ăn chính là ngũ cốc hoa màu, nhục thân là nê thai một đoạn, đao kiếm ra thân liền có thể chặt cái nhão nhuẹn. Long hổ cảnh ăn xong là thế gian hung thú chi thịt, lấy dao long mánh hổ là nhất, ăn những này trong rừng sâu núi thẳm hung ác nhất thú loại thịt, liền nuôi liền một thân sánh vai long hổ kinh lực, là vì long hổ cảnh. Đến kim cương cảnh, ăn liền không chỉ cực hạn tại thịt, bắt đầu chuyển thành kim thiết chi vật, là vì nuốt vàng ăn sắt. Nuốt vàng là người bình thường tự sát một loại biện pháp, kim loại dưới bụng, đầu tiên là không thể tiêu hóa, tiếp theo là kim loại nặng có độc, cho nên người bình thường dám ăn, lập tức liền chết. Mà kim cương cảnh cường đại tiêu hóa năng lực, đã không phải người, đem kim loại đều có thể tiêu hóa. Đôi này người bình thường tới nói là độc dược kim loại, lại là kim cương cảnh tu luyện tư lương, cũng được xưng làm kim đan. Nuốt vàng lão nhân nhìn thấy Mạnh Niên chỉ là tại hắn bóp nát kim châu kia một cái chớp mắt hơi biến sắc mặt, phía sau liền thu liễm cảm xúc. Hắn mắt buốt tinh quang, đột nhiên cười ha ha một tiếng, đi tới đập Mạnh Niên bả vai, nói: "Thật can đảm, không hổ là hắn Mạnh Phong nhi tử, coi như nuôi dưỡng ở nông thôn, cũng không có bôi nhỏ phụ thân hắn huyết mạch." Đối Mạnh Niên tới nói, từ khi giết người về sau, lá gan đã biến lớn mấy lần không ngừng. Loại tâm tính này biến hóa, để hắn không phải trước đây có thể so sánh. Hắn sải bước đi tới, đại mã kim đao ngồi tại gia chủ tay phải, nói: "Để đứa nhỏ này trở về, ta đồng ý." Mạnh Niên nhìn xem lão nhân kia, không nói gì, mặc dù hắn vừa rồi cố ý thăm dò mình, nhưng thoạt nhìn là cái thẳng tính, Mạnh Niên cảm thấy thiện ý nuốt vàng lão nhân nhìn xem Mạnh Niên cười nói: "Ta là ngươi Ngũ gia gia Mạnh Văn Tự, chúng ta Mạnh gia dòng chính 6 cái lao đầu tử, Ân Âm, Dương, Phong, Lâm, Hỏa, Sơn sắp chữ, gia gia ngươi cùng lão nhị trước kia liền qua đời, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 4 người lao có đầu." Đó là ngươi tứ gia gia Mạnh Đồng. Khôi Ngô lão nhân Mạnh Văn Cự chỉ hướng ban đầu vị kia lọn khổng lão nhân. Đằng sau đi vào là đại gia ngươi gia Mạnh Âm Xuyên cùng tam gia gia người Mạnh Thiên Lam. Hắn chủ động vì Mạnh Niên giới thiệu. Lúc này, kia bị chỉ vì Mạnh gia lớn thái gia Mạnh Âm Xuyên lại thản nhiên nói, "Trước đừng có gấp giới thiệu nhận thân, có để hay không cho hắn trở về, chúng ta còn muốn cẩn thận thương lượng, mạo muội để hắn trở về, làm sao đối gia tộc khác bằng dao." Mạnh Niên trong lòng hơi động, có để hay không cho mình trở về, lại còn liên lụy đến Côn Khâu bên trong cái khác ngũ đại tộc. Tam thái gia lúc này nhập tọa, không nói gì. Mạnh Niên không có bị tức phân ảnh hưởng đến quá nhiều, chỉ là nhìn về phía chủ tọa bên trên gia chủ. Hiện tại xem ra, có hai cái lao nhân đối với mình trở về thái độ biểu thị đồng ý, mặt khác hai cái, một cái thái độ không rõ, một cái thái độ lạnh lùng. Mạnh Hạc Nhiên nói mình tới liền biết hết thảy. Như vậy, hắn đang chờ gia chủ nói ra một vài thứ. Đã mấy vị trưởng bối đã đến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Kia giống như trấn áp cả tòa Mạnh phủ nam nhân, ngước mắt nhìn về phía Mạnh Niên, nói: "Ngươi nhất định nghi hoặc, vì cái gì ngươi hỏi Mạnh Hạc Nhiên thời điểm, hắn không biết phụ thân ngươi danh tự, mà chúng ta lại rõ ràng?" Còn có ngươi mấy cái ra ra đối ngươi thái độ khác biệt nguyên nhân. Mạnh Niên không nói gì, hắn lúc này chỉ tính toán làm một người ngồi nghe, nghe là được rồi. Mạnh Chiến trầm rãi nói, hết thảy đều muốn từ mười mấy năm trước bắt đầu nói lên, khi đó ta Mạnh gia ra một nhân vật thiên tài, chính là phụ thân ngươi, tại 6 đại gia tộc ở trong đều được cho người đồng lứa bên trong đệ nhất nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta hiện tại vị trí gia chủ này, hẳn là phụ thân ngươi, Mạnh gia cũng sẽ là từ chữ Sơn một mạch chủ trì. Phụ thân ngươi năm đó vì gia tộc lập xuống công lao hiển hách, nhưng cuối cùng lại là ta làm gia chủ, phụ thân ngươi bị từ trong nhà xóa tên, con trai của phụ thân ngươi, cũng chính là ngươi, bị năm đó phụ thân ngươi thủ hạ một cái mạnh gia bảng chi mạnh an, lộ ra mạnh gia, đi đến tiên môn thôn sinh hoạt. Ngươi bây giờ có thể trở về, là bởi vì phụ thân ngươi lúc trước đối với gia tộc làm cống hiến to lớn, không thể xóa bỏ, mà đại bá không cho ngươi trở về, cũng là bởi vì phụ thân ngươi năm đó làm một chuyện khác, đồng dạng không thể tha thứ. Chuyện này, không chỉ là mạnh gia không thể tha thứ, cái khác ngũ đại gia tộc cũng đồng dạng không thể tha thứ, thậm chí đối phụ thân ngươi hận không thể nghiền xương thành tro. Mạnh Niên ngồi trên ghế, nghe đến mấy câu này về sau, nhắm mắt lại. Thật lâu, mở ra. Hắn chịu đựng cảm xúc trong đáy lòng chập trùng, hỏi, phụ thân ta làm cái gì? Một thế này huyết mạch phụ thân, hắn là cái dạng gì người? Chương 17, ta một thế này huyết mạch phụ thân, là một người như thế nào? Ngay tại Mạnh Niên nghĩ thầm vấn đề này thời điểm, một đạo lạnh lùng như băng truy tiếng nói, thình lình như đao kiếm đâm tới, phụ thân ngươi là tên bại hoại cặn bã, hắn phản bội chúng ta. Đồng nhiên nghe vậy, Mạnh Niên lồng ngực chập trùng, không để ý cái này người nói chuyện là Côn Khâu đại tộc Mạnh thị lớn thái gia. Hắn từ trên chỗ ngồi vô bàn đứng dậy, thanh âm lạnh như băng hỏi ra, ngươi nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Coi như hắn một thế này còn chưa từng thấy qua phụ thân của mình, nhưng mình thể nội chạy xuôi huyết mạch là đến từ một cái tên là Mạnh Phong người. Tại hắn còn không hiểu rõ tình huống thời điểm, bị người mắng phụ thân của mình là tên bại hoại cặn bã. Nghĩ không tức giận, căn bản không có khả năng. Cứ việc người kia ngươi chưa thấy qua, nhưng chung quy là cha ngươi, có người làm ngươi mặt mắng ngươi cha, ngươi thử một chút. Nhưng này vị thân hình thon gầy Mạnh phủ đại gia Mạnh Âm Xuyên, lại là lạnh lùng nhìn xem Mạnh Niên. Lúc này, tứ gia Mạnh Đồng thở dài, không có để ý Mạnh Niên vô lễ lớn mật, nói, hài tử ngươi trước đừng có gấp, chúng ta hiểu ngươi ý nghĩ. Dứt lời, hắn lại nói, lão đại, ngươi, chuyện năm đó, chúng ta đều cảm thấy có một ít kỳ quặc, dù sao cũng không thể. Đại gia Mạnh Âm Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng. Mạnh Niên nhìn xem tòa này hơn mấy người, hắn khuôn mặt chập trùng không chừng, thật sâu hô hấp. Gia chủ nhìn xem Mạnh Niên, lúc này nói chuyện, Mạnh Niên, ngươi tuy là tại nông thôn lớn lên, nhưng cũng nên biết chúng ta Côn Khâu là thế ngoại chi địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra cái này xương trắng bao phủ đại sơn. Mạnh Niên chậm rãi bình phục tâm tình, lạnh lùng nhìn Mạnh Âm Xuyên một chút. Hắn ngồi xuống. Côn Khâu sương mù. Hắn tự nhiên biết, Côn Khâu bên trong tất cả mọi người bị cái này sương mù bao phủ Côn Khâu sơn bên trong, giống như chưa từng có người nào từng đi ra ngoài. Cái này cùng chuyện năm đó có quan hệ gì? Gia chủ nói, Côn Khâu trăm ngàn năm đều bị sương mù bao phủ lại, không thể xuất nhập, dạng này tiên thiên hoàn cảnh dưới, tự nhiên có một ít người muốn thăm dò chân tướng. Loại người này, lịch đại đều có. Đời trước bên trong, phụ thân ngươi Mạnh Phong chính là muốn thăm dò Côn Khâu mê vụ cùng ngoại giới chân tướng một người trong đó. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ cùng thế hệ thanh niên, cũng không phải số ít, bao gồm cái khác mấy gia tộc lớn thanh niên các thiên tài, trong đó thậm chí có giống như hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng tiếp nhận mỗi cái gia tộc chi vị thiên tài. Có một lần, bọn hắn tập kết ở cùng nhau, đồng thời ước định muốn xâm nhập Côn Khâu đại sơn ở trong. Nói đến đây, gia chủ ngữ khí bắt đầu khàn khàn, ngay cả bốn vị khác lão nhân thần sắc cũng bắt đầu bi thống. Mạnh Niên tự nhiên đoán được, lần kia sự kiện khả năng chính là để cho mình phụ thân từ gia tộc anh hùng biến thành khiến sáu đại gia tộc người người kêu đánh bại hoại nguyên nhân. Bầu không khí chậm rãi trở nên nghiêm túc trong lầu. Gia chủ nói, năm đó đến tuột cùng phụ thân ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia người trẻ tuổi tại Côn Khâu trong núi lớn kinh lịch cái gì, chúng ta không thể nào biết được. Tin tức là bộ gia cùng Mai gia hai người truyền ra, bọn hắn là cùng phụ thân ngươi đồng thời tiến vào Côn Khâu hai người, nhưng trở về sau liền không sai biệt lắm điên rồi. Mạnh Niên nghi vấn hỏi, điên rồi? Gia chủ nhẹ gật đầu, nói, điên rồi. Bọn hắn phân biệt đều là có khả năng kế thừa Mai gia cùng bộ gia gia chủ chi vị hai đại gia tộc thiên tài, nhưng lại điên rồi, trở về sau riêng phần mình chỉ điên cuồng lặp lại một ít chữ câu. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Mạnh Niên, tựa như hóa thân thành năm đó hai người kia, mỗi chữ mỗi câu lặp lại năm đó bị xác nhận Mạnh Phong vì bại hoại phản đồ trọng yếu lời nói. Mạnh Phong, thả chúng ta ra ngoài. Ba ngươi, thả chúng ta ra ngoài. Mạnh Phong, dừng tay, đừng lại giết, ngươi đang làm gì? Mạnh Phong, ngươi muốn giết tất cả chúng ta. Mạnh Phong, điên rồi. Ngươi điên rồi. Mạnh Niên nghe những lời này, trái tim không khỏi rút gấp, nắm đấm đều nắm lại. Những lời này hoàn toàn chính xác trực chỉ phụ thân hắn. Gia chủ nói xong mấy câu nói đó, hô một hơi, nhẹ nhàng nói, hai người kia năm đó đều là kim cương cảnh quân nhân, nhưng về đến nhà về sau, điên điên khủng khủng từ đầu đến cuối tái diễn những lời này, cả ngày sợ hãi kêu to, không có qua ba ngày, liền chết tại nhà mình bên trong, nguyên nhân cái chết đến nay không rõ. Đại gia Mạnh Âm Xuyên lạnh lùng nói, hiện tại đã biết rõ đi, năm đó đi theo cha ngươi Mạnh Phong tiến vào Côn Khâu sơn chỗ sâu tìm kiếm xương trắng sau chân tướng người, tổng cộng là 6 đại gia tộc bên trong 13 người, còn bao gồm ta Mạnh gia một người khác. Căn cứ Mai gia cùng bộ gia hai người kia điên từ nay trở đi đem tái diễn lời nói, là cha ngươi Mạnh Phong tại trong núi lớn chẳng biết tại sao nguyên nhân đối tất cả mọi người xuất thủ, hại chết năm đó 6 đại gia tộc ở trong một nhóm các thiên tài. Nhưng Mạnh Niên lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Mạnh Âm Xuyên đối mặt, không nhượng bộ chút nào nói, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề này phía sau tất nhiên có kỳ quặc. Đương nhiên là có kỳ quặc. Mạnh Âm Xuyên lại lạnh lùng nói, từ sau lúc đó, ngoại trừ kia hai cái điên rồi người bên ngoài, chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về. Là tại đêm khuya, hắn thần trí bình thường một người trở về sau, trước hết để cho Mạnh An đưa ngươi mang đi, không hy vọng ngươi bị liên lụy. Khi đó, lão phu ngăn chặn hắn, chính miệng hỏi hắn đến tuột cùng hết thệ là chuyện gì xảy ra, hắn lại cái gì cũng không nguyện ý giải thích, chỉ nói, hắn muốn lần nữa tiến vào Côn Khâu, để Mạnh gia nể tình hắn mấy năm ở giữa vì Mạnh gia lập hạ rất nhiều công lao phân thượng, tiếp tục bảo hộ ngươi, hài tử vô tội. Mạnh Niên đầu góc đã ong ong.
Ai?
Cho lúc trước Mạnh Niên ra vai phủ đầu nuốt vàng lão nhân Mạnh Văn Cự, lúc này già mắt đục ngầu, thở dài cảm khái, hài tử, chúng ta đối phụ thân ngươi tình cảm, không thể so với ngươi cạn, hắn năm đó là chúng vọng sở quy gia tộc tộc trưởng, tu vi xuất chúng, mà cơ trí nhạy bén, có thể nói văn võ song toàn, cơ hồ chúng ta mấy cái lao đầu tử đều cho rằng Mạnh gia có thể trên tay hắn đi càng thêm xa. Ai có thể ngờ tới đâu? Chuyện kia sau khi phát sinh, chúng ta Mạnh gia đương nhiên là tuyệt đối không muốn thừa nhận, cũng không tin cha ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn trở về sau cái gì đều không hiểu thả, một bộ không phủ nhận thái độ, cái này để trước đó lúc đầu nhất hắn coi trọng nhất đại gia ngươi ra triệt địa thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cũng muốn thông cảm. Mạnh Âm Xuyên cả giận nói, dắt ta làm gì? Mạnh Nghiên trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra, mấy cái này lão nhân tất cả cũng không có nói dối. Bọn hắn cũng không cần thiết giấu giếm lửa gạt mình. Gia chủ từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuyện năm đó đã qua, hôm nay chúng ta không cần thiết lại nói quá nhiều, năm đó chúng ta là nể tình Mạnh Phong đại ca vì trong nhà làm rất nhiều công hiến, cũng tán thành lời hắn nói, ngươi là vô tội. Cho nên, Mạnh Nghiên, hiện tại ta mới biết, có phải hay không là ngươi tứ thúc Mạnh An để ngươi trở về. Gia chủ ánh mắt rơi vào Mạnh Nghiên trên thân. Mạnh Nghiên mặt không đổi sắc, như là đã đứng ở nơi này. Kia hết thệ cũng đều không cần thiết che giấu. Hắn nói ra tứ thúc bị hại, sau đó mình báo thù về sau, căn cứ tứ thúc di ngôn vào thành tới trình tự. Đương nhiên biến mất hắn kỳ ngộ. Mai Thiên Lý, một cái Mai gia bằng chi, đã dám đối ta người nhà họ Mạnh xuất thủ, ngươi vì Mạnh An báo thù, điểm ấy tự nhiên không gì đáng trách, yên tâm, ngươi đã trở về, việc này coi như liên lụy Côn Khâu luật pháp, trong nhà cũng có thể giúp ngươi chịu trách nhiệm. Tam gia Mạnh Văn Cử nói, đôi này Mạnh gia tới nói, quả nhiên là một chuyện nhỏ. Ngược lại là hắn tương đối để ý một chuyện, ngươi có thể tay không tấc sắt đánh chết Mai Thiên Lý, xem ra tu vi đã đến minh cảnh. Mạnh Niên không có phủ nhận. Gia chủ nhìn quanh bốn vị trưởng bối, nói, chuyện năm đó, bây giờ không nói thêm lời, hôm nay chỉ nói một sự kiện. Mạnh Niên trên người có Mạnh Phong năm đó thân phận ngọc bài, xem ở ngọc bài này phân thượng, chúng ta có đồng ý hay không để Mạnh Niên một lần nữa nhập gia phả bên trong, đưa về sơn mạch dòng chính. Mạnh Âm Xuyên lạnh lùng nói, các ngươi dự định làm hắn trở về thì trở về đi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, vị lão nhân này quay người rời đi, đi ra lầu nhỏ. Mạnh Niên nhìn xem vị này lớn thái gia trước khi đi mặt lạnh như xương. Vũ thái gia nhìn Mạnh Niên tương đối thuận mắt, lúc này cười nói, năm đó ngoại trừ ngươi tứ thúc Mạnh An bên ngoài, cũng chỉ có lão đại gặp được đêm khuya trở về Mạnh phủ phụ thân ngươi, cho nên lão đại vốn là nhất có cơ hội để Mạnh phủ tẩy thoát phụ thân ngươi mang tới hiểm nghi người, nhưng bởi vì phụ thân ngươi làm sao đều không nói, thậm chí phụ thân ngươi trước khi đi còn cùng hắn vị này đại bá giao thủ, hắn từ đầu đến cuối nan giải mở cái này u cục. Mạnh Niên nhiều ít có thể lý giải. Gia chủ nhìn xem đại gia rời đi, cũng không có ngăn cản, nói, đại bá bỏ quyền, như vậy tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc ý tứ đâu? Lúc trước an vị ở nơi đó lọm khổng tứ gia biểu thị đồng ý, Vũ thái gia Mạnh Văn Cự nhìn Mạnh Niên thuận mắt, cũng không có dị nghị. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện tam thái gia, thản nhiên nói, người nếu là gia chủ nhận lấy, các ngươi hiện tại là ba người đều đồng ý, ta có đồng ý hay không cũng không có ý nghĩa, bất quá nơi này, ta cũng phải nói một câu. Để đứa nhỏ này trở về có thể, nhưng bởi vì hắn phụ thân đã bị xóa tên nguyên nhân, hắn tại chữ sơn một mạch không thể lại hưởng thụ được ngoài định mức cung cấp tài nguyên tu luyện. Hắn cũng chỉ là một vị phổ thông Mạnh gia tử đệ. Bốn thái gia cùng Ngũ thái gia trầm mặc. Ý tứ của những lời này nói đúng là, Mạnh Phong năm đó xác thực vì gia tộc lập xuống đại công, nhưng cũng phạm vào sai lầm lớn. Công tội bù nhau về sau, Mạnh Niên trở về có thể, không có khả năng lại được đến cái gì khác đặc thù chiếu cố. Thí dụ như lão đại cháu trai Mạnh Nguyên Phi, có thể đang luyện võ thời điểm phục dụng tốt nhất võ thiện, nhưng đó là lão đại một mạch bậc cha chú vì gia tộc xuất sinh nhập tử liệu tới, sau đó phúc cấm tử tôn. Gia chủ gật đầu, nói, như thế cũng tốt. Hắn xoáy mà nhìn về phía Mạnh Niên nói, năm đó gia gia người ta lục thúc cũng là sớm qua đời, cha ngươi khi đó cũng không có trưởng bối dựa vào, không có gì gia tộc tài nguyên nghiêng, nhưng là dựa vào mình trong gia tộc ra mặt, mặc dù ngươi không có ngươi bậc cha chú trong gia tộc vì ngươi chỗ dựa, nhưng chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra khiến gia tộc thưởng thức địa phương, ngươi cũng có thể như phụ thân ngươi như thế, từng bước một đi vào Mạnh gia quyền lực trung ương. Mạnh Niên lòng tràn đầy đều bị phụ thân Mạnh Phong chuyện năm đó chỗ tràn ngập. Những này không có ý nghĩa cổ vũ không chút nghe bảo. Nếu như nói ngay từ đầu tiến Côn Khâu thành, chỉ là vì tránh họa. Như vậy hiện tại giết người về sau lao ngục thai ương cũng không tính là cái gì. Hết thảy đều biến thành một cái nghi vấn. Phụ thân Mạnh Phong năm đó đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Quả nhiên là hắn đem kia một đời sáu đại gia tộc thanh niên tất cả đều hại sao? Huyết mạch phụ thân bị đánh cái trước bại hoại nhãn hiệu, hắn sao có thể chịu được? Chương 18, giống như người kia cũng họ Mạnh đâu, cầu phiếu đề cử, Mạnh phủ phía sau cùng tiến đình viện tầng 2 trong tiểu lâu. Có thể nhìn ra được Mạnh Niên hiện tại cảm xúc rất nặng nề. Cái này tại lầu nhỏ ở trong ngắn ngủi không đến nửa canh giờ ở giữa, liên quan tới phụ thân hắn Mạnh Phong một bộ phận quá khứ, làm hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mấy vị trưởng bối đều đã biểu lộ mục đích, trên cơ bản đều hoan nghênh ngươi trở lại, chuyện của dĩ vãng đã qua, Mạnh Niên, ngươi từ hôm nay trở đi liền một lần nữa đưa về Mạnh gia sơn tự mạch bên trong, nơi này vốn là nhà của ngươi. Gia chủ cuối cùng giải quyết dứt khoát, nói với Mạnh Niên, đã tạ gia chủ. Mạnh Niên gật đầu, nội tâm lại có một ngàn muốt vạn nghi vấn. Gia chủ lên tiếng lần nữa, thanh âm hùng hậu thẳng tới lâu bên ngoài, tốt, Hạc Niên, đi mang Mạnh Niên thiếu gia tìm một cái tiểu biệt tử, về sau dựa theo phổ thông Mạnh gia đệ tử cho Mạnh Niên thiếu gia cấp cho tiền thắng. Thân thể thẳng tắp tông sư Mạnh Hạc Niên dậm chân tiến đến, Mạnh Niên đứng dậy về sau, giờ phút này thật sâu hô hấp, đối bàn này ở giữa còn lại 4 người thi cái lễ, Mạnh Niên đi trước. Mạnh Hạc Nhiên mang theo Mạnh Niên rời đi lầu nhỏ. Lầu nhỏ trên mặt bàn, Tam Thái gia thản nhiên nói, các ngươi đều đồng ý để Mạnh Niên trở về, có hay không nghĩ tới, làm như thế nào đối cái khác ngũ đại gia tộc bàn giao? Bốn Thái gia Mạnh Đồng nói, kia là người đời trước cân đoán, cùng đứa nhỏ này có quan hệ gì? Ngũ Thái gia Mạnh Văn Cự âm thanh lạnh lùng nói, đứa nhỏ này từ đầu đến cuối họ Mạnh, là chúng ta Mạnh gia tôn nhi, đem nhà mình cháu trai một lần nữa tiếp trở về, còn phải xem người khác đồng ý. Gia chủ trầm giọng mở miệng, Tam thúc không cần phải lo lắng, nếu là ta để cho người ta đem đứa nhỏ này mang về, hết thảy tự có ta chịu trách nhiệm. Hắn nói chuyện ở giữa, gia thị phát quang, lại phát ra tựa như ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ hào quang, như một bức tượng thần uy nghiêm. Ba vị lão nhân nhìn xem gia chủ, riêng phần mình đều tâm thán, mặc dù lúc trước chúng vọng sở quy Mạnh Phong không có đảm nhiệm gia chủ, nhưng từ hiện tại vị này đảm nhiệm gia chủ, chưa hẳn liền so Mạnh Phong kém. Nhìn Mạnh Chiến bên ngoài, hiển nhiên là đã tu thành đến không một hạt bụi lưu ly ngọc thể cảnh giới. Lại có một bước, liền có hy vọng nhục thân phong thần. Bên này, Mạnh Hạc Nhiên đầu tiên là cho Mạnh Niên một quyển đồ, nói: "Thiếu gia sơ về, người đối diện bên trong đình viện còn không thuần thục, nơi này là trong nhà đình viện phân bố đường xem đồ, có thể dùng làm sơ bộ giúp thiếu gia biết rõ phụ trợ, chờ qua một thời gian ngắn, thiếu gia nhiều đi một chút nhìn xem, liền quen thuộc." Sau đó, hắn chủ yếu cho Mạnh Niên chỉ điểm mấy cái phương vị, tùy theo mang theo Mạnh Niên 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi tới một tòa tiểu viện thông minh. Nơi này tương đối ưu tĩnh, so với cái khác rộng lớn đình viện, có chút thua chỉ em, nhưng so với Mạnh Niên nông thôn tiểu viện lại tốt hơn rất nhiều. Mạnh Hạc Nhiên nói, nơi này sau này sẽ là thiếu gia đình viện, thiếu gia nhưng mình vì đó mệnh danh, bây giờ thiếu gia đã bị gia chủ một lần nữa ghi vào gia phả, ngày sau cũng có thể từ đại môn xuất nhập. Đang khi nói chuyện, Mạnh Niên đi vào viện tử, nhìn xem trong viện giếng nước cùng cổ tùng. Lúc này, bên ngoài viện đã đi tới một đội thân mang gia đình phục người. Cầm đầu một cái nhìn hơn 30 tuổi gia đình, cung kính nói, tiểu nhân là phòng thu chi, cho niên thiếu gia đưa tới tháng này tiền thắng, mỗi tháng 10 lượng bạc, mời niên thiếu gia nhận lấy, về sau mỗi tháng chúng ta đều sẽ tới đưa lên tiền thắng. Còn có mỗi tháng sẽ cho thiếu gia làm theo yêu cầu một bộ quần áo, cùng mỗi một năm cho thiếu gia đưa lên một quyển võ học công pháp. Đằng sau lại cùng mấy người, gỗ lim trên mâm phân biệt có quần áo, một quyển bí tịch võ công. Đợi Mạnh Niên tất cả đều nhận lấy về sau. Những người này cáo tử. Mạnh Hạc Nhiên nhìn xem kia sách bí tịch võ công nói, đây là thủy xà thun công, mặc dù không so được trong phụ thượng thừa nhất thun công vượt lên thừa, càng cần tốt nhất ăn bổ, môn này thủy xà thun công cũng là rất nhiều mạnh gia phổ thông dòng chính nhóm nhập môn thun công, nếu là thiếu gia có thể tại thời gian nhất định bên trong đột phá đến ám kình cảnh giới, biểu hiện ra thiên phú cùng tài năng, tự nhiên có thể tăng lên mình trong nhà địa vị, đạt được càng nhiều tu hành. Tài nguyên. Mạnh Niên gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Mạnh Hạc Nhiên lời nói là thẳng điểm, lại là đạo lý đơn giản nhất. Hắn hiện tại mặc dù là về tới Mạnh gia, lại tương đương với bạch thân, muốn ra mặt chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân, không có khả năng có quá lớn chiếu cố cho hắn. Bất quá Mạnh Niên cũng rất thỏa mãn. Mỗi tháng 10 lượng bạc, còn cho võ công, đặt ở kiếp trước, tương đương với mỗi tháng cái gì cũng không làm, liền có thể dẫn tới 7-8 ngàn tiền lương, còn phân đến một bộ phòng ở, còn có cái gì không hài lòng? Nghèo học văn, giàu học võ. Hắn sơ bộ trở lại Mạnh gia về sau, điểm xuất phát đã so Côn Khâu thành bên trong rất nhiều nhà cùng khổ thiếu niên tốt hơn nhiều. Sau đó, có Di La kinh môn này tiên kinh, còn có nhỏ tượng đất mang tới linh hồn xuất khiếu năng lực, còn sợ không đủ mình tại Mạnh gia ra mà sao? Côn Khâu thành một tòa thơ lâu ở trong. Nơi này bố trí tình thơ ý họa, văn nhân mặc khách khí tức cực nồng. Bát giác cao lầu, mỗi một góc đều có đèn lồng treo lên thật cao. Có một cái thân mặc váy sa tươi đẹp nữ tử đi vào thơ lâu ở trong. Lập tức thơ lâu ở trong truyền ra một cái tiểu nữ nhi hữu khí vô lực phàn nàn, "Thanh Ngộng tỷ tỷ nha, ngươi lại thả chúng ta bổ câu." Thuyền Thanh Ngộng cực đẹp trên mặt nhiều hơn một tia đỏ bừng, dẫm lên tú chạy bộ đi vào, khụ khụ hai tiếng, nói, "Có lỗi với nha Bình Nhi, tỷ tỷ không phải cố ý, là có chuyện chậm trễ." Tại đối diện nàng, đang có một đôi thiếu niên nam nữ, dựa lưng vào một bộ tranh hoa điệu bình phong. Chính là Mạnh phủ gia chủ một đôi nhi nữ, Mạnh Ngao cùng Mạnh Bình. Mạnh Bình nói lẩm bẩm, "Bổ câu tinh." So với Mạnh Bình mà tiểu nữ nhi tư thái, nàng đợi mấy cái canh giờ về sau, đã ghé vào hoàng gỗ lê trên mặt bàn không đánh nổi tinh thần. Mạnh Đào từ đầu đến cuối ổn trọng, cười cười nói, "Thuyền tỷ tỷ lại gặp cái gì có ý tứ sự tình?" Nâng lên cái này, Thuyền Thanh Ngọc lúc này tinh thần đầu liền lên tới. Nói ra hai người các ngươi nhất định không tin. Ta thế mà gặp sẽ chỉ ở cái này thơ lâu tiểu thuyết thoại bản trông được đến một vị thiếu hiệp. Quả nhiên là từ tiểu thuyết bên trong đi ra người tới đồng dạng. Lúc này Thuyền Thanh Ngọc nghiễm nhiên một bộ thơ lâu thuyết thư tiên sinh tư thế, "Các ngươi nghe ta cho các ngươi thổi người này bao nhiêu lợi hại, không, nghe ta cho các ngươi nói. Đó là cái cùng chúng ta ba cái niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên, 15-16 tuổi tả hữu, hắn nha. Thiếu niên khí phách, vì cha báo thủ, tuổi con trẻ, tuyệt đỉnh tu vi." Đang khi nói chuyện, Thuyền Thanh Ngọc hai con ngươi bên trong lại lóe lên sao trời quan mang. Tựa như nàng nâng lên thiếu niên này, giờ phút này liền đứng tại trước mắt nàng. Mạnh Đào ngây người. Côn Khâu thành bên trong còn có dạng này thiên tài, 15-16 tuổi liền thành liền hóa kình. Cái này tại sáu đại gia tộc bên trong, cũng là phượng mao lân rất nhà. Mạnh Bình mà thì là sợ ngây người, miệng nhỏ mở lớn thành một cái hóa hình. "Thật sao? Thật sao? Thật sao?" Nàng miệng nhỏ bắn liên thanh mở hỏi, "Thật sự có dạng này một cái lợi hại tiểu ca ca? Không phải Thuyền tỷ tỷ ngươi lại phân không rõ tiểu thuyết cùng hiện thực, biên ra gạt ta a?" Thư Thuyền Thanh Mộng hừ nhẹ một tiếng, chu mỏ một cái, tú mị cái mũi trống lên, lần này dĩ nhiên không phải, là thật có một người như vậy, cho nên ta mới nói đơn giản cùng tiểu thuyết thoại bản trong chuyện xưa người giống nhau như lúc, đúng rồi. Nàng đột nhiên nhìn xem Mạnh Đào huynh muội, nói, giống như người kia cũng họ Mạnh đâu. Chương 19, vận động như kéo tơ, hai tay như xé bông vải Mạnh Bình mà nhịn không được hiếu kỳ, cũng họ Mạnh. Nhưng chúng ta Mạnh gia bảng chi có dạng này người, chúng ta làm sao lại không biết? Nàng còn muốn tò mò hỏi tiếp. Ca ca Mạnh Đào lại là cười nói, Côn Khâu Sơn bên trong, người khác họ Mạnh cũng có, không nhất định chính là chúng ta Mạnh gia. Hắn không muốn liền cái đề tài này nói quá nhiều. Đây là bởi vì bọn hắn muộn như vậy hẹn thuyền thanh ngộng, thế nhưng là có chính sự. Muội muội niên kỷ còn nhỏ, quá mức ham chơi. Hơn nửa ngày, còn chưa nói đến chính đề. Hắn không thể không đánh gãy một chút chủ đề. Thiếu niên cười nói, thuyền tỷ tỷ, thực không dám dầu dến, chúng ta hôm nay là vì những cái kia tiên môn đệ tử sắp tiến vào Côn Khâu, mà cố ý tìm thuyền tỷ tỷ nghe ngóng tin tức. Thuyền thanh ngộng là lao thành chủ động sinh nữ nhi. Nàng biết đến so những người khác có thể nhiều một ít. Đây cũng là bọn hắn phụ thân cùng mấy vị gia gia thụ ý tuy nói cái này Côn Khâu thành bên trong có lục đại thị tộc, riêng phần mình đều thầm căn cố đế, nhưng chân chính trưởng quản Côn Khâu vẫn là Lao thành chủ. Thế hệ này bên trong, hắn cùng Mạnh Bình bởi vì một chút duyên phận, cùng Lao thành chủ nữ nhi Thuyền Thanh Mộng đi rất gần. Đây là Mạnh gia cơ hội. Hắn đánh gãy chủ đề, nâng lên chính sự. Thuyền Thanh Mộng lúc này bị đánh gãy hào hứng, cũng không khỏi quyết miệng. Tựa hồ là cái này chính sự, cũng làm cho nàng nhất định phải chỉnh trọng lên, đem cái kia thiếu hiệp không thể không trước đặt ở sau đầu. Nàng ủ rũ, nói, ai nha, sự tình đều đổi tới cùng một chỗ đi, hết lần này tới lần khác liền mấy ngày nay, những cái kia thế giới bên ngoài tiền tông các đệ tử phải vào tới, nói không chừng lúc nào, liền muốn xuất hiện tại chúng ta riêng phần mình trong nhà, nếu như bỏ qua, cha ta khẳng định phải mắng chết ta. Nếu không phải là bởi vì cái này chính sự, nàng nhất định phải đi hảo hảo tìm xem Mạnh Niên, ý nghĩ đem cái này thiếu niên thiên tài kéo vào bọn hắn phủ thành chủ, đương sư đệ của nàng. Thuyền Thanh Mộng chậm rãi nói, nghe ta cha nói, hẳn là tại mấy ngày nay tả hữu, chúng ta chỉ cần chờ, trong bọn họ có ít người sẽ chủ động tới cửa bái phòng. Cùng lúc đó Mạnh phủ ở trong, Mạnh gia chủ hòa mấy vị lao thái gia nhóm đang thương lượng xong Mạnh Niên sự tình về sau, cũng không có từ trong tiểu lâu rời đi. Bọn hắn cũng nói đến gần nhất Côn Khâu lễ lớn gần. Mỗi 1800 năm, liền có ngoại giới trong tiên môn người, tự xưng từ thế giới khác mà đến, muốn đi vào Côn Khâu Sơn bên trong tìm tòi bí mật, tìm kiếm bọn hắn trong miệng tiên đỉnh cùng bí cảnh. Mạnh gia chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, khí thế hùng hậu, cái này thường thường là chúng ta những này bản thổ Côn Khâu người cơ hội, liền nhìn thế hệ này, những hài tử này có thể hay không nắm lấy cơ hội, ta đã để Đảo Nhi cùng Bình Nhi đi tìm vị thành chủ kia tiểu thư nghe ngóng tình huống. Bốn thái gia Mạnh Đồng thở dài nói, Mạnh Niên cha hắn chính là không có sinh ở lúc này, như hắn vãn sinh 20 năm, lấy thiên tư của hắn cùng tư chất, tuyệt đối có cơ hội bị tiến đến những này tiên môn đệ tử mang đi ra ngoài, đi đến ngoại giới, đáng tiếc, Côn Khâu lâu dài bị một trận lớn mê vụ bao phủ, Côn Khâu người ở bên trong không thể đi ra ngoài, nhưng cách mỗi 1800 năm, lại có ngoại giới người có thể tiến đến. Những người kia tự xưng là thế giới khác tiên nhân. Truyền thuyết, Côn Khâu ban đầu võ học công pháp chính là đến từ nhóm đầu tiên tiến vào Côn Khâu ngoại giới các tiên nhân lưu lại. Từ nay về sau, cách mỗi 1800 năm, những tiên nhân này đều sẽ tiến đến Côn Khâu, trong Côn Khâu nghỉ ngơi một năm nửa năm tả hữu, sau đó rời đi. Rời đi thời điểm, có đôi khi sẽ mang đi một chút Côn Khâu bản địa thiếu niên hài đồng. Đây đối với đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trong Côn Khâu người mà nói, tự nhiên là vô cùng chờ mong hiếu kỳ sự tình. Ai cũng muốn biết Côn Khâu bên ngoài, đến cùng là thế nào một cái thế giới cùng thiên địa. Nhưng những việc này, chỉ có 6 đại gia tộc cùng trong thành một chút đỉnh tiêm thế lực biết. Dù sao, các tiên nhân cách mỗi 1800 năm mới đến một lần. Thời gian lâu như vậy khoảng cách, đầy đủ Côn Khâu thành bên trong gia đình bình thường quá độ không biết bao nhiêu đời, nơi nào sẽ nhớ kỹ ngàn năm trước một cái chuyện. Cho nên cái niên đại này Côn Khâu bên trong người, xa cách ngoại giới tiên nhân ngàn năm về sau, rất nhiều người đều coi là chuyện ngoại giới, phải chăng là giả miểu truyền thuyết, cho rằng kỳ thật Côn Khâu chính là trên đời này toàn bộ thế giới, nào có cái gì thiên địa bên ngoài. Đêm khuya, Mạnh phủ cái nào đó tiểu viện ở trong, Mạnh Niên không có ngủ, hắn còn tại luyện công. Từ khi đạt được quyền giá về sau, hắn liền sâu sắc nhớ kỹ quyền không rời tay ý chính, tuyệt không thể đem công phu rơi xuống một ngày. Mạnh gia cũng cho hắn một bộ thủy xà thun công, nhưng so với Man Long hành khí pháp tới nói, tự nhiên không bằng. Cho nên, Mạnh Niên vẫn là đang luyện mình Man Long hành khí pháp. Trong đình viện, tư thế của hắn rất là khó chịu, cánh tay vươn về trước, ánh mắt như điện, bước chân tựa như lội cày, rất chậm chạp. Một bộ quyền giá đang diễn luyện quá trình bên trong, tựa như toàn thân bị sợi tơ dính dính, cần từng sợi đem sợi tơ đều sau khi tách ra, mới có thể đem thân thể mở rộng ra ngoài. Hành khí pháp ở trong ghi chép, kìm nén một hơi về sau, vận động như kéo tơ, phải từ từ tôi luyện, đợi cho lúc nào có thể nhất cổ tác khí, làm được dựa vào chính mình phát ra kình lực nổ bang, sinh ra mơ màng kình lực, liền có thể hai tay như xé bông vải, gọn gàng đem trên người tất cả sợi tơ như vải đồng xé mở, khi đó minh kình liền đại thành. Mạnh Niên trọn vẹn diễn luyện 9 lần quyền pháp. Đến lần thứ 9 về sau, hắn hai cánh tay tựa như dây cung kéo căng. Ông ngoang một cỗ kình lực từ đan điền sinh ra, sau đó từ hai tay ở giữa kéo dài tới ra ngoài. Tả hữu song quyền mở cung. Ầm. Một tiếng cuồn lôi nổ vang. Không khí gào thét mà động hô Mạnh Niên thu quyền đứng vững, phun ra ngực trước kia chọc khí. Di La chân khí chợt tán về náo hải, hắn lại tại nhắm mắt, thể ngộ thu hoạch. Ta mỗi luyện 9 lần quyền giá, sau đó lại dùng Di La chân khí đánh ra một lần nổ vang, dạng này, dần dà đã rèn luyện đến cơ thể của mình, cũng làm cho cơ bắp ghi nhớ lại đánh ra nổ vang cái chủng loại kia kình lực du tẩu cảm giác. Hắn mở ra hai con người. Man Long hành khí pháp đã nói, dùng môn này quyền giá soát ra kình lực nhanh nhất người dùng 3 tháng, nhưng ta có chân khí giúp ta từng lần một diễn luyện, phụ trợ ta đánh ra chân khí tạo thành nổ vang, như vậy phụ tá tu luyện phía dưới, ta có loại cảm giác, đợi ta luyện thành minh kình, chỉ cần 1 tháng là đủ rồi. Cái gọi là giá đỡ mỗi ngày bàn, công phu ngày ngày tăng, Mạnh Nghiên làm xong hôm nay bài tập về sau, đem buổi chiều ăn thịt bò hoàn toàn tiêu hóa. Hy vọng sớm ngày mình minh kình có thành tựu. Nếu như Mạnh Nghiên biết, lúc này ở trong thành tòa nào đó tỉnh thơ ý họa trong lầu, một cái trong thành tôn quý nhất tiểu thư, đem minh kình còn không có luyện thành mình nói khoác thành hóa kình cao nhân, không biết ra sao tâm tính. Luyện qua hôm nay quyền giá bài tập, Mạnh Nghiên quay người trở lại trong phòng, đóng chặt cửa phòng, đóng cửa sổ lại. Một lát sau, đột nhiên một đạo người bình thường nhìn chi không thấy kim quang tiểu nhân, từ Mạnh Nghiên đỉnh đầu xông lên mà ra. Bọn hắn nói, phụ thân ta năm đó là mang một đám người tiến vào Côn Khâu bên trong, mới xuất hiện sự kiện kia, để rất nhiều người đều chết tại trong đó, bao gồm gia tộc khác năm đó đám thiên tài bọn họ. Mà ta, đang đuổi lục sắc quái vật thời điểm, cũng nhân sinh lần thứ nhất tiến vào Côn Khâu sơn mạch bên trong, càng là ở nơi đó đụng phải một mặt vách đá cùng một chút vách đá trước mặt thạch đầu nhân. Ta man long hành khí pháp, được từ kia một cái trong đó thạch đầu nhân. Hắn, gọi La Việt. Hắn vì sao lại ở đâu? Bên cạnh hắn những cái kia thạch đầu nhân đều là người nào? Là người của La gia, vẫn là gia tộc khác người đều có. Linh hồn trạng thái dưới Mạnh Nghiên, hai con ngươi lưu chuyển kim quang, một thanh âm đang phát ra cái kia chất vấn, những người này có phải hay không chính là năm đó theo phụ thân hắn tiến vào Côn Khâu những người kia? Những năm gần đây, Côn Khâu người đều không thể tìm tới những người kia, nhưng hắn đã thấy đến. Có phải hay không bởi vì hắn linh hồn xuất khiếu trạng thái dưới, một lần tiến vào Côn Khâu nơi cực sâu, cho nên gặp phải những người kia? Như những người kia thật là năm đó đám người này. Như vậy, phụ thân của hắn Mạnh Phong, phải chăng cũng tại những cái kia thạch đầu nhân ở trong? Chương 20, Viễn Cổ Cấm Địa, cầu phiếu đề cử. Mạnh Nghiên nội tâm mang nghi vấn. Linh hồn của hắn bọc lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, cứ như vậy từ trăng lạnh như nước trong bóng đêm, từ trong đình viện nhảy ra ngoài. Hô hô. Linh hồn hắn nhảy ra ngoài về sau, thân thể vẫn liền xếp bằng ở trong phòng. Vướng tin muộn như vậy thời gian, cũng sẽ không lại có người tìm đến mình. Đi trước từ Mạnh phủ ra ngoài, lại nhớ lại một chút lần trước tiến Côn Khâu sơn phương hướng. Mạnh Nghiên trong lòng lấp lóe suy nghĩ. Ánh trăng như nước màn. Thanh trí nhỏ Mạnh phủ bên trong, như cũng có người đang bận rộn, hạ nhân bọn nha hoàn buôn tẩu hầu hạ. Bao quát Mạnh gia gia chủ ở bên trong tất cả mọi người đều không thể chú ý tới, tại Mạnh phủ trên không, Mạnh Nghiên lấy hồn thể gào thét mà qua. Đang lúc Mạnh Nghiên từ Mạnh phủ trên không dần dần bay qua thời điểm, đột nhiên, phía dưới nơi nào đó đình viện bên trong, truyền đến hô hô khí lãng lăn tiếng khóc. Kia là một cái cùng Mạnh Nghiên nhìn niên kỷ không sai biệt lắm 16-17 tuổi thiếu niên. Mặc áo mỏng, không có hệ trụ, lộ ra cường tráng lồng ngực, ở trong viện đánh lấy một đường bền giá. Mạnh Nghiên ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy kia đình viện bên trên ba chữ. Nguyên Hành Viên Mạnh Nghiên thầm nghĩ, đây chính là buổi chiều trên đường gặp qua võ thiện phòng thời điểm, từng nghe đến vị kia Mạnh Nguyên phi viện tử đi. Người này là lớn thái gia Mạnh Âm Xuyên cháu trai. Giờ phút này, Mạnh Nghiên ở trên không nhiều nhìn lướt qua. Trong đình viện Mạnh Nguyên Phi đang diễn luyện một bộ cùng phân phát cho tất cả mạnh gia phổ thông dòng chính không giống quyền giá. Dầm dầm Mạnh Nguyên Phi quyền giá diễn luyện ở giữa, vai của hắn cùng vượt liên hợp lại vận động, tạo thành lật sóng đồng dạng kinh lực. Âm ầm hắn liên tục dậm chân ở giữa, duỗi tay ra, cầu vai vượt, toàn thân cao thấp phồng lên, ống tay áo sinh phong. Kia cỗ lật sóng đồng dạng kinh lực, theo hắn vai vượt không ngừng hướng về phía trước, tạo thành từng cỗ lật sóng, tựa như sóng sau thôi động sóng trước, liên tục không ngừng. Ầm. Phanh phanh phanh. Trong đỉnh viện truyền ra liên thanh tiếng sấm. Bộ pháp đi qua về sau, dưới chân một chỗ bột đá. Mạnh Nghiên nhìn hoảng sợ. Khá lắm, không hổ là Mạnh gia tôn trưởng tôn đại thiếu gia, bộ này quyền giá tử đã lô hỏa thuần thanh, đánh ra giả dích như tôn ám kình. Trong đỉnh viện, Mạnh Nguyên Phi không biết có người ở một bên nhìn hắn diễn luyện quyền giá, luyện qua về sau, nhận lấy hạ nhân đưa tới tuyết trắng khăn mặt lau mồ hôi, sau đó ngửa đầu uống xong một đêm hương khí phún phún võ thiện canh. Hẳn là buổi chiều thiện phòng chuẩn bị chén kia cựu bảo trúc. Mạnh Nghiên nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, chén này cháo sợ là tương đương với ta 5-6 tháng tiền thắng. Một bát trong cháo đầu, có rồng chi, hổ tham, báo cốt các loại quý báu vật liệu, lại thêm các đại sư phụ lao đạo hỏa hầu nằm giữ, cái này một bát cháo có giá trị không nhỏ. Lại bị Mạnh Nguyên Phi ngửa đầu uống xong, xem ra chỉ là hắn một ngày luyện võ tiêu hao. Trong viện, có một cái áo xanh nón nhỏ hạ nhân định mà nói, thiếu gia giao long phiên lãng kình đã đại thành, xem ra đột phá từ ám nhập hóa cũng không xa. Mạnh Nguyên Phi đưa tay nhận lấy một kiện cẩm ý áo khoác, đắp lên người, nói, long hổ cảnh bên trong, là thuộc ta Mạnh gia giao long phiên lãng kình cùng La gia man long hành khí pháp là nhất là tốc thành kình lực công pháp. Hắn nói, thở dài một tiếng, đáng tiếc, mài kinh lực thời điểm, chỉ có long hình kinh lực, không có mai ra mánh hổ hạ sơn tung phối hợp, bằng không, long hổ cùng văng lên, gân cốt đồng luyện, mới là long hổ cảnh tu luyện phương pháp nhanh nhất. Mạnh Nguyên Phi đang khi nói chuyện, rất là đáng tiếc, bất đắc dĩ môn phái có khác, mai ra không chiếm được nhà chúng ta giao long phiên lãng kình, chúng ta cũng không chiếm được nhà bọn hắn mánh hổ hạ sơn tung. Mạnh Nghiên tại thiên không đem những này nghe vào trong tai. La gia man long hành khí pháp, Mạnh gia giao long phiên lãng kình, mai ra mánh hổ hạ sơn tung. Như vậy cái khác tam đại thị tộc bên trong, phải chăng cũng có riêng phần mình đại biểu tính long hổ cảnh quyền tung đâu? Mà Mạnh gia giao long phiên lãng kình cùng Mai gia mãnh hổ hạ sơn tung phối hợp cùng một chỗ, sẽ cho người công phu dáng dấp càng nhanh. Mạnh Nghiên tâm tư khẽ động, nhớ kỹ điểm này. Sau đó, hắn không tiếp tục quan tâm kỹ càng, hướng Mạnh phủ bên ngoài bay đi. Như Mạnh Nguyên Phi nói, man long hành khí pháp cùng giao long phiên lãng kình đều là long hình tốc thành kình pháp. Hắn có man long hành khí pháp, liền không cần thiết đi lại học giao long phiên lãng kình, mà lại Mạnh Nguyên Phi hôm nay tựa hồ đã diễn luyện xong, cũng lại nhìn không có bao nhiêu đồ vật. Bay ra Mạnh phủ bên ngoài, Mạnh Nghiên trên bầu trời Côn Khâu Thành phán đoán phương vị, nhớ lại lần trước truy đuổi kia lục sắc quái vật phương hướng. Hắn dựa vào một cái thô sơ giản lược ấn tượng, bắt đầu hướng về Côn Khâu Thành hậu phương tòa kia trùng điệp chập trùng dãy núi bay đi. Nơi đó dãy núi như rồng nguy nga, tại ban đêm càng sấn thác nhiều hơn một loại nào đó thần bí thâm thúy ma lực. Cũng liền tại Mạnh Nghiên bay về phía Côn Khâu sơn mạch thời điểm, Côn Khâu Thành chủ phủ bên trong, cái kia cầm y thương dâu lão nhân, lúc này như có cảm giác, lần nữa thả người lên đỉnh viện, giống như màn nước rủ xuống ngân bạch ánh trăng bên trong. Lão thành chủ nhìn về phía Côn Khâu sơn mạch, hai con ngươi bắn ra cứng cấp hữu lực hai đạo địa quang, như thực chất bắn ra, mới qua vài ngày nữa, lại có người nếm thử tiến vào. Lúc này, chính là Mạnh Niên tiến vào Côn Khâu sơn mạch thời điểm. Nhưng, chợt bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, lão thành chủ kinh ngạc ngạc nhiên, khá lắm, lại nhiều hai cái. Lúc này, từ mặt khác phương hướng tiến vào Côn Khâu sơn mạch hai người. Bọn họ là ai, không biết. Hắn gác tay nghĩ kỹ nghĩ nói, có thể sớm tiến vào Côn Khâu cái này ba cái tiên môn đệ tử, nhất định là có thần chỉ trấn giữ tiên môn trong đại tộc người, lai lịch rất là không đơn giản. Một mảnh đen như mực Côn Khâu sơn mạch ở trong, trong không khí như ẩn như hiện sương mù màu trắng, để những cái kia cao vút trong mây màu đen sơn nhạc đều trở nên mơ hồ. Cây rừng ở giữa có mơ hồ gấu báo tiếng hổ gầm, càng kinh khủng hơn nữa giữ tận man thú gào thét, chấn động sơn lâm. Càng đi Côn Khâu nội bộ mà đi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng long ngâm. Kia là cổ lão sinh linh của bố. Tại dạng này dưới ánh trăng, một cái tựa như ám dạ tinh linh nữ tử ở trong màn đêm đi ra, hướng Côn Khâu sơn mạch cuối cùng mà đi. Quả nhiên truyền thuyết là đúng, nơi này là Thương Thiên cấm địa, tiến vào nơi này tu sĩ hết thể không cách nào lại vận dụng thể nội pháp lực. Đến từ địa ngục tông ma nữ Tân Đú Nhi phát ra thở dài. Trốn cấm địa này bên trong, bị lực lượng nào đó rút lấy thiên địa nguyên khí, phong ấn lại. Nhớ nàng tại địa ngục tông bên trong, cũng là uy chấn ngàn vạn ma tử ma tôn địa ngục ma nữ. Không ngờ, đuổi theo thượng cổ truyền thuyết bước vào kia cấm kỵ xương trắng ở trong sau, lại biến thành chỉ có nhục thân lực lượng người bình thường. Cũng may người tu tiên, tại luyện ra pháp lực trước đó, còn có dưỡng sinh, dẫn khí, trúc cơ ba cái giai đoạn, dẫn khí trúc cơ sau thể phách, so nhục thân quân nhân kim cương cảnh cũng không xê xích gì nhiều. Một bên khác, đến từ Diêm Phủ Châu bộ thị bộ phi kinh, cũng là đã mất đi toàn thân pháp lực tu vi, chỉ có thể đi bộ tại Côn Khâu sơn mạch ở trong hành động. Nhìn hắn trên thân thể nhuốm máu, là vừa rồi chém giết một đầu thể như kim cương kim ma man hổ. Kia là đối kim cương cảnh quân nhân tới nói đại bổ yêu ma. Thể như kim cương, lại là yêu thú, so kim thạch tốt hơn tiêu hóa hấp thu. Lại tại vị này mặt lạnh thanh niên trên tay, bất quá một cái chẳng kích, liền hai tay xé mở con yêu thú kia. Hô 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 trong không khí khí lưu, tất cả đều từ Mạnh Niên trong linh hồn xuyên qua. Mạnh Niên trong lúc đó lại cảm thấy đến mình tựa như xuyên qua một tầng cái gì vắng mạng. Sau đó tại tầng mây bên trong phán đoán phía dưới hướng, liền đi tới trong trí nhớ chỗ kia vị trí. Từ trên cao nhìn xuống đi, tòa kia vách đá còn giống như ở nơi đó. Những cái kia thạch đầu nhân cũng đều ở nơi đó. Nhưng mà, ngay tại Mạnh Niên hạ lạc quá trình bên trong, hắn ý thức ở trong kia một sợi di la chân khí, tựa như nhận lấy cái gì tác động, vậy mà tại run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Niên kinh ngạc không thôi. Lại nhìn đi, phía dưới kim quang kia vách đá lại cũng động nhạo. Sau đó truyền lại ra một cỗ cổ lão tang thương khí cơ, hướng phía bát phương lan tràn mà đi. Ta lần trước đến không phải như vậy a? Mạnh Niên lần trước tới thời điểm còn bị kia vách đá bắn bay trở về, làm sao lần này tới vậy mà cảm thấy trên vách đá lộ ra chút hoan nên cảm giác? Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn cảm nhận được ý thức ở trong cái kia đạo nhảy nhót di la chân khí? Lần trước tới thời điểm hắn còn không có luyện thành di la kinh bên trong chân khí. Hô hô, Mạnh Niên cẩn thận từ không trung đem rơi, đứng ở vách đá trước mặt. Tại hắn tả hữu cùng dưới chân, những cái kia hư thối lá cây cùng đờ đẫn thạch đầu nhân hình không có sinh tức ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ừ. Cô này khí cơ, đồng dạng Côn Khâu bên trong, khác biệt hai cái địa phương. Tân U Nhi cùng bộ phi kinh cảm nhận được cố khí tức này, tâm tình chấn động, tại khác biệt địa điểm không hẹn mà cùng mở miệng, viên cổ cấm địa khí tức mở ra. Chương 21, lại có một vị nguyên thần tiền bối ở đây. Mạnh Niên đáp xuống mảnh này hư thối lá cây cùng hòn đá đắp lên thành vách đá trước đó. Những cái kia thạch đầu nhân như cũ tĩnh mịch một mảnh, ngồi xếp bằng ở đây. Hắn ánh mắt từng cái xem kỹ quá khứ, phát hiện những người này quần áo đều hôi bại mục nát, sắc mặt đều là xám trắng một mảnh, nhưng tất cả đều ngồi xếp bằng ở đây, cũng không nhúc nhích. 1, 2, 3. Mạnh Niên đếm, tổng cộng là 9 người. Đến đều tới, thử một chút đi. Tâm hắn niệm lóe lên. Hô. Hô hô hô, hắn đem linh hồn từ hư thối trong lá cây một cái thạch đầu nhân trên thân bổ nhào về phía trước mà qua. Lập tức, hắn cảm ứng được, mình hồn thể ở trong lộ ra trong cơ thể của bọn họ một ít sau khi chết tàn niệm. Chợt Mạnh Niên khiếp sợ phát hiện, trong đầu của hắn, vậy mà lần nữa nhiều hơn làm hắn khí tức quen thuộc. Hắn nhìn một chút cánh tay của mình cùng đi đứng. Một sợi sâu kín màu xanh biếc, vậy mà xuất hiện ở trên người mình. Là kia lục sắc quái vật khí tức. Những thi thể này ở trong cũng có. Hắn bị hù dọa. Không tốt, chẳng lẽ lại muốn tại thể nội xuất hiện loại kia quái vật? Lúc này, trong đầu hắn sáng lên. Đúng rồi, Di La Kinh có thể đem kia lục sắc quái vật luyện hóa hết. Chỉ là nhất niệm, hắn không chút do dự tranh thủ thời gian vận chuyển Di La Kinh. Xì 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 trước vách đá, phát ra thứ gì bị thiêu đốt khí tức. Mắt trần có thể thấy, trên người hắn màu xanh biếc nhanh chóng giảm đi. Mơ hồ có thể thấy được, trong đầu hắn kia một đạo Di La chân khí, vậy mà biến lớn gấp đôi. Mạnh Niên lại hỉ. Hắn lúc này minh bạch, đây không phải cái gì đáng sợ sự tình, ngược lại tựa hồ đối với mình tới nói là chuyện tốt. Trước đó đang lo tại cái này không có nguyên khí Côn Khâu sơn bên trong, không có khả năng lại tu hành Di La Kinh cái này một tu tiên công pháp, cũng không biết muốn ở nơi nào tiếp tục tìm kia lục sắc quái vật đồ vật. Ai ngờ đến, những này thạch đầu nhân thể nội lại còn có loại này u lục sắc khí tức lưu lại. Hô hô hô, hắn không do dự nữa, nhìn xem còn lại thạch đầu nhân, tựa như đang nhìn từng cái tu luyện tư lương. Hô hô hô. Trước vách đá có cuồng phong gào thét, kim sắc cái bóng liên tục xuyên thẳng qua mấy lần. Hắn đem nơi này thạch đầu nhân đều nhất nhất nhào mang mà qua. Rất nhiều tàn niệm cùng trước khi chết cảm xúc, lập tức tại mạnh niên trong đầu bạo phát ra. Hắn lúc đầu kim quang quấn quanh hồn thể, lúc này màu xanh bóng một mảnh. Tại hắc ám màn đêm bên trong, cùng một con quỷ sai không nhiều lắm. Nhưng ngay sau đó, Di La Kinh luyện mạnh niên ở trong ý thức vận chuyển Di La chân khí, nạp vạn khí mà thành Di La chân khí. Cái kia đạo tồn tại ở não hải ý thức ở trong Di La chân khí, tựa như một đầu hỗn độn tiểu long trường. Ông một cỗ huyền ảo pháp tắc khí tức từ mạnh niên hồn thể bên trên xuất hiện. Hắn tựa như một cái lỗ đen, tại ý thức của hắn ở trong, có thể trông thấy những cái kia u lục sắc khí tức cùng bị mạnh niên mang ra tám cái tử thi trên người tàn niệm. Tại Di La Kinh vận chuyển phía dưới, tất cả đều bị ma diệt thành một cỗ tinh khí, sau đó bị luyện hóa thành Di La chân khí. Cái này khiến mạnh niên lúc đầu kia cố đạo Di La chân khí, hiện tại có lớn chừng chiếc đũa. Đường Di La chân khí trở nên tráng kiện về sau, mạnh niên ngạc nhiên phát hiện mình hồn thể thế mà rắn chắc thêm không ít. Hắn thử sờ lên bên cạnh đồ vật, vậy mà có thể tiếp xúc đến. Ta linh hồn xuất khiếu sau có thể sờ đến đồ vật. Trong lòng của hắn khẽ động, hồn thể một cái dập dờn, lại từ trên cành cây xuyên thấu quá khứ. Một tới hai đi, hắn tựa hồ minh bạch, xem ra là Di La chân khí rắn chắc linh hồn của ta, chỉ là muốn bắt lấy đồ vật, muốn chuyên tâm một điểm, không thể phân thần. Chợt, hắn ý thức được trong đầu của mình một chút đoạn ngắn tạp niệm, còn tại quá yêu nhiều chính mình. Tại những tạp niệm này ở trong, hắn thu hoạch được hai thiên so với hoàn chỉnh công pháp, Đại Huyết Ma Thủ cùng Mãnh Hổ Hạ Sơn Tung. Nhất là mắt thấy trong trí nhớ Mãnh Hổ Hạ Sơn Tung trọn vẹn quý giá, mạnh niên tâm tình bất tranh khí kích động lên. Hắn mới tại lúc ra cửa, nghe thấy Mạnh Nguyên Phi nói đến, Long Hổ cảnh bên trong, Mạnh gia giao Long Phiên Lãng Kình cùng Mai gia Mãnh Hổ Hạ Sơn Tung phối hợp lại, tu luyện có thể có Long Hổ cùng vang lên hiệu quả. Nhưng mấu chốt một điểm lại là, hắn lại tới đây mục đích là vì xác minh nơi này những người này đến cùng có phải hay không năm đó phụ thân Mạnh Phong mang vào Côn Khâu Sơn về sau, không có mang đi ra ngoài những người kia. Chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt vách đá này, trong lòng nói nhỏ, ta tại bọn hắn tàn phá trong trí nhớ nhìn thấy một màn rất là mơ hồ, thật giống như nằm mơ tỉnh ngủ hồi ức đồ vật, chỉ nhìn thấy một người cuối cùng tiến vào vách đá bên trong, ngoại trừ 9 người này, kia cuối cùng người sống là phụ thân ta sao? 16 năm qua đi, hắn có phải hay không còn sống, ngay tại phía sau vách đá này. Hắn cẩn thận thử hướng phía vách đá đi tới. Hắn còn nhớ rõ lần trước đụng đầu vào trên vách đá, bị trên vách đá lực lượng bắn bay chuyện đi về. Linh hồn vô hình. Trên người hắn chỉ có một tầng kim quang nhàn nhạt vờn quanh. Nhưng theo mạnh niên tới gần vách đá này, như hắn lần này giáng lâm đến nơi đây thời điểm, vách đá bắt đầu như nước màn phun trào, dập dờn. Theo mạnh niên càng đến gần, hắn vậy mà nhìn thấy, tại kim quang nhộn nhạo vách đá bên trong, khi thì có sương mù cuộn, khi thì có thiểm điện ở bên trong xẹt qua, càng có hô hô phong thanh phá tại vách đá nội bộ, tựa hồ muốn thổi ra. Tại vách đá nội bộ, tựa hồ có một mảnh thần bí thế giới, thông hướng thâm thúy cổ lao không biết. Mạnh niên bị vách đá bên trong quỷ dị khí tượng hoàn toàn hấp dẫn, nhưng lại ngay lúc này, một đạo nữ tử tiếng kinh hô từ sau lưng của hắn truyền đến, xem ra đây chính là Côn Khâu cấm địa lối vào. Thanh âm tựa hồ còn tại cực xa, nhưng nương theo lấy thanh âm rơi xuống, ánh trăng như nước bên trong, một cái tựa như đêm tối như tinh linh thiếu nữ áo trắng giữa khu rừng mấy cái lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều là trăm mét khoảng cách. Nữ tử áo trắng tốc độ cực nhanh, trong mắt nàng mắt đen lấp lóe, lộ ra mấy phần kích động cùng chờ mong. Bất quá, cũng liền đồng thời ở nơi này, tại nàng tay trái phương, lao xuống mà đến một đạo tốc độ càng nhanh bóng người. Hô, trong không khí khí lãng gào thét mà qua. Người kia tựa như một đạo hắc vũ tiễn xẹt qua bóng đêm trong rừng. Đây là một cái vóc người thẳng tắp thanh niên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cố lãnh nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời đứng ở trước vách đá 5 trượng vị trí chỗ. Bọn hắn tương đối 3 trượng khoảng cách. Này một khắc, đều chăm chú nhìn đối phương. Tân U Nhi một đôi mắt đen yếu ớt lấp lóe, nhìn qua bộ phi kinh, giữa răng môi nhàn nhạt cười một tiếng, nhận ra người này, nói, nguyên lai là bộ thị nhất tộc thần tử bộ phi kinh. Bộ phi kinh người khoác thêu lên đám mây hoa văn áo choàng, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Trước vách đá mạnh niên lại càng là ngây dại. Hắn nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước vách đá cái này một đôi nam nữ, nhất là khi nhìn đến vừa rồi bọn hắn đồng thời đã tìm đến nơi này tốc độ cùng thân pháp, giống như tiên tử thần nhân lâm phàm. Đột nhiên đôi nam nữ này xuất hiện mình cách đó không xa. Mạnh niên trái tim không khỏi gấp nhảy. Nhưng hắn, chợt trong đầu hiện lên nhất niệm, suýt nữa quên, ta hiện tại là linh hồn xuất hiếu, người khác nhìn không thấy ta. Có này nhất niệm, còn chưa kịp mạnh niên an tâm. Ai ngờ đến, giờ khắc này, bộ phi kinh cùng Tân U Nhi chợt có cảm giác, lúc này đồng thời hướng phía mạnh niên cái phương hướng này nhìn lại. Bọn hắn đồng thời phát hiện đứng tại trước vách đá, toàn thân bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ lại một vị người thần bí, thấy không rõ cụ thể diện mục. Cái này, còn có một người. Tân U Nhi lập tức biến sắc, nàng vậy mà phát hiện linh hồn trạng thái dưới mạnh niên. Không chỉ là nàng, bộ phi kinh tựa hồ cũng có thể trông thấy mạnh niên. Làm thương mang giới phía dưới siêu cấp đại tông, tộc hai đại truyền nhân đã sớm tu ra pháp nhãn, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra mạnh niên là hồn thể trạng thái. Một cái linh hồn. Không, không phải. Trên người hắn một điểm quỷ hồn âm khí đều không có, ngược lại, tầng kia kim quang ở trong tràn ngập như một vầng mặt trời nóng rực dương khí. thuần dương trạng thái linh hồn. Đó không phải là nguyên thần à? Tân Đũ Nhi khẩn trương lên. Không biết lại có một vị nguyên thần tiền bối ở đây, Bộ Phi Kinh thất lễ. Tân Đũ Nhi xin ra mắt tiền bối. Bộ Phi Kinh cùng Tân Đũ Nhi đầu tiên là nhìn thấy Mạnh Niên, sau đó nhìn chăm chú lên Mạnh Niên trên người kim quang, chợt ngăn chặn nội tâm thần trường, hai người trăm miệng một lời không người thi lễ. Mạnh Niên sững sờ tại nguyên chỗ. Không đợi trong lòng của hắn kinh hãi hai người vậy mà có thể trông thấy chính mình, chợt đã nhìn thấy hai người đối với mình thi lễ. Bọn hắn trong miệng tiền bối là nói ta. Chương 22, thâm bất khả trắc, cầu phiếu đề cử. Mạnh Niên nhìn xem hai người đối với mình thi lễ không người, miệng nói mình vì nguyên thần chân nhân. Hắn không khỏi trầm mặc. Bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhưng Mạnh Niên từ trước mặt hai người ngữ khí ở trong nghe được rõ ràng cảnh giác cùng thần trương, càng nhiều hơn chính là đối với mình vị này nguyên thần chân nhân kính sợ. Cùng bọn hắn tự thân bối rối cảm xúc. Chính Mạnh Niên là ai? Mình còn có thể không rõ ràng. Phổ phổ thông thông một cái côn khâu nông dân, làm sao có thể là nguyên thần chân nhân? Nhưng hắn càng rõ ràng hơn chính là, nếu như mình phá vỡ hai người đối với mình hiểu lầm, cục diện này dưới, mình sẽ đánh mất cái này không hiểu thấu đạt được cảm giác thần bí. Càng có rất sẽ phát sinh một chút chính hắn đều không ngờ trước được tai nạn. Từ vừa rồi hai người thân pháp cùng lực lượng đến xem, chỉ sợ là có thể nuốt vàng ăn sắt Mạnh ra mấy vị lao thái gia, đều không nhất định là đối thủ. Cho nên, hắn quyết định đem hiểu lầm tiến hành tới cùng, tiếp tục duy trì lấy hai người đối với mình không hiểu thấu nhận biết. Trước vách đá, có gió nhẹ gào thét. Hắn đưa tay vác tại sau lưng, ngữ khí bình thản, hồn quang bên trong nhẹ nhàng nói ra một chữ, "Ừm." Cái chữ này rất nhẹ, nhưng cảm xúc rất đúng chỗ. Cực kỳ giống một loại nào đó trưởng bối đối tiểu bối thỉnh ăn lúc, loại kia tùy ý đáp ứng thái độ. Nghe được Mạnh Niên phát ra cái này âm thanh không có bao nhiêu địch ý nhàn nhạt một lử. Tân Ú Nhi trong lòng thở dài một hơi, xem ra mình gặp bỡ, cũng không phải là như mình đồng dạng người trong ma đạo, sẽ không vô duyên vô cớ, liền ra tay với mình. Bộ Phi Kinh ở một bên khí độ trầm ổn, thi cái lễ về sau, liền đứng lên. Hắn ánh mắt hơi thấp, không đi nhìn thẳng Mạnh Niên, thầm nghĩ nói, nghe nói cảnh giới tu vi càng cao, tiến vào côn khâu ở trong bị tu vi áp chế liền càng lợi hại, dù vậy, vị tiền bối này như cũng có thể lấy thuần dương nguyên thần xuất hiếu, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trước vách đá, tại Mạnh Niên nói ra một cái nhàn nhạt từ chữ về sau, bầu không khí cũng có chút an tĩnh. Giờ này khắc này, Mạnh Niên ý thức được tại lập tức hoàn cảnh này bên trong, mình chiếm cứ mới là chủ đạo người vị trí. Trước mặt hai người mặc dù tu vi lực lượng đều cường đại hơn mình mấy lần, nhưng lại tựa hồ là bởi vì chính mình hiện tại linh hồn xuất khiếu một loại nào đó đặc thù, mà hiểu lầm mình là cao thủ gì tiền bối. Hai người này hiện tại rất khẩn trương thấp thỏm, đến mức không dám nói thêm cái gì, sợ làm tức giận chính mình. Tựa hồ đang chờ mình mở miệng. Mạnh Niên suy nghĩ suy tư, gác tay quay người, nhàn nhạt giọng trầm thấp, bắt đầu truyền ra, xem ra các ngươi cũng là hướng về phía nơi này tới, nói một chút đi, các ngươi đều là từ đâu tới? Hai người rốt cục lần nữa nghe được Mạnh Niên mở miệng, đang chủ động hỏi thăm bọn họ lai lịch. Tân Ú Nhi nhìn một chút bên cạnh Bộ Phi Kinh, nàng mím môi một cái, mang theo thấp thỏm chủ động mở miệng, "Vạn bối đến từ Thương Mang giới chín đại vương châu Đông Hoa Vương Châu, là Địa Ngục Tông đương đại đệ tử." Đang khi nói chuyện, nàng một đôi mắt đen linh động, tại bốn phía dò xét, chú ý tới trước vách đá những người đằng kia. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Mạnh Niên đối mặt trên vách đá. Mạnh Niên sau khi nghe, trong lòng lúc này nổi lên mảng lớn gợn sóng. Nguyên lai quán rượu ở trong nghe nói kia cái gọi là tiên nhân vết tích, đều là thật, thật sự có ngoại giới tiên nhân tiến vào côn khâu. Hiện tại đứng ở trước mặt mình hai người chính là, hắn càng là nhạy cảm bắt được Tân Ú Nhi nói chuyện tiền tố. Thương Mang giới chính là ngoại giới danh tự. Vậy vì sao phải nói thêm ra? Chẳng lẽ bên ngoài ngoại trừ Thương Mang giới, còn có cái khác giới? Tại Mạnh Niên đưa lưng về phía hai người, chậm rãi đi hướng vách đá, giả bộ bất động thanh sắc, nội tâm lại tại chỉnh lý hỏi khéo đến tin tức thời điểm. Một bên Bộ Phi Kinh sau đó chắp tay thi lễ nói, "Vạn bối Bộ Phi Kinh, đồng dạng đến từ Thương Mang giới, là Diêm phủ Vương Châu bộ tộc đệ tử." So với Tân Ú Nhi, hắn nói dứt lời về sau, châm trước mở miệng, không biết tiền bối ngài xưng hô như thế nào. Mạnh Niên đưa lưng về phía hai người, bất động thanh sắc, nhìn như không lộ vẻ gì, kỳ thật nội tâm ra tốc vận chuyển. Một cái ý niệm trong đầu về sau, hắn phun ra hai chữ, "Di La." "Di La?" Chưa từng nghe qua. Nhưng lần này tiến vào côn khâu người, không chỉ là có Thương Mang giới cái khác Vương Châu, còn có thế giới khác người, chưa từng nghe qua tự nhiên chẳng có gì lạ. Ngay tại hai người cùng nhìn nhau, nội tâm nhớ kỹ Di La hai chữ thời điểm, đột nhiên, trước vách đá sinh ra một cỗ dị biến. Âm ầm một cỗ tiếng vang trầm nặng từ vách đá phía sau truyền tới. Đứng tại xa xa, hai người trông thấy kia vách đá phía sau một màn cảnh tượng về sau, tất cả đều hai con ngươi ở trong hiện lên mãnh liệt kích động. Chỉ gặp, tại kia phía sau vách đá, tựa như là một đạo màu xám trắng sương mù như sóng đập đi qua, đem rất nhiều thứ đều đập đập vào vách đá nội bộ. Vách đá tựa như là một chiếc gương, từ bên ngoài có thể mơ hồ thấy rõ ràng bên trong sương mù, những vật kia bị đập đến vách đá bên trong, dán mặt kính. Có một khối đá, giống như là bị thủy triều xông lên bãi cắt vỏ sò, dán tại trên vách đá. Đúng thế, hỏa tinh thạch. Tân Ú Nhi yếu ớt mắt đen lấp lóe sáng tỏ hào quang, ngoài ý muốn đường. Nói ra câu nói này về sau, nàng chợt quay đầu nhìn về phía Bộ Phi Kinh. Tảng đá kia, tựa hồ đối với bộ thị nhất tộc người rất trọng yếu, nhưng trợ giúp mở ra bọn hắn nhất tộc tiên phú thần nhãn. Bộ Phi Kinh ở một bên, chăm chú địa tập trung vào bị sương mù bao tới, dính tại vách đá nội bộ một khối kim hoàng sắc thần thạch, hòn đá kia bên trên lại còn lấp lóe từng tia lửa, ở trong sương mù sáng tắt phiêu diêu. Hỏa tinh thạch. Hắn bước nhanh bọn tới Mạnh Niên phía sau. Mạnh Niên cũng nhìn xem sau vách đá đính vào kim quang kia bên trên tảng đá, có chút sửng sốt. Bộ phi kinh vọt lên về sau, trông thấy Mạnh Niên như cũ quay thân đứng ở nơi đó bất động. Hắn sắc mặt đã là lo lắng, lại là chần chờ, không dám vượt qua Mạnh Niên tiến lên. Bộ phi kinh chỗ nhìn thấy đồ vật, đối với tự thân tới nói là vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng lại trở ngại Mạnh Niên ở đây, không dám chủ động ra tay. Mạnh Niên nghĩ lại ở giữa liền đã nhận ra phía sau bộ phi kinh động tác, muốn liền đi cầm đi, thứ này ta cũng không cần. Hắn lúc này chỉ có thể đem cao nhân phong phạm chứa vào ngọn nguồn. Kỳ thật, hắn cũng xác thực không biết hòn đá kia đều có làm được cái gì. Đạt được Mạnh Niên cho phép về sau, bộ phi kinh trên mặt hiện lên vui cho. Lúc này, vị này bộ thị thần tử trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh thần kiếm, lấp loé ánh sáng yếu ớt mang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái này màn sáng là một đạo cấm chế, là tiến vào cấm địa lối vào, chúng ta tiến đến sớm, cấm địa ngàn năm mở một lần thời gian còn xa xa không tới, đành phải cưỡng ép thử một chút. Trên mặt hắn viết đầy lãnh nghị thăm dò. Bình thường hắn không có khả năng như thế không ổn trọng, nhưng thật sự là bởi vì kia đính vào vách đá màn sáng sau khối kia hỏa tỉnh thạch đối với hắn bộ tộc này tu hành tới nói, quá là quan trọng. Tân U Nhi đứng ở trước vách đá, không có động tác, nhưng lại yếu ớt mắt đen lại nhìn xem vách đá, thầm nghĩ, nguyên lai sẽ có đồ vật bị kia đằng sau xông lại. Lúc này, nàng hai con ngươi trừng lớn, thình lình thấy được kia sau vách đá hắc vụ bên trong, vậy mà cuốn lên lấy một con vỏ đèn trống nhỏ, đúng thế, Diêm La Tam canh cổ. Nhưng tựa hồ cũng không có hướng phía nơi này bị cuốn động đậy đến, mà là tại cách vách đá chỗ rất xa, phiêu phiêu đãng đãng. Nàng lúc này cũng không nhịn được, chuẩn bị thử một chút, xông vào kim quang này mà nước bên trong, đem kia trống nhỏ cầm ra đến. Hô, Tân U Nhi thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, vọt tới. Mạnh Niên nhìn xem hai người đồng thời đối vách đá xuất thủ. Ô ô, hai người động tác tốc độ đều đáng sợ đến cực điểm, kéo theo không khí phát ra ô ô hô tiếng gào. Nhưng chợt đùng đùng, hai người xuất thủ đánh phía vách đá, ngay sau đó không đợi một cái chớp mắt, Mạnh Niên liền cảm thấy một cỗ cùng lần trước đồng dạng tang thương khí tức từ vách đá màn sáng bên trên bắn ngược tới. Phúc, trước vách đá huyết hoa phun tung tóe, Tân U Nhi cùng bộ phi kinh miệng lớn nôn ra máu bay ngược ra ngoài. Mạnh Niên cũng là tim đập nhanh hơn, cảm thấy cỗ này phản chấn lực lượng quét ngang hướng về phía trước vách đá tất cả mọi thứ, cũng bao gồm mình thầm nghĩ, tới tốt lắm, tranh thủ thời gian như lần trước đồng dạng đem ta đụng về nhục thân đi thôi, ta nhanh không giả bộ được. Ai ngờ đến, đương Mạnh Niên đều chuẩn bị xong như lần trước, bị cỗ này trên vách đá bắn ngược cự lực đụng lúc trở về. Kia cỗ kinh khủng khí tức chút xuống khắp nơi, xung kích mà qua Mạnh Niên hồn thể. Nhưng vậy mà tại đụng phải Mạnh Niên hồn thể về sau, như là gặp một cái như lô đen, bị tại Mạnh Niên trước mặt hóa tiêu tan, hắn lại không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tân U Nhi cùng bộ phi kinh từ nơi không xa đứng lên về sau, riêng phần mình cười khổ. Tựa hồ tại cảm khái mình hai người thật sự là bị kích động làm choáng váng đầu óc. Trốn cấm địa này phong ấn còn không có chân chính mở ra, há lại hai người mình có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng Tân U Nhi ngẩng đầu về sau, nàng càng nhìn lấy vị này tiền bối đang trùng kích phía dưới, không có chút nào mà thay đổi, đúng là không nhìn cái kia đáng sợ xung kích khí tức. Không hổ là nguyên thần cảnh giới, vị tiền bối này coi là thật thâm bất khả chắc. Nàng cùng bộ phi kinh đồng thời chấn kinh, nhưng Mạnh Niên lại ngây người. Tại sao không có đem mình đụng trở về? Giờ này khắc này, hắn lập tức nghĩ đến mình lần này giáng lâm đến nơi đây thời điểm vách đá phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì trên người ta Di La chân khí? Hắn nghĩ tới Di La kinh miêu tả, Di La người ôm trọn hết thảy, nhưng luyện bạc khí hóa thành Di La chân khí. Một sát na, Mạnh Niên tựa hồ hiểu rõ cái gì. Trên vách đá cái kia bắn ra tới tang thương khí tức, vậy mà tựa hồ bị Di La chân khí nuốt hóa. Mình Di La chân khí có ước điểm mạnh nha. Hắn nhìn xem trên vách đá cái kia đồ vật, nội tâm có một loại to gan ảo giác, tựa hồ mình có Di La chân khí mang theo, có thể. Thế là bộ phi kinh cùng Tân U Nhi người liền thấy, tại bọn hắn muốn lấy vách đá bên trong đồ vật không có kết quả, ngược lại bị đánh bay về sau. Vị này thần bí Di La tiền bối lúc này chậm rãi đi tới. Hắn đưa tay ra, như là thò vào màn nước, đem đính vào vách đá màn sáng bên trong tảng đá kia, nhẹ nhõm mò ra. Chương 23, lôi đế giác mang chấm vách đá trước đó. Trong không khí khí lưu tựa như lặp lại, hết thảy đều đình chỉ vận động, nơi này giống như trở thành một trường đứng im trong không gian tranh sơn thủy. Chỉ có Mạnh Niên kia một đôi tay đang động. Hắn một đôi tay tựa như tiến vào bình tĩnh không lay động đầm nước bên trong, tại kim quang kia nhộn nhạo màn nước bên trong, vớt ra một vật. Là một khối lóe ra kim sắc tỏa ra ánh sáng lung linh tảng đá, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên còn bốc hơi lấy kim hoàng sắc ánh lửa. Lấy ra, cứ như vậy dễ dàng lấy ra. Tân U Nhi cùng bộ phi kinh nhìn ngây người, bọn hắn đồng thời trùng điệp ho khan một tiếng, từ nguyên địa đứng lên. Vừa rồi kia cố đáng sợ lực phản chấn, không thua gì cao hơn bọn họ một cảnh giới lực lượng cao thủ, đối bọn hắn thi triển một kích toàn lực. Nếu không phải hai người đều là riêng phần mình tông môn đại tộc ở trong tuyệt đại thiên tiêu, hộ thân thủ đoạn phong phú, tuyệt đối phải trọng thương ở đây, lại khó đứng lên. Kết quả, vị này thần bí Di La tiền bối lại dễ dàng xuyên thấu kim quang kia màn nước, không nhìn đáng sợ phản phệ khí tức. Mạnh Niên giờ này khắc này đánh giá trong tay tảng đá. Trên thực tế, hắn lại tại quan sát bên trong bản thân trong đầu kia một sợi lớn chừng chiếc đũa Di La chân khí, không khỏi thở dài. Quả nhiên, đưa tay đi vào xuất ra hai thứ đồ này, để cho ta thể nội Di La chân khí tiêu hao một nửa. Hắn có chút đau lòng. Lúc đầu tại Côn Khâu bên trong, không có thiên địa nguyên khí, tu luyện chân khí sẽ rất khó, thật vất vả tại mấy cái này tử thi trên thân luyện đến một chút khí tức, kết quả vì cầm vật như vậy, lập tức liền tiêu hao một nửa. Mạnh Niên đứng tại trước vách đá, trong lòng hơi động. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bộ phi kinh, ngựa khí bình thản, thấp mà không chìm, tảng đá kia đối người rất hữu dụng. Trông thấy Mạnh Niên đem hắn nhìn đến kích động không thôi đổ vật đem ra, Bộ Phi Kinh thật sâu hô hấp một chút, để lại kích động. Hắn chắp tay, nói, thứ không dám giấu giếm, vật này đối vãn bối tu hành có tác dụng cực lớn. Nội tâm của hắn cảm kích, nhìn ra Mạnh Niên, tựa hồ là giúp mình lấy ra, nhưng lại không có ý tứ dạng này đi đón. Thế là, Bộ Phi Kinh từ bên hông lấy ra một mảnh ngọc giản, đạo vãn bối thân vô trường vật, suy tư liên tục, chỉ có ngẫu nhiên lấy được Lôi Đế biến tản thiên ở trong một môn thần thông, Lôi Đế giác mang trầm, khả năng đối tiền bối hữu dụng, không biết tiền bối nhưng nguyện nhận lấy về sau, đem tảng đá kia bỏ tặng vãn bối. Hắn không có nhiều lòng tin. Tân U Nhi sau khi nghe, ở một bên thầm nghĩ, Lôi Đế biến, kia là Lôi Đế nhất tộc chấn tộc công pháp, Lôi Đế tiểu biến, mỗi một biến đối ứng một cái tiên nhân cảnh giới, tiểu biến về sau, sánh vai thần chỉ. Lôi Đế giác mang châm là Lôi Đế nhất tộc chiêu bài thần thông, thứ này hoàn toàn chính xác chân quý. Mạnh Niên nhận lấy cái này sách ngọc giản, tâm niệm quét qua, lập tức minh ngộ đây là cùng Di La Kinh ở trong Di La đại thủ ấn đồng dạng thần thông phép thuật, cần dùng tiên đạo pháp lực đến thi triển. Chỉ là hắn hiện tại mới chỉ khó khăn lắm luyện thành chân khí. Lại xem xét, cái này Lôi Đế giác mang châm là cần pháp lực ở trong có lôi nguyên chi khí mới có thể tu luyện. Không chờ hắn nói chuyện, Bộ Phi Kinh tựa hồ nhìn ra Mạnh Niên tâm tư, coi là vị này tiền bối cũng không tu luyện lôi đạo pháp lực, trên thân không có lôi nguyên chi vật. Hắn trầm mặc một lát, lại từ bảo túi ở trong lấy ra một khối toàn thân tử sắc, du tẩu lôi đỉnh lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá, chủ động đưa tới, xin lỗi nói, là vãn bối không đủ chú đáo, nơi này còn có một viên lôi đỉnh nguyên tinh, cùng nhau tặng cùng tiền bối. Có viên này lôi đỉnh nguyên tinh, tu luyện lôi đế giác mang trầm, liền càng thêm dễ dàng. Như thế hao tốn sức lực, còn rất thấp thỏm. Bởi vì Bộ Phi Kinh quá khát vọng viên kia hỏa tinh thạch, kia là có thể mở ra hắn bộ thị nhất tộc huyết mạch tiên phú thần nhãn đồ trọng yếu. Mạnh Niên trông thấy viên này lôi đỉnh nguyên tinh, con mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì hắn ở phía trên cảm nhận được một cỗ cùng bị hắn luyện hóa hết màu xanh bóng quái vật khí. Cái này chính là đến từ côn khâu bên ngoài nguyên khí lực lượng ngưng tụ đồ vật sao? Côn khâu bên trong không có nguyên khí, nhưng những này ngoại giới trong tiên môn người từ bên ngoài mang vào nguyên khí ngưng tụ trạng thái. Mạnh Niên có một loại cảm giác, hắn Di La Kinh có thể đem viên này lôi đỉnh nguyên tinh xem như tu luyện tư lương, dùng để tu luyện mình Di La chân khí. Tốt, hai thứ đồ này ta nhận. Mạnh Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Bộ Phi Kinh làm trao đổi. Tân U Nhi thấy thế, nhìn một chút sau vách đá xương mù xám bên trong kia mặt Diêm La Tam canh cổ, tại xương mù xám lực lượng đỉnh chỉ quấn lên về sau, trống nhỏ liền rơi vào sau vách đá thổ địa bên trên, cách vách đá cửa vào nơi này có 7-8 mét khoảng cách. Nội tâm của nàng cháy bỏng, hữu tâm mở miệng, nghĩ mời Mạnh Niên cũng xuất thủ một lần, trợ giúp mình đem kia mặt trống nhỏ cũng lấy ra. Ở chỗ này, chỉ có nàng biết kia mặt trống nhỏ giá trị. Kia mặt trống cũng đối với nàng hữu dụng nhất. Nàng xuất thân từ Đông Hoa Vương Châu Địa Ngục Tông, trong tông đạt được chính là Địa Ngục Thiên Tử truyền thừa. Mà Địa Ngục Thiên Tử, tên đầy đủ vì Diêm La Địa Ngục Thiên Tử. Cho nên kỳ thật còn có một nửa kia truyền thừa rơi vào Đông Hoa Vương Châu một tòa tên là Diêm La giáo giáo môn ở trong. Kia mặt màu đen trống nhỏ tên là làm Diêm La Tam canh cổ, cùng bọn hắn Địa Ngục Tông một môn gọi là Địa Ngục Câu Hồn Đại Pháp Thần Thông là một môn đại thần thông một phân thành hai sau hình thành. Kia nhóm đại thần thông gọi là U Minh Phán Tử Thần Quang, nhưng bởi vì Diêm La, Địa Ngục môn phái có khác, cho nên có rất ít hai phái môn nhân có thể dung hợp ba canh trống cùng Câu Hồn Đại Pháp hình thành U Minh Phán Tử Thần Quang. Kết quả lần này tiến vào Côn Khâu về sau, lại ngoài ý muốn tại trước vách đá nhìn thấy cái này Diêm La Tam canh cổ. Hẳn là bên trên 1000 năm Diêm La tông người nào đó tiến vào Côn Khâu bên trong sau còn sót lại tại chốn cấm địa này bên trong. Tự nhiên Tân U Nhi không thể bảo là không kích động, ý vị này, nếu nàng nắm bắt tới tay, có hy vọng có thể dung hợp ra Diêm La Địa Ngục Tông hai tông trong truyền thuyết môn kia đại thần thông. Thế nhưng là, kia mặt trống nhỏ không giống viên này hỏa tinh thạch, bị sương mù xám xung kích tới, dính tại vách đá bên trong kim quang màn nước bên trên. Ngược lại khoảng cách vách đá còn cách một đoạn. Muốn cầm tới, nhất định phải cả người đều đi vào. Mạnh Niên nhìn Tân U Nhi biểu lộ liền biết thiếu nữ mặc áo trắng này ý nghĩ, nhưng hắn cũng đành chịu. Mới thò vào một cái tay đi vào xuất ra tảng đá kia, liền tiêu hao mình một nửa Di La chân khí. Cả người đi vào cũng không đủ Di La chân khí hộ thể, chỉ sợ cũng là bị lần nữa bắn bay kết quả. Lại thêm mình bây giờ cầm trong tay Bộ Phi Kinh hai dạng đồ vật, hồn thể mới vừa bạn có thể phụ trọng, áp lực không nhỏ, khó mà duy trì thật lâu, cho nên không thể không rời đi. Cái này xương mù xám thỉnh thoảng sẽ đem vách đá lý thế giới đồ vật cuốn qua đến, nhưng ta hôm nay không có chờ đến thứ ta muốn, liền đi trước một bước, ngày sau gặp lại đi. Mạnh Niên lưu lại câu nói này về sau, liền không có dư thừa nói cái gì. Cho Tân U Nhi cùng Bộ Phi Kinh một cái cao nhân nói đi là đi bóng lưng về sau. Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mạnh Niên hồn thể kim quang đã bay lên trời khung, dần dần hướng một cái phương hướng biến mất không thấy. Vị tiền bối này, tại không thể vận dụng pháp lực côn khâu bên trong, lại vẫn có thể nguyên thần xuất hiếu, tự nhiên phi hành, coi là thật kinh khủng. Bộ Phi Kinh nhìn qua Mạnh Niên rời đi sau phương hướng thầm nghĩ. Tân U Nhi nhìn thoáng qua vách đá. Vách đá này nội bộ xám trắng xương mù khi thì quay cuồng không ngừng, nói không chừng lúc nào, liền lại đem kia trống nhỏ cuốn đi biến mất. Ngày sau gặp lại. Nàng u đoán nhìn qua Mạnh Niên rời đi phương hướng. Hy vọng vị tiền bối này nói ngày sau, tốt nhất là ngày mai, sau đó kia trống nhỏ cũng có thể như kia hỏa tinh thạch, bị cuốn động đính vào trên vách đá, để vị tiền bối này giúp mình cũng lấy ra. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 24, Minh Kình, thành đêm kia. Mạnh Niên về tới Côn Khâu thành bên trong Mạnh phủ bên trong nhà mình đình viện ở trong. Trong phòng, hô đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó hắn một đôi tròng mắt mở ra, hướng phía hai tay nhìn sang. Tại xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng chiếu phía dưới, tả hữu hai cánh tay bên trong, phân biệt có một mặt ngọc giản cùng một khối tử sắc tảng đá. Mạnh Niên mặt lộ vẻ mỉm cười. cách hắn đem ngọc giản tạm thời để ở một bên. Đã đêm dài, gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có trăng lạnh như nước. Thử nhìn một chút, khối này lôi đỉnh nguyên tinh có thể để cho ta Di La chân khí lớn mạnh nhiều ít. Mạnh Nghiên tay phải cầm khối kia lôi đỉnh nguyên tinh nhắm mắt, vũ tâm triều thiên. Thân hồn của hắn ở trong cái kia đạo Di La chân khí bắt đầu thổ nạp hô hấp. Tại bình thường, hắn vận chuyển Di La kinh, tại Côn Khâu phương thiên địa này ở trong cái gì cũng hút vào không đến. Nhưng tối nay khác biệt, nương theo lấy đầu óc hắn ý thức ở trong kia một đạo chân khí hạt giống bắt đầu vận chuyển. Hô hô từng sợi mang theo tử sắc khí vụ lực lượng, từ khối kia lôi đỉnh nguyên tinh bên trên bị nuốt hút mà ra. Đôn nốt kia tử sắc khí vụ bên trong, lại còn có một tia móng tay kích cỡ tương đương điện quang lấp lóe vết tích, tại ken ken rung động. Nương theo lấy Mạnh Niên công pháp triệt địa vận chuyển lại về sau, cả người hắn tựa như biến thành một tòa bốc cháy lên đại đỉnh, đang nấu đồ vật, phát ra tiếng ầm ầm vang. Lôi đỉnh nguyên tinh bên trên phát tán tử sắc khí vụ càng ngày càng nhiều. Dần dần, đem Mạnh Niên thân thể đều ôm trọn ở dưới ánh trăng. Trong phòng trên giường, mơ hồ lại chỉ có thể trông thấy một cái bị tử sắc khí vụ bao trùm hình người. Một canh giờ, hai canh giờ, sau bốn canh giờ, ngoài cửa sổ sắc trời sáng rõ, đưa mặt trời vàng rực rơi vào trong phòng. Hô, hút, một cái thổ nạp. Mạnh Niên quanh thân tử sắc khí vụ bắt đầu tiêu tán, không có một tia lãng phí, chui vào hắn toàn thân lỗ chân lông ở trong. Hắn mở mắt ra, trong đầu cái kia đạo Di La chân khí, giữa một đêm này thổ nạp luyện hóa bên trong, lớn mạnh gấp ba, bây giờ có to bằng ngón tay, dài khoảng ba thước, tựa như một đầu màu xám tiểu long, tại hắn ý thức ở trong xoay quanh. Lại đi nhìn trong tay cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh nguyên tinh, vậy mà chỉ ảm đạm một chút xíu, tựa như tiêu hao 1% vẫn chưa tới. Mạnh Niên mừng rỡ, một đêm này ra ngoài thu hoạch quá lớn. Hắn nghĩ lại thấy được tối hôm qua đặt ở bên giường kia lôi đế giác mang châm thần thông ngọc giản. Ta hiện tại đem lôi đình nguyên tinh luyện thành chân khí, tương đương với lãng phí ngày sau tu luyện lôi đế giác mang châm trọng yếu môi giới, bất quá cũng không có biện pháp. Đối với hắn hiện tại tới nói, đối với hắn đến nói, lôi đình nguyên tinh mới là trọng yếu nhất. Pháp lực thần thông có chút xa xôi, là chân chính nguyên thần chân nhân mới có thể nghĩ sự tình. Mạnh Niên lắc đầu cười cười, cầm lên lôi đế giác mang châm ngọc giản, dự định thật sâu nhớ kỹ, nói không chừng về sau còn có cơ hội lại thu hoạch được cái gì lôi nguyên trì bắt đầu. Hắn đem ngọc giản dán tại cái trán. Nửa ngày về sau, nhớ kỹ môn thần thông này đường lối vận công cùng thi triển pháp môn. Mạnh Niên một lát sau, vô ý thức đem trong đầu Di La chân khí, dựa theo lôi đế giác mang châm hành công lộ tuyến thử thăm dò chờ một chút. Hắn đưa ngón tay tại trước mặt nhìn xem. Đương nhiên, hắn nhịn không được cười lên, ta lại không luyện thành pháp lực, chân khí bên trong lôi nguyên chi khí cũng bị Di La chân khí luyện hóa, biến thành màu xám không thuộc tính chân khí, làm sao lại xuất hiện lôi quang? Đâu? Ngay tại hắn câu nói này chưa nói xong. Tích. Ba. Đánh mặt. Mạnh Niên tại trước mặt dựng thẳng lên trên ngón trỏ, đột nhiên lấp lánh lên chừng một tấc dài một đạo tử sắc điện quang. Rất nhỏ, giống một cây châm. Tử sắc châm, cấp trên cuốn quanh lấy thiểm điện. Hắn một cái đầu chữ nói lắp phun ra. Sau đó, cả người ngớ ngẩn. Ngay sau đó, hắn đứng lên, giơ trước mắt ngón trỏ, tựa như một con cắt điều, tay tại trước mặt tả hữu lay động. Giác mang thần châm. Mạnh Niên yên lặng, không thể tin. Hắn lập tức thử thăm dò giơ ngón tay, hướng phía bên cạnh giường bình hoa nhân tới. Đưa ngón tay chạm đến bình hoa. Oanh. Chói mắt điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác Mạnh Niên ánh mắt hoa lên, chợt cũng cảm giác được giữa ngón tay điện quang lại hóa thành Di La chân khí, lui về trong cơ thể mình. Lại mở mắt xem xét, trước mặt trên bàn bình hoa giòn phân thành từng mảnh, mấy cái mảnh vỡ vỡ ra trung ương, thật giống như bị một cây châm xuyên thấu mà qua, có một cái lỗ tròn, trung quanh một mảnh cháy đen. Ta chỉ có chân khí cũng có thể thi triển đi ra lôi đế giác mang châm, nhưng chân khí của ta không có lôi nguyên chi. Tự nói đến một nửa, Mạnh Niên lắc đầu bật cười. Hắn từng đốc Di La kinh khúc dạo đầu đã nói, Di La kinh, Di La người ôm trọn hết thảy vậy, có thể nạp vạn khí mà thành Di La chân khí, đã ôm trọn hết thảy như vậy đã có thể nói là không thuộc tính chân khí, cũng có thể nó là bất luận một loại nào thuộc tính chân khí, mà lại đã có thể thi triển đi ra, cái kia hẳn là cao hứng mới là, chứng minh Di La kinh quả thật không là bình thường công pháp. Mạnh Niên duỗi ra ngón tay đầu, lẩm bẩm, tuy nói là một cây từ trong ngón tay xuất hiện giác mang thần châm, thậm chí không thể lý thể, nhìn vừa rồi đập nện bình hoa uy lực, khả năng chỉ có thể đâm xuyên mỏng một điểm gỗ, hoặc là huyết nhục chi thân, muốn đâm tảng đá, đoán chừng muốn treo. Hắn vừa rồi có thể cảm nhận được lực đạo của nó, thật giống như mình chống giống từ thể nội biến ra một cây có điện ngân châm ám khí đồng dạng. Uy lực so chân chính lôi đế giác mang châm so ra, trên lệch cách xa và dặm. Cái này bắt nguồn từ chính Mạnh Niên chân khí tu vi không đủ, nhưng đối Mạnh Niên tu vi hiện tại tới nói, hiển nhiên lại có một môn lợi hại đối địch thủ đoạn. Quân nhân giao thủ, đúng lúc là cận thân bắt đấu. Ngắm lại Mạnh Niên ngón tay đột nhiên đánh tới trên người đối phương, sau đó tay bên trên bạo khởi một đạo địa quang, một đâm mà qua. Thật sự là âm hiểm mà bạo lực. Mạnh Niên nghĩ căn này châm công dụng, cảm thấy hài lòng. Hắn một đêm không ngủ, nhưng bởi vì là tu tiên luyện khí duyên cớ, linh hồn đạt được nguyên khí tầm bổ, căn bản không có cảm thấy mỏi mệt. Đi ra viện tử rửa mặt, liền sinh long hoạt hổ đánh lên quyền giá. Ngay từ đầu là đánh trước man long hành khí pháp. Hô 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 trong đình viện, Mạnh Niên tiếng bước chân kéo theo thở dốc, toàn thân đang run rẩy, tựa như một đầu man long tỉnh ngủ, ở trong viện hoạt động, đi tới đi lui. Trong đình viện có người, nhưng lại có thể ngầm trộm nghe đến hắn bên ngoài viện, cả tòa khổng lồ mạnh phủ đều sớm liền bận rộn. Cơ hồ không người quấy rầy. Mạnh Niên sáng sớm ngay tại quyền giá luyện tập ở trong đi qua. Lúc đầu mạnh phủ hạ nhân cho hắn đưa bữa sáng, nhưng hắn ở bên ngoài ký thác một con trâu, liền ra ngoài ăn. Ăn xong tiếp tục trở về luyện võ. Ban ngày luyện võ, ban đêm luyện khí. Đi qua Mạnh Niên viện tử bọn hạ nhân, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ đều thầm nghĩ, lúc đầu Nguyên Phi thiếu gia là một cái võ sĩ, được rồi, hiện tại lại thêm một cái võ sĩ thiếu gia. Vội vàng ở giữa, 7 ngày liền đi qua. Lại là một ngày sáng sớm. Mạnh Niên đang luyện tập quyền giá đi cái cọc bên trong, trong lòng tự nói, cái gọi là minh kình, là tập luyện người tại tiên tiên công năng tác dụng dưới, làm thân thể đạt tới liên tiếp quán thông, liên tiếp sâu xuyên trạng thái về sau, vào ngày thường luyện tập hoặc vật lộn ở trong tại hình thể bên trên toàn vẹn mà thành một loại cả gión chi lực. Đây là Man Long Hành Khí Pháp ở trong lời nói, cũng là Man Long Hành Khí Pháp luyện pháp chỗ. Minh kình, không phải một cái cánh tay cùng một cái chân đều có thể một mình đánh ra tới, mà là cần toàn thân đều vận động, mỗi một tấc cơ bắp, khớp nối đều phối hợp với, toàn thân mỗi cái địa phương đồng thời bộc phát, hội tụ thành một cỗ lực lượng, hướng về một phương hướng chạy xiết mà đi, mới có thể đánh ra như tiếng sấm kia âm thanh giòn vang. Mà muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải đem toàn thân cao thấp tất cả khớp nối đều luyện đấu, mở ra, không thể có chắc trở. Nhất là vĩ lư cùng hông hai cái này bộ vị mấu chốt nhất, là nhân thể trung tâm. Đương lực từ địa lên về sau, từ hai chân sinh ra, đủ kéo theo hông, hông mang eo, dồn khí đan điền, tiếp theo phát ra tứ chi. Trong đó một cái khâu không thể đuổi theo, liền không thể đánh ra minh kình. Tại Mạnh Niên luyện qua Man Long Hành Khí Pháp quyền giá về sau, không có nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu luyện đêm qua đạt được mãnh hổ hạ sơn hung. Đây là cùng một tòa phụ thượng đại thiếu gia Mạnh Nguyên Phi tha thiết ước mơ long hổ cảnh quyền giá, như cùng long hình kình lực phối hợp lại, tu hành có thể xương tiến triển cực nhanh. Là Mạnh Niên một đêm kia, trong Côn Khâu Sơn đạt được Man Long Hành Khí Pháp cùng mãnh hổ hạ sơn hung, tuần tự thi triển mà ra sau. Hô hô hô, Mạnh Niên ở trong viện xê dịch, mở rộng ở giữa, thế mà thế như kinh lôi, khí thế của nó hung mãnh như rồng như hổ, giống như hoàng hà lao nhanh gào thét. Ba giống như có thể nghe ra khớp xương ở giữa rắc băng một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Mạnh Niên hai mắt như điện, tiếp theo tả hữu hai tay, tựa như kéo căng cường cùng, lập tức từ dưới nắm tay bộc phát ra. Oanh! Trong không khí hình như có lôi đình nổ lên. Một quyền phía dưới, Mạnh Niên ống tay áo phần phật mà động, thầm nghĩ, minh kình, xong rồi. Chính hắn minh kình. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 25, xem ra cũng không phải là cùng là một người sáng sớm mạnh phủ ở trong. Sáng sớm, đình viện hành lang ở giữa, còn có thể gặp rõ sương sương ngủ. Mạnh Đào cùng Mạnh Bình vừa đi cấp gia chủ, cũng chính là phụ thân của bọn hắn thỉnh an dâng trà trở về. Tại trở về riêng phần mình viện lạc trên đường, Mạnh Đào quay đầu đối muội muội nói ra, nghe nói Tiên Hà thôn bên kia lại xuất hiện hư hư thực thực ngoại giới tiên nhân tiến đến bất tích, có người nhìn thấy, ngươi ăn xong điểm tâm về sau, cùng ca ca đi xem một chút đi. Từ lúc bọn hắn đêm đó cùng Truyền Thanh Mộng tán gẫu qua về sau, Truyền tỷ tỷ muốn bọn hắn trong nhà ngồi đợi ngoại giới tiên nhân tới cửa. Thế nhưng là 7-8 ngày đi qua, từ đầu đến cuối chưa từng gặp. Trong thành gia tộc khác người, cũng chưa nghe nói có tiên nhân đến nhà. Ngược lại là Côn Khâu nông thôn từng cái trong thôn trang, tại mấy ngày nay thường xuyên chuyển ra tiên nhân nghe đồn. Mạnh Đào tự nhiên nhịn không được, đã đi tìm nhiều lần. Đối với Côn Khâu bên trong bản thổ người mà nói, ngàn năm một cơ hội duy nhất, nếu có thể có cơ duyên, liền có thể trở thành ngàn năm một lần đi ra Côn Khâu, kiến thức thế giới bên ngoài đám người kia. Đối với ca ca bức thiết cùng chờ mong, Mạnh Bình mà lại là ủ rũ, không có hứng thú. Ca, ngươi hôm nay mình đi thôi, ta cũng không muốn lại đi chạy tới chạy lui. Đi nhiều lần, không hề phát hiện thứ gì. Tiểu nữ hài tâm tính, đã mất đi mới lạ tâm lý, chỉ còn lại lười nhác không muốn động tâm lý. Mạnh Đào nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy được đi. Điểm tâm qua đi. Mạnh Bình đưa mắt nhìn ca ca rời đi. Bất quá, tại quay lại mình kiêm ra vườn thời điểm, đi ngang qua một chỗ vốn là bỏ trống trong đình viện. Mạnh Bình nghe được trong đó truyền đến quyền phong gào thét, giống như lôi đình đồng dạng tại trong không khí nổ vang thanh âm. A, khu nhà nhỏ này, lúc nào vào ở người? Nàng hiếu kỳ từ cửa sân nhìn sang. Trong nội viện bản đá xanh bên trên, là một cái thân mặc áo đen thiếu niên, hình dạng tuấn tú, tại đi tới một đường quyền pháp, khí thế như kinh lôi, như rồng giống như hổ, kéo theo không khí hô hô mà động. Nàng nhìn ngây người. Thiếu niên này diễn luyện quyền pháp, nhưng so sánh Mạnh gia phổ thông đệ tử thi triển rắn nước cái cọc cường đại quá nhiều. Cũng chỉ có Mạnh gia long hổ cảnh đỉnh cấp thung công giao long phiên lãng kình có thể so sánh. Nhưng quyền này đỡ con đường, lại hiển nhiên không phải Mạnh gia giao long phiên lãng kình. Viện tử chính là Mạnh Niên viện tử. Hô. Hắn thu quyền dừng lại, quay đầu, trên mặt tuấn tú bình tĩnh không lay động, hướng phía Mạnh Bình nhìn sang. Mạnh Bình kinh hô, biết mình bị phát hiện, vội vàng nói xin lỗi, "A, không có ý tứ, Mạnh Niên ca ca, ta không phải cố ý nhìn lén ngươi luyện quyền. Nhìn lén người khác luyện công, thế nhưng là cực lớn cấm kỵ, mặc dù là trong lúc vô tình, nhưng cũng là không tốt cử động." Mạnh Niên trông thấy Mạnh Bình đối với mình nói liên tục xin lỗi. Hắn nhận ra cô muội muội này, đối nàng ấn tượng không tệ, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không có việc gì." Mạnh Bình không nghĩ tới người ca ca này tốt như vậy nói chuyện. Lần trước ca ca của mình Mạnh Đào, đụng phải Đường ca Mạnh Nguyên Phi luyện công, thế nhưng là bị Đường ca lạnh lùng khiển trách một chầu, nói hắn không có quy củ lễ phép. Mạnh Bình đối Mạnh Niên lộ ra nhàn nhạt ấy nay tiểu dung, cúi chào một lễ, muốn ôm xin lỗi rời đi. Bất quá ngay tại muốn rời khỏi thời điểm, một cái ý nghĩ không khỏi lúc này thoáng hiện. Nàng nghĩ đến Tuyển tỷ tỷ nói một thiếu niên, họ Mạnh, 15-16 tuổi hóa kình cảnh giới, niên kỷ tựa hồ không sai biệt lắm. Chính là tại Tuyển tỷ tỷ nói danh tự thời điểm, bị ca ca đánh gãy, nói đến tiên nhân chính sự, có khả năng hay không? Vị này Đường ca chính là vị kia hóa kình thiếu niên. Vừa vặn chính là mấy ngày nay, hắn từ nông thôn đi vào Mạnh phủ. Thời gian đối với bên trên, thế là Mạnh Bình bật thốt lên hỏi, Mạnh Niên ca ca, ngươi có phải hay không đã có hóa kình công phu? Mạnh Niên vốn đang sắc mặt bình tĩnh, Nghe được cái này muội muội lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thế mà hỏi mình chính mình có phải hay không có hóa kình cảnh giới. Cái này muội muội chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Mạnh phủ bên trong hóa kình rất phổ biến sao? Mạnh Niên khỏe miệng nhịn không được co lại. Sau đó, hắn trầm mặc một lát, lời nói thật thực nói ra, ngươi hiểu lầm, ta mới có thể đánh ra minh kình mà thôi. Nói xong câu đó về sau, Mạnh Niên lập tức thấy được từ cái này muội muội trên nét mặt chờ mong, biến thành nồng đậm không che giấu được thất vọng cùng chênh lệch. Nghe vậy, Mạnh Bình trong lòng vô cùng thất lạc. Xem ra ta suy nghĩ nhiều, làm sao có thể trùng hợp như vậy, chính là cùng một người chứ. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy. Lấy lại tinh thần, Mạnh Bình hết sức xin lỗi mà nói, không có ý tứ, là Bình Nhi mạng muội, ta chẳng qua là cảm thấy Mạnh Niên ca ca cùng một người không sai biệt lắm, phải dậy, thật xin lỗi, Bình Nhi cáo tử. Xem ra chỉ là về thời gian không sai biệt lắm, cũng không phải là cùng là một người. Cũng thế, làm sao có thể chứ? Mạnh Bình mà mang theo không che giấu được thất lạc, cúi chào một lễ, liền cáo tử. Mạnh Niên nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Trong nội viện, Mạnh Niên nắm chặt nắm đấm. Hắn mới vì chính mình thời gian ngắn ngủi nội tu thành minh kình, mà đắc chí. Kết quả, Mạnh Niên trong lòng bức thiết, chẳng lẽ Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có rất nhiều người đều tu thành hóa kình rồi? Nếu như không phải, Mạnh Bình mà làm sao lại mới mở miệng liền hỏi chính mình có phải hay không hóa kình tu vi? Mạnh Niên kiềm chế tâm thần, yên lặng nói, không hổ là Côn Khâu đại tộc, xem ra ta còn cần lại cố gắng tu luyện mới được, tính cả linh người tiêu chuẩn đều đủ không đến, còn thế nào dạng có cơ hội tiến vào Mạnh gia quyền lực hạch tâm, vì phụ thân Mạnh Phong lật lại bản án đâu? Giữa trưa, Hồng Tân lâu bên trong, quán rượu lão bản sớm đã thành thói quen Mạnh Niên tại cơm trưa thời gian tới. Bất quá, hôm nay hắn trông thấy Mạnh Niên ngồi xuống bề sau, lập tức chạy chậm tới, nhắc nhở, Niên thiếu gia, ngài cẩn thận một chút, hôm nay lầu 2 mướn phòng có một vị thành nội bộ ti nha môn Tần lão gia, vị kia vài ngày trước cho ngài nhận lỗi qua đường ra, cùng hắn là một cái võ quán, hôm nay đều tại lầu 2, ngài chú ý một chút. Mạnh Niên nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, nhẹ gật đầu. Quán rượu lão bản cũng cười cười. Kỳ thật nhắc nhở của mình có chút dư thừa. Dù sao vị thiếu gia này đã trở về Mạnh gia, bộ ti nha môn người mặc dù lệ thuộc thành chủ thủ hạ, nhiều người thế lớn, nhưng cũng sẽ không chủ động đắc tội Mạnh gia. Huống chi là vì một cái ám kình đường sơn. Hắn chỉ là nể tình Mạnh Niên đối với hắn quán rượu không tệ phân thượng, thiện ý nhắc nhở một chút mà thôi. Mạnh Niên gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu. Lầu 2 ở trong, một chỗ trong sương phòng, trúc chế bình phong ngăn không được trên bàn huyền áo. Tần gia, ngày đêm đó coi là thật trên bầu trời hoàng long trấn, nhìn thấy tiên nhân. Cha hỏi chính là một cái thân hình thon dài người trẻ tuổi. Hắn là cái này Côn Khâu thành bên trong lục đại thị tộc ở trong La thị nhất tộc người, địa vị cùng Mạnh gia Mạnh đạo không sai biệt lắm, đều là gia chủ con trai độc nhất, tên là La Nguyên Thần. Tiệc rượu ở giữa, hắn như thế để ý tiên nhân nghe đồn, hiển nhiên cũng là cùng Mạnh đạo ý nghĩ giống nhau, muốn trở thành mỗi ngàn năm mới có thể đi ra Côn Khâu đám người kia ở trong một vị. Được xưng Tần gia người gọi là Tần Bính Đức, xuất thân thành nội giảng võ đường, hiện nay tại thành chủ dưới trướng bộ ti nha môn ở trong đảm nhiệm ban đầu, có hóa kình tu vi. Hắn đem trên bàn một chén rượu uống hết sạch, nhìn xem La Nguyên Thần cười nói, thấy thì thấy gặp, bất quá cũng chính là trông thấy mà thôi. Nếu là La thiếu gia muốn từ ta lão Tần nơi này được cái gì khác manh mối, kia lão Tần muốn nói tiếng xin lỗi. Cái kia muộn sắc thực nhìn thấy, dưới ánh trăng là một vị thiếu nữ áo trắng, giống như trong bóng tối tinh linh, chân đạp một đầu kim sĩ thần điểu, từ hắn cùng Hoàng Long chấn đỉnh đầu bay qua. Hắn đem cái này cố sự cũng không biết nói bao nhiêu lần. La Nguyên Thần nghe âm thầm nhíu mày. Tần Kính Đức là 7-8 ngày nhìn đằng trước gặp vị kia áo trắng tiên nữ cưỡi thần điểu bay qua Hoàng Long chấn trên không. Nếu là thật, làm sao cũng không nên nhiều như vậy ngày, không còn có tương quan manh mối á, hai người này không biết là bọn hắn trong miệng vị kia áo trắng tiên nữ, tại Côn Khâu Sơn bên trong mỏi mắt chờ mong hy vọng cùng một vị tiền bối gặp lại, mà vị kia tiền bối trước mắt liền tại bọn hắn dưới lầu đại đường một cái trên mặt bàn ngồi ăn cơm. DS, cầu phiếu đề cử.